ai, vô địch, là cỡ nào tịch mịch. Ở trong lòng yên lặng hát tụng ca tử, Trần Tử Ngang lại hết lên đám người bên trong một vị dáng người thon dài, mắt to mày rậm hán tử. Đoán chừng cũng liền cái này Ưng Thương Trọng Tôn Viễn có thể cùng bản thân tiếp vài chiêu. Trọng Tôn là họ kép, nguồn gốc từ thượng cổ. Trọng Tôn Viễn là Tống Khải Viễn huynh đệ võ thuật lao sư, võ nghệ cao siêu, 18 binh khí tinh thông mọi thứ, trong đó nhất là am hiểu Lê Hoa Thường, Trường Kiếm, Tống Khải Viễn, Tống Dụ Viễn riêng phần mình được một chân truyền. Lần này hắn liền là chuyên môn vì Đoạn Tiết quận trưởng vàng bạc, đề phòng vạn nhất mà đến. Mấy ngày trước đó, Tống Khải Viễn mang theo Tống Minh, cùng Mãnh Hổ Sơn Trang một đám giả yếu cũng đã trước một bước trở về Bá Hạ. Mãnh Hổ Sơn Trang chỉ lưu lại trên dưới 100 vị thanh niên trai tráng, cùng hơn 10 vị tinh chọn mảnh tuyển ra đến Tống Minh. Ngày hôm trước Trọng Tôn Viễn cùng một mặt âm trầm Cảnh Tam Nương mang theo tầm 10 người cùng mấy xe binh khí khải giáp quay trở về Mãnh Hổ Sơn, vì sắp đến hành động làm chuẩn bị. Về phần Cảnh Tam Nương vì cái gì sẽ đi mà quay lại, không có đi theo Tống Khải Viễn lưu ở Bá Hạ, cố Tống Dụ Viễn sau đó cho hắn bắt quái phân tích, hẳn là gặp Tống Khải Viễn cái kia mười mấy phòng thiết thất, trong lòng nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Giữa sân tình hình chiến đấu không có bởi vì Trần Tử Ngang phân thần mà dừng lại, ở Hiến Nhị Nương sử xuất toàn lực sau đó, Cảnh Tam Nương liền bắt đầu rơi vào hạ phòng, trong tay thương pháp cũng biến trở thành nghèo rất mồng tơi, hiển nhiên không thể nhẹ nhõm ứng đối Hiến Nhị Nương cái kia quỷ dị âm hiểm Nhật Nguyệt song đao. Bang! Trường thương rũ ra một cái đường vòng cung, Cảnh Tam Nương trung môn mở rộng, thân thể nhanh chóng tối lui, một chuôi khoan đao nghiêng nghiêng đâm một cái, chính giữa nàng bên hông, một cái khác bệnh mỏng đao thì nhẹ nhàng linh hoạt đỡ được Cảnh Tam Nương vọng tưởng đồng quy vu tận quay lại đầu thương. Nhị tỷ thân thủ bất phàm, tiểu muội cam bái hạ phong. Cảnh Tam Nương buông ra trong tay trường thương, chắp tay nhận thua, chỉ là xinh đẹp trên mặt lại có một chút được không cam lòng. Tiến Nhị Nương cười ha ha, thu hồi trong tay song đao, chắp tay đáp lê nói, tam muội quá khiêm lượng, người tay kia tinh diệu Yến Tử Phiêu còn không có xuất ra. Nếu là xuất ra mà nói, tỷ tỷ chưa hẳn là ngươi đối thủ. Cảnh Tam Nương lúc này mới nhuyễn miệng cười, nói, nhị tỷ mới là khiêm tốn, ta xem ta thương pháp coi như là luyện 10 năm nữa, cũng ở trên tay ngươi không chiếm được lợi ích. Ha ha, hai chúng ta cũng không cần ở trong này thổi phồng nhau, hay là mời Trọng Tôn tiên sinh cho chỉ điểm 1-2A. Yến Nhị Nương tiến lên kéo qua Cảnh Tam Nương tay nhỏ, nhanh chân hướng về vây xem mấy người đi tới. Tất nhiên hai vị khăng khăng mời, vậy ta liền mặt dạn mày dạy nói lên mấy câu. Trọng Tôn Viễn chắp hai tay sau lưng, suy nghĩ chốc lát nói, nhị trang chủ đao pháp không sai, trái ngược thường nhân đao pháp chém vào làm chủ, mà là lấy quấn, trực, rảo, sắt, rút, ngăn làm khung xương, phối hợp với dưới chân bộ pháp, chiêu thức thường thường ngoài dự liệu, dạng này đao pháp ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đối với đao pháp ta sở học không nhiều, liền không nói thêm cái gì, chỉ là nhị đương gia dù sao thân làm nữ tử, thể hư lực yếu, lại không có chính tông rút gân tráng cốt công phu. Hẳn là trèo trống không có bao nhiêu thời gian liền sẽ bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, không thể tiếp tục được nữa. Yến Nhị Nương một mặt thán phục gật gật đầu, nói, Trọng Tôn tiên sinh nói không kém, ta đây môn đao pháp liền là 10 phần tốn lực, trăm chiêu qua đi ta liền rốt cuộc cầm không động thủ chúng đao. Vậy ta cái nào? Còn mời Trọng Tôn tiên sinh lợi bình 1-2. Cảnh Tam Nương một mặt chờ mong đội vàng hỏi. Tam Nương thương pháp có lửa cháy lan tràn thế cục, vừa ra tay ngay cả hoàn mà đi, liên tục không dứt. Ngược lại là cực kỳ thích hợp chiến trường sát phạt, bất quá tinh tế tỉ mỉ chỗ lại có chút không đủ, rất là tiếc nuối. Trọng Tôn Viễn khe khẽ thở dài. Tiên sinh ánh mắt như đuốc, tiểu muội bội phục, ta đây thương pháp đúng là chiến trường thương pháp. Không biết tiên sinh có thể hay không lại chỉ điểm 1-2. Cảnh Tam Nương hai con ngươi rạng rỡ lóe sáng, nàng có thể thấy được biết vị này Trọng Tôn tiên sinh thương pháp, lúc ấy thế nhưng là kinh động như gặp thiên nhân. Tam Nương khách khí, trên người của ta còn mang theo một bản Tế Vũ Lê Hoa thương sách nhỏ. Phía trên nhớ không dùng một phần nhỏ kỹ thuật bắn súng xảo cùng ta một chút cái nhìn, đợi chút nữa ta lấy cho ngươi. Trọng Tôn Viễn cười nhẹ gật đầu, một mặt nhìn vãn bối hiền hòa. Cái này có thể chứ? Cảnh Tam Nương lại mặt hốt hoảng, nàng chỉ là hy vọng đối phương có thể cho chút ý kiến, lại không nghĩ Trọng Tôn Viễn dĩ nhiên trực tiếp xuất ra một bản bí tịch đi ra, cái này thật sự là quá vượt quá nàng dự kiến. Võ học bí kíp không giống với thường vật, đồng dạng thế nhưng là sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Đương nhiên có thể, đây vốn chính là Khải Viễn để cho ta mang cho ngươi, nói đến Khải Viễn thương pháp đã có hỏa hậu nhất định, ngươi muốn là đến hỏi hắn lời nói, ta muốn hắn nhất định biết gì nói nấy, nôn vô bất tẫn. Trọng Tôn Viễn cười tủm tỉm trả lời, mấy người khác nhìn về phía Cảnh Tam Nương ánh mắt cũng là quỷ dị. Hừ. Cảnh Tam Nương đầu tiên là sững sờ, lại là khuôn mặt đỏ bừng, cuối cùng dậm chân một cái vội vã hướng về ngoài viện bước đi. Ai? Khải Viễn mặc dù trời sinh tính háo sắc, nhưng nhìn bộ dáng đối vị này Cảnh gia Tam Nương tử ngược lại là dụng tâm không ít, hy vọng hắn về sau đem đặt ở nữ nhân trên người tâm tư có thể thu liễm một chút à. Trọng Tôn Viễn lắc lắc đầu thở dài, những người khác lại không dám đối Tống Khải Viễn tự tiện đánh giá, chàng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Báo. Còn không có chờ đám người thay cái chủ đề, một cái một thân vải xám nhỏ khảm tống binh vội vã chạy tới, tay nâng một phong thư từ quỳ rạp xuống Tống Dụ Viễn trước người. Bẩm ngũ thiếu gia, bá hạ gửi thư, vệ gia người cũng đang hôm qua tiến vào quận, dự tính hôm nay buổi chiều liền sẽ đi ngang qua phụ cận. Ân. Làm sao phát hiện trễ như vậy? Hơn nữa vệ gia người đi cũng quá nhanh a. Tống Dụ Viễn sững sờ, tiếp nhận thư tín, ngay trước mặt đám người xé mở. Ân. Người ngoại trừ Tiểu Bạch Long Bạch Cẩm bên ngoài dĩ nhiên còn có Ngọc Kỳ Lân Trịnh Xuân. Nhìn qua thư tín, Tống Dụ Viễn biểu hiện trên mặt càng thêm phức tạp. Ngọc Kỳ Lân Trịnh Xuân không phải 13 đường phản vương bên trong Đại Lương Vương Mạnh Đàm Thánh thủ hạ nhân sao? Tại sao chạy tới cho Tô gia tiếp tức phụ đến? Trọng Tôn Viễn ở lâu quá thủ phủ, đối thiên hạ có danh hào nhân vật hết sức quen thuộc, nháy mắt liền nghĩ đến Ngọc Kỳ Lân Trịnh Xuân lai lịch. Như thế nhìn đến, tiết thái thú nhóm này vàng bạc hẳn không phải là đưa đến kinh thành hưởng phúc, ngược lại là cho Đại Lương Vương tạo phản dùng quân tư. Tống Dụ Viễn vô vỗ trong tay thư tín, lại quay đầu nhìn về phía Trọng Tôn Viễn. Trọng Tôn lão sư, ngươi có chắc chắn hay không? Trọng Tôn Viễn suy nghĩ chốc lát, chậm rãi nói, Ngọc Kỳ Lân Trịnh Xuân ngũ câu thần phi lượng ngân thương mặc dù cũng coi như bất phàm, nhưng là đơn đả độc đấu ta có chín thành nắm chắc bắt lấy hắn. Tiểu Bạch Long Bạch Cẩm dù sao là Nhạc Hương tiền bối đồ đệ, tuy nhiên hắn thanh danh không lớn, nhưng tất nhiên bị bầu thành Nhạc tiền bối đệ tử đắc ý nhất, nghĩ đến võ nghệ tuyệt đối không kém. Chỉ là cái này Bạch Cẩm xuất thủ kinh lịch quá ít, ta có chút không nắm chắc được. Trọng Tôn tiên sinh, không phải còn có chúng ta năm huynh đệ sao? Cái kia Tiểu Bạch Long liền giao cho chúng ta, ta liền không tin năm cái hổ còn cắn bất tử một con rồng. Trần Đạt hai mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, cứ như vậy định. Bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, hảo hảo kế hoạch đồng dạng hẳn là có thể cầm xuống. Tống Dụ Viện thong thả tới lui mấy bước, cuối cùng vỗ bàn tay một cái, định xuống tới. Chương 27, Ngân Thương Bạch Bào Tiểu Bạch Long. Đầu thu mùa, giữa trưa còn lưu lại hạ nhật viêm nóng, buổi chiều thời tiết nóng cũng đã không thấy bóng dáng, đại nhật cũng có đỏ trắng biến thành đỏ tươi, đem thế gian tất cả đặt lên một lớp đỏ xa. Vệ Nhiễm Trúc buông xuống trong tay thư quyển, một tay nhẹ nhàng đẩy ra song xa, ngắm nhìn phương xa cảnh sắc. Mấy vị đi theo tỷ nữ ngồi ở phụ cận mấy chiếc xe ngựa, câu được câu không nói nhàn thoại, không ngoài là đối cố hương quyến luyến, còn có đối kinh thành phồn hoa hướng tới, lời nói ngược lại là ít đi rất nhiều dĩ vãng chuyện nhà. Nhường Vệ Nhiễm Trúc cũng bắt đầu cảm thấy những cái này hạ nhân có một chút đáng yêu. Chung quanh mấy cái binh sĩ nhìn thấy song xa nhấc lên, không khỏi hiếu kỳ hướng cửa sổ xe nhìn đến, tựa hồ muốn gặp một lần nổi tiếng Thái An quận vệ gia thiên kim là cái nào bộ dáng. Vệ Nhiễm Trúc thân thể hướng thùng xe âm u nơi hẻo lánh co rụt lại, chậm rãi buông xuống trong tay song xa, tức chặn lại ngoại nhân nhìn trộm, cũng che khuất chính mình nhìn phong cảnh ánh mắt. Nàng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đối ngoại mặt những cái kia hộ vệ cũng trong lòng đề phòng. Cũng không biết ca ca ở nơi đó tìm đến những cái này hộ tống người, từng cái một thân bưu hãn chi khí. Nhà mình đi theo hơn 10 cái hộ viện, lúc đầu ở chính mình trong ấn tượng uy phong 10 phần, đụng phải những người này lại nguyên một đám biến thành nhuyễn chân tôm, nhất là đối mặt đầu lĩnh hai vị kia, ánh mắt bên trong càng là không giấu được sợ hãi, cũng không biết là vì sao. Tiểu thư, ngươi đã tỉnh a? Vệ Nhiễm Trúc thiếp thân nha hoàn Thủy Liên mở ra mông lung hai mắt, thanh âm bên trong tràn đầy dã rời. Đều do những cái kia hộ vệ. Hai ngày này đuổi kịp cũng quá gấp, chúng ta đoàn người này lại không có đi bộ người, đều ở trên xe ngựa còn muốn suốt đêm sóc này, ta đây xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh, đây không phải muốn mạng người sao. Thủy Liên đứng thẳng lưng lên, lắc lư thân thể, nhỏ vụn khớp xương giòn vàng tiếng thỉnh thoảng vang lên, phối hợp với nàng cái kia vo thành một nắm khuôn mặt nhỏ, đến nhường Vệ Nhiễm Trúc không khỏi trong lòng vui lên. Người cũng đừng trách bọn họ, nghe nói bá hạ quận Tống Tu đã có sự tình công nhiên mưu phản, mặc dù đại ca đưa thư tử. Nhưng để phòng vạn nhất còn là muốn mau chóng rời đi nơi này, đến Thuận An liền tốt. Thủy Liên thở nhỏ làm bạn ở Vệ Nhiễm Trúc bên người, quan hệ cực kỳ thân cận. Hai người tên là chủ tớ, thực làm tỉ muội, mấy ngày nay càng là ngay cả nghỉ ngơi đều ở một cái trong xe. Ai, hy vọng nhanh một chút đến Trung Nguyên chính quận, nơi nào có định xa hầu thủ vệ, thiên hạ thái bình, vật hoa chính mậu, thế gian phồn hoa nơi đó cái gì cần có đều có, thật muốn kiến thức một chút. Còn có, cũng không biết tương lai cô ra là bộ dáng gì. Thủy Liên ngược lại là có chút hiếu kỳ. Thủy Liên nghiêng người ngồi xuống, đôi mắt bên trong tràn đầy đối tương lai mỹ hảo sinh hoạt chờ mong. Người nào biết rõ cái nào? Vệ Nhiễm Trúc nhẹ nhàng trở về một tiếng, khuôn mặt hơi thấp, đem ảm đạm hai con ngươi lặng lẽ che giấu. Từ khi biết rõ bản thân tương lai phu quân là đương triều thái sư cháu ruột sau đó, nàng cũng xin nhờ không ít khuê chúng tỷ muội nhiều mặt nghe một cái, lại không nghĩ người này ở dân gian tin đồn căn bản không giống ca ca của mình nói tới như thế tài trí hơn người, học phú ngũ sa, kiêm thả tướng mạo đường đường, phong lưu tiêu sái. Ngược lại là một cái bất học vô thuật, cả ngày lưu điểu đùa chó, ra vào nơi bướm hoa tay ăn chơi. Có thể dù là vậy thì phải làm thế nào đây? Nữ nhi ra hôn sự vốn cũng không phải là bản thân có thể làm chủ, từ nhỏ thụ nữ huấn dạy bảo vệ Nhiễm Trúc đã sớm minh bạch đạo lý này, chỉ là đối với các ca ca vì bản thân tiền đồ không để ý tới bản thân cảm thụ có chút khổ sở thôi. Tiểu thư, ngươi khát nước rồi. Ta xuống dưới cho ngươi đánh chút thủy đến. Đợi một hồi, Thủy Liên gặp vệ Nhiễm Trúc thỉnh thoảng liếm láp lấy bản thân bờ môi, mở miệng nói một tiếng liền đi nhấc lên cửa sổ xe. Ân. Vệ Nhiễm Trúc nhu nhu ứng một tiếng, đón chiếu xuống vào thùng xe ánh nắng hướng phía trước nhìn lại. Đột nhiên, nàng cái kia yêu kiểu thu thủy hai con ngươi đột nhiên vừa mở, đen kịt trong con ngươi, một cái vũ tiễn đột nhiên quán xuyên phía trước một vị cưỡi ngựa hộ vệ cổ họng. Sau một khắc, cái kia hộ vệ thân thể nhoáng một cái liền từ lập tức cắm xuống tới, cùng lúc đó, lại có không biết bao nhiêu cái vũ tiễn từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía trước trong đám người. A, cẩn thận, có địch nhân. Tản ra, riêng phần mình đề phòng. Tiếng kêu thảm vừa mới vang lên, trước mặt một đám xe ngựa hộ vệ cũng đã bắt đầu có thứ tự tránh né, điều chỉnh lên. Nơi xa dốc núi, Trần Tử Ngang một đoàn người lộ ra rậm rạp bụi cỏ quan sát đến dưới sườn núi tình hình. Nhìn đến những người này đều là trải qua chiến trận người, hẳn là Đại Lương Vương thủ hạ, bất quá chúng ta cùng tiễn thủ chính xác cũng quá kém. Tống Dụ Viễn lắc lắc đầu, vì lần này công kích hiệu quả cảm thấy bất mãn, 30 cung thủ, mỗi người 3 đến 5 tiễn, dĩ nhiên bắn xuống không đủ 10 người. Trong đó còn có 3 người là tiễn hổ lưu đường bắn xuống, thật là có đủ mất mặt. Dụ Viễn, ngươi yêu cầu quá cao, chúng ta tới vội vàng, nơi đây cũng vốn liền không thích hợp phục kích, hai bên cách nhau quá xa, đồng dạng cung thủ có thể bắn tới mục tiêu cũng đã không tệ. Trọng Tôn Viễn cười cười, kéo một phát trong tay dây cường, nói, tiếp xuống liền nhìn chúng ta, mấy vị trang chủ, chúng ta lên A. Giá. Vừa dứt lời, khố tiếp theo kẹp, Trọng Tôn Viễn cũng đã phóng ngựa vọt xuống núi sườn núi. Hướng về dưới núi một đám người nghênh đón. Giá! Giá! Mãnh hổ trang mấy vị trang chủ theo sát phía sau, cuối cùng là cảnh tam nương xuất lĩnh lấy còn thừa binh sĩ chậm rãi vây quanh đi lên, vệ ra đón dâu đội ngũ rất dài, ngược lại cũng không sợ bọn họ quay đầu đào tẩu. Trên đường huynh đệ, ta chính là quyền thương song tuyệt nhạc lão sư đệ tử Bạch Thẩm, tiếp là đương triều phủ thái sư Tô Công Tử Gia Quyến, dọc đường nơi đây chưa từng đăng môn bái phỏng là chúng ta không đúng. Bất quá chư vị mà nói đều không nói một tiếng liền xuất thủ đả thương người, chẳng lẽ sẽ không sợ phủ thái sư lửa giận sao? Một người cao tam thước, thân thể lớn, diện mạo tuấn lãng nam tử trung niên một thân ngân giáp áo bào trắng, tay cầm chín thước ngân thương phóng ngựa đi tới, đối mặt khí thế hùng hổ mãnh hổ trang đám người cũng không hề sợ hãi, ánh mắt bên trong càng là gắn đầy dâng trào đấu trí. Lại là một cái tiểu bạch kiểm. Còn ngân thương, thật là có đủ lốt tiền, có bản sự ngươi dùng kim thương A. Trần Tử Ngang ở phía xa trên sườn núi âm thầm đậu đen rau muống lấy Bạch Thẩm cách ăn mặc. Nói nhảm nhiều quá, ngươi cho rằng người sư phó là Nhạc Hưng liền không tầm thường a? Hải Cước Hổ Lôi Sơn tính tình rất thẳng, thúc vào bụng ngựa vung vẩy lên bắt quái Tuyên Hoa phủ liền xông tới. Không biết sống chết. Bạch Thẩm hai mắt nhíu lại, khí thế nhất lăng, đem trong tay trường thương không chút hoang mang đặt ở eo chỗ, đầu thương theo lấy dưới khố ngựa hô hấp hơi hơi lắc lư, cán thương mặc dù không động, lại có cốt như mũi tên bắn thẳng đến khí thế. Không được. Trọng Tôn Viện hai mắt vừa mở, cuống quýt giống to một tiếng, không nói hai lời liền khu lập tức phía trước, xông tới. Đi chết đi. Ngươi một cái tiểu bạch kiểm. Lôi Sơn cuồng hống một tiếng, trong tay bắt quái Tuyên Hoa phủ cũng đã chiếu vào Bạch Thẩm bộ tới. Bạch Thẩm khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hai chân kẹp lấy, dưới khố chiến mã bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, trong tay trường thương dựa thế đột nhiên đâm ra. Đầu thương vạch phá hư không, lưu lại một đám ngân mang, diệu nhân hai mắt. Tư. Đầu thương điểm ở thiết phủ. Phát ra chói tai xì xì thanh âm, cùng lúc đó, Bạch Thẩm eo nhoáng một cái, cổ tay rung lên, trong tay trường thương hóa thành một đạo hình tròn, đột nhiên vẩy một cái, Lôi Sơn thân thể dương lên, bắt quái Tuyên Hoa phủ tuột tay mà bay. Một vòng lượng bạc đống nhiên lóe lên, Lôi Sơn chỉ cảm thấy bản thân cổ họng mát lạnh, toàn thân khí lực đột nhiên một phát tiết, trong cặp mắt lại không một tia quang minh. Chương 28, Ngọc Kỳ Lân Trịnh Xuân. Tứ đệ. Mãnh hổ trang Trần Đạt vợ chồng đồng thời phát ra rên rỉ một tiếng, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Lôi Sơn cũng đã ngã xuống mã lai, mà duy nhất phát giác không đúng Trọng Tôn Viễn cũng không thể kịp thời chạy tới. Đưa ta tứ đệ mệnh đến. Trần Đạt giống to một tiếng, đập lập tức phía trước, Yến Nhị Nương một mặt lạnh lùng, cầm trong tay song đao theo sát phía sau, xông tới. Trọng Tôn Viễn lúc này đã cùng Bạch Thẩm giao thủ, chỉ thấy Trọng Tôn Viễn thương ảnh phun ra nuốt vào, hướng Bạch Thẩm khởi xướng tấn công mạnh. Bạch Thẩm cũng là một mặt trịnh trọng, trong tay ngân thương lay động, nhân mã hợp nhất cùng hắn chiến làm một đoàn, hai người quanh người chỉ thấy trùng điệp thương ảnh, bóng người cũng đã không thấy tung tích. Trần Đạt giơ lên trong tay thuộc đồng côn, liền muốn cùng Trọng Tôn Viễn một đạo giáp công Bạch Thẩm, một cây ngũ trảo thần phi lượng ngân thương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, thép dòng chế tạo, dài ước chừng hơn trượng, đầu thương chừng một thước, 0.33m, tám tiếng súng cuốn theo lấy thê lương tiếng gió quét ngang mà đến. Lấy nhiều khi ít, cũng không phải hảo hán. Một thân xuyên kỳ lân đoàn mây gai, eo hệ ngọc la mang, chân đạp vân vân dày, dáng người cường tráng, khổng vũ hữu lực mặt đen đại hán ngăn cản hai người đường đi. Trần Đạt đem trong tay thuộc đồng côn hướng phía trước dựng lên, cách một tiếng vang thật lớn, hán tính cả dưới thân tuấn mã đồng thời nhoáng một cái, ngừng lại. Đương ra, Yến Nhị Nương song đao khẽ múa, đến đây tương trợ, một đạo phi tiễn cũng xa xa phóng tới, ngăn cản ngọc kỳ lân Trịnh Xuân động tác, chính là tiễn hổ Lưu Đường ra tay. Lại còn là một đôi vợ chồng ngăn. Vừa vặn, hôm nay ta liền đưa các ngươi cùng đi gặp Diêm Vương. Trịnh Xuân nghiêng đầu tránh đi mũi tên, trong tay ngũ trảo thần phi lượng ngân thương hướng phía trước cưỡn một cái, tốc độ như lôi tự điện, nhanh đâm Yến Nhị Nương. Bang! Yến Nhị Nương trong tay song đao hướng phía trước một ô, thủ đoạn lay động, xảo diệu vô cùng đẩy ra trường thương, mặc dù hai tay có chút run rẩy, đến cũng không có một chiêu ngã xuống mã lai. Nghĩ không ra ngươi cái này nữ tử đến còn có bản lĩnh. Trịnh Xuân trên mặt hơi kinh ngạc một cái. Trong tay động tác lại không có một tia dừng lại, hơn trượng trường thương bị hắn múa hung manh ba khí, hổ hổ sinh phong. Trần Đạt vợ chồng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống, đây là có tiễn hổ Lưu Đường một mực ở nơi xa không ngừng dương cung bắn tên, phân tán hắn lực chú ý. Cách đó không xa dốc núi, bởi vì võ nghệ không được một mực cùng ở bên người Tống Dụ Viễn khẩu Phật tâm xà Chu Phú Quý, một phát bắt được Tống Dụ Viễn hai vai, một mặt lo lắng nói, Nam Lang, tiếp tục như vậy không được a? Ta đại ca bọn họ căn bản không phải Trịnh Xuân đối thủ. Mời Tam thiếu gia ra tay đi. Chu Phú Quý nguyên bản tràn đầy ý cười trên mặt hiện tại chỉ có một mảnh thê lương, nhà mình năm huynh đệ còn không có chân chính rời núi, liền đã gãy một cái huynh đệ, đại ca nhị tỷ cũng giữ nhiều lành ít, nguy cơ sớm tối, hắn chỉ hận bản thân võ nghệ không được, đi lên ngược lại là vướng hữu. Không đổi, Tam nương lên rồi, nhìn xem có thể hay không đem người dẫn tới. Tống Dụ Viễn một mặt nghiêm túc, hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía dưới tình hình chiến đấu, một đám tống binh cũng đã tuân đi lên. Cùng những cái kia hộ vệ chiến ở tất cả, đối phương chỉ có mấy chục người, bản thân phương này so đối phương nhân số nhiều không chỉ gấp 2, thế nhưng đối diện đều là trải qua bách chiến tinh nhuệ sĩ, bản thân mặt này mặc dù cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, nhưng trong thời gian ngắn nhưng cũng phân không ra thắng bại. Mà cảnh Tam Nương mắt thấy gấm lông hổ Trần Đạt vợ chồng rơi vào hạ phong, mắt thấy chống đỡ hết nổi, cũng đã phóng ngựa viện trợ đi lên, trong tay chim én phi tiêu, tiêu tiêu nhắm ngay ngọc kỳ lần Trịnh Xuân cổ họng yếu hại chỗ. Trong tay trường thường càng là mượn nhờ mã lực ra sức nhanh đâm. Đương. Trịnh Xuân thân thể đong đưa, lấy lệch một ly cự ly tránh đi phi tiêu cùng mũi tên, lại ngăn cách cảnh Tam Nương trường thường, trong tay binh khí quét ngang, ép ra cận thân Trần Đạt vợ chồng, mặc dù nhận bốn người vây công, động tác nhưng cũng không chút hoang mang, trên mặt không chút nào biến sắc. Ha ha, nghĩ không ra dĩ nhiên còn có vị mỹ nhân. Trịnh Xuân rủi ngựa xuyên qua ba người dây dưa, định nhãn xem xét cảnh Tam Nương, trong mắt dâm quang chớp động. Rồi lưới một liếm khỏe miệng, đen kịt lớn khắp khuôn mặt là. Hai vị trang chủ, chúng ta đem hắn dẫn tới dốc núi đi lên. Đến lúc đó tự có Tống Tam Lang xuất thủ. Cảnh Tam Nương ở hai người bên thai nhỏ giọng nói một câu, liền cùng Trần Đạt vợ chồng hai người cùng một châu nên hướng Trịnh Xuân. Ngọc Kỳ Lân một mặt nhe răng cười, trên tay lại cũng sẽ không thu lực, ngũ trảo thần phi lượng ngân thương vũ động, bất kể là Trần Đạt đục sát thục đồng côn, vẫn là cảnh Tam Nương lê hoa thương, chỉ cần đụng một cái cũng sẽ bị hắn bắn bay. Chỉ có dựa vào phía trên phủ cận Yến Nhị Nương có thể cùng đưa trước mấy tay. Ba người nỗ lực trèo trống, chiến mã chúng hoành giao thoa, thỉnh thoảng sẽ có một lượng mũi tên bay tới, ngăn cản một hai, nhưng rơi vào hạ phong thế cục lại không có chút nào cải thiện. Trịnh Xuân phóng ngựa lao nhanh, vây quanh ba người qua qua lại lại đột thứ, một người lại ngược lại giống như là vây công một phương. Ha ha, bỏ vũ khí đầu hàng, tha các ngươi bất tử. Trịnh Xuân một bên phát động người công kích, vừa mở miệng muốn loạn mấy người tâm thần. Đáng tiếc ba người lại không chút nào để ý tới, liều mạng đón đỡ phản kích. Thử. Thương nhận xẹt qua Yến Nhị Nương một đầu cánh tay, một chùm máu tươi phun tung tóe mà ra, đem ống tay áo nhuộm thành một mảnh đỏ sậm, Yến Nhị Nương cánh tay mềm nhũn, trong tay mỏng đao trượt rơi xuống đất mặt, ánh mắt cũng đi theo xuất hiện một mảnh phảng phất. Nhị Nương. Gấm lông hổ Trần Đạt một tiếng bi thiết, trong tay thuộc đồng côn không muốn sống đập tới, Trịnh Xuân cười lạnh một tiếng, không muốn cùng hắn liều mạng, trong tay trường thương điểm nhẹ, duỗi ngựa lui về phía sau mấy bước. Đi. Cảnh Tam Nương cánh tay hất lên, mấy điểm hàn tinh chiếu vào Trịnh Xuân đập vào mặt mà đi, mà nàng cũng không nhìn kết quả, kéo một phát cương ngựa quay đầu ngựa lại hướng về dốc núi phía trên chạy đi, thuận tay lại đang Yến Nhị Nương dưới thân chiến mã bờ mông phía trên đâm một thương. Yến Nhị Nương đem thân thể nằm ở trên lưng ngựa, mặc cho chiến mã mang theo nàng chạy gấp. Trần Đạt đem trong tay thuộc đồng côn coi như ám khí hướng Ngọc Kỳ Lân Trịnh Xuân trên người ném một cái, ngăn cản một cái, cũng cưỡi ngựa đi nhanh. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Trịnh Xuân cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu xem xét nơi xa tiễn hổ lưu đường, trong mắt che lấp càng đậm, người này chỉ có thể xa xa bắn tên, cực kỳ là cho người chán ghét, những người khác đầu hàng có thể miễn một mạng, hắn lại nhất định muốn chết. Thúc ngựa tiến lên, vốn liền nhanh đến dốc núi, bất quá mấy cái lên tung, cũng đã đi tới sườn núi đỉnh. Cảnh tượng trước mắt lại vượt quá hắn dự liệu, Cảnh Tam Nương ba người liền đứng ở cách đó không xa, hơn nữa còn hạ mã lai, Trần Đạt càng là một mặt lo lắng kiểm tra Yến Nhị Nương thương thế. Trừ cái đó ra, dốc núi phía trên còn có 5-6 vị binh sĩ cùng một cái mặc giáp người trẻ tuổi. A, còn có cầm song chủ y thằng lùn, song chủ y cực lớn, nếu là thật tâm mà nói, một cái không được nặng 300 cân. Trịnh Xuân ở trong lòng lắc lắc đầu cười thầm, cũng không nghĩ những người này là sao là đường, khu lập tức phía trước, trong tay trường thương một chỉ, lần nữa quát, bỏ vũ khí đầu hàng, tha các ngươi bất tử. Vừa dứt lời, lại nhìn thấy đối diện mấy người nhìn xem bản thân ánh mắt cực kỳ cổ quái. Tựa hồ là ở chế rêu bản thân. Còn không có chờ hắn nghĩ minh bạch, cái kia một mực tay cầm song chủ y thẳng lùn cũng đã bước chân một chút chạy vội tới, tốc độ kinh người, dĩ nhiên một chút không thể so với bản thân cưỡi ngựa chạy gấp tốc độ chậm. Trong lòng giật mình, Trịnh Xuân vô ý thức tay cầm trường thương nhanh đâm mà đi, như dao long xuất hải. Bởi vì lo lắng đối phương có cổ quái, hắn khiến cho là thương pháp bên trong nhu kình, lúc trước hắn ở Đại Lương Vương thủ hạ tiến công một cái sơn trại, đối phương từ trên sườn núi đẩy tới mấy trăm cân chuông gỗ lan, đều bị hắn dùng trong tay trường thương từng cái đẩy ra. Trần Tử ngang nết miệng cười một tiếng, đã sớm nhẫn nhị nữa ngày kình lôi cổ húng kim chủ ý cũng đã đưa đi lên. Hắn bắp thịt cả người chập trùng, khí huyết sôi trào, ngón chân trụ, chân gân to lay động, một cỗ lực đạo từ gan bản chân mà lên, đùi hông eo chấn động, toàn thân lực đạo đột nhiên vọt tới hai tay, đơn chủ ý dương lên, chính giữa đối phương mũi thương. Trịnh Xuân người run một cái, liền nghĩ đẩy ra Trần Tử ngang đại chủ ý, lại không nghĩ một cỗ phiên sơn đảo hải cự lực nháy mắt vọt tới. Trong tay thép dòng rèn đúc trường thương băng một tiếng cắt thành mấy khúc, cổ tay mình xương cốt tức thì bị phản chấn lực đạo chấn động đến vang lên kèn kẹt, nháy mắt không còn chi giác. Trong lòng giật mình, chưa kịp Trịnh Xuân lại có động tác, Trần Tử ngang một cái tay khác phía trên cự chủ ý cũng đã trước mặt nện cho đi lên. 3. Tựa như cự thạch chụp chết một con ruồi, Trịnh Xuân cường tráng thân thể đột nhiên một liếc, trên người khải giáp đứt gây băng tán, Trần Tử ngang lôi cổ húng kim chủ ý trực tiếp lâm vào hắn lồng ngực, huyết nhục bốn phía băng tán. Tử trạng thê thảm vô cùng. Trịnh Xuân hai mắt trừng trừng, trước khi chết cũng không dám tin tưởng bản thân dĩ nhiên bị bại dễ dàng như thế, chết không chịu được như thế. Ngựa có cảm giác chủ nhân qua đời, móng trước dương lên, chiếu vào Trần Tử ngang liền đã tới. Trần Tử ngang không tránh không né, đơn chủ y hướng đầu ngựa vung mạnh, ngựa lên tiếng đều không lên tiếng liền ngã xuống, đi theo nó chủ nhân mà đi. Trang diện yên tĩnh, đám người mặc dù biết rõ Trần Tử ngang thiên sinh vũ dũng, Ngọc Kỳ Lân Trịnh Xuân hẳn không phải là đối thủ. Nhưng dạng này gọn gàng bị Trần Tử ngang thu thập hết, cũng thật sự là quá vượt quá đám người dự kiến bên ngoài, huống chi một mực uy phong bắt diện Trịnh Xuân tử trạng thảm, càng là cho người không đành lòng nhìn thẳng. Cảnh Tam Nương thậm chí cảm thấy bản thân sau một khắc đều sẽ không nhịn được nôn mửa liên tu. Ngay cả phế đi một tay Yến Nhị Nương đều quên bản thân đau xót, sững sờ ở tại chỗ. Trần Tử ngang lại mặt không đổi sắc thu hồi cự chủ ý, vứt bỏ phía trên vết máu, cất bước chậm rãi trở về, không chút hoang mang một thân phong phạm cao thủ. Tà dương ánh chiều tà phía dưới, hắn thân ảnh bổ sung một thành hồng quang nhàn nhạt, ở trong lòng hắn bản thân liền là chiến thần chuyển thế, lại không biết ở những người khác nhìn đến, hắn lại là sát tinh lâm phạm. Chương 29, ương thương chiến Bạch Long. Ách, Tam ca liền là lợi hại a. Tống Dụ Viễn cũng sửng sốt một cái, đối với bản thân Tam ca trình độ, hắn cũng ở trong lòng từng có đánh giá. Lấy hắn phỏng đoán, chân tử ngang khí lực hẳn là hoàn toàn xứng đáng vô địch thiên hạ, nhưng muốn chân chính giao thủ mà nói, thiên hạ anh hào. Bản thân Tam ca hẳn là có thể xếp ở top 10, đây là có lôi cổ húng kim chủ y tăng thêm tình huống dưới. Dù sao luận võ chém giết không phải chỉ nhìn khí lực, kỹ xảo kinh nghiệm cũng đã chiếm rất lớn tỷ lệ. Nhưng bây giờ hắn có chút xem không hiểu, vừa mới Trần Tử ngang mặc dù chỉ là ngắn ngủi ba chủ y, nhưng dùng sức xảo diệu, phản ứng đến mau lẹ, đều so phía trước cao không chỉ một cái cấp bậc. Ngọc Kỳ Lân Trịnh Xuân thế nhưng là Đại Lương Vương tọa tiếp theo viên đại tướng, ở thiên hạ anh hào bên trong đều có thể sắp xếp thượng danh tê. Nhưng ngay cả Trần Tử ngang hai chiêu đều tiếp không nổi, dạng này nhìn đến, nhà mình Tam ca ngay cả thiên hạ đệ nhất cao thủ danh tiếng cũng có thể tranh một chuyến A. Có lẽ là bởi vì tâm hồn mở ra, cho nên mới lại có tiến bộ a. Tống Dụ Viễn trong lòng thầm nghĩ. Nhị trang chủ thế nào? Không có quá nhiều suy nghĩ Trần Tử Ngang biến hóa, Tống Dụ Viễn cúi đầu lo lắng nhìn về phía một mặt trắng bệch Tiến Nhị Nương. Gấm lông hổ Trần Đạt một mặt buồn bã, nghẹn ngào nói, Nhị Nương cánh tay phải cũng đã phế đi, coi như có thể dưỡng tốt cũng khiến không lên khí lực. Đương ra đừng khổ sở, ta một cái nữ nhi ra, đánh đánh giết giết vốn liền không tốt, có thể lưu lại một cái mạng ở, đã là được thiên chi may mắn. Tiến Nhị Nương sắc mặt mặc dù một mảnh trắng bạch, ngữ khí lại rất là nhẹ nhõm. Nhìn đến về sau ta là không biện pháp đổi ngươi ra trận chém giết, chỉ có thể trong nhà thành thành thật thật làm cái nhỏ phụ nhân. Ha ha, Nhị Nương lại an tâm, vi phu trước hết giết lui địch nhân, lại trở về hảo hảo chăm sóc ngươi. Gấm lông hổ Trần Đạt tiếu dung hơi có chút thê thảm. Trang chủ yên tâm, sau khi trở về ta nhất định sẽ mời đến danh y cho Nhị Nương trần trị. Tống Dụ Viễn một mặt trịnh trọng. Ân. Trần Đạt gật gật đầu, cũng không mở miệng sách tạ ơn chữ, dù sao nhà mình huynh đệ cùng thê tử đều là bởi vì Tống gia sự tình mà gặp nạn. Chậm rãi nhấc lên Yến Nhị Nương bên cạnh khoan đao, Trần Đạt mặc không lên tiếng trở mình lên ngựa, hai chân kẹp lấy liền hướng dốc núi phía dưới phóng đi. Cảnh Tam Nương hơi hơi hít khẩu khí, giơ lên trong tay thường, súng, cũng theo sát mà đi. Cách đó không xa tức muốn đuổi tới Tiễn Hổ Lưu Đường dừng một chút thân thể, cũng xoay người đường cũ quay lại. Bọn họ ba người đều là lấy một trọi mười cao thủ, buộc một gia nhập, thắng lợi cán cân nháy mắt liền ngã về Tống Minh. Nhất là một mặt âm trầm gấm lông hổ Trần Đạt, trong tay đại đao vung vẩy ô ô rung động, trước mặt hộ vệ không phải là bị hắn nhất đao lưỡng đoạn, liền là bị hắn đánh xuống mã lai, hướng về phía đám kia hộ vệ xung phong một cái, thì có mấy cỗ thi thể rơi xuống mã lai. Cái kia điên cuồng tư thế, thật sự là cho người sợ hãi. Cảnh Tam Nương thân thể linh xảo, rồi ngựa ở trong đám người qua qua lại lại nhảy vọt, trong tay trường thương bốn phía vũ động, thế năng đốt cháy rừng, liên hoàn mà đi, liên tục không dứt. Một người dĩ nhiên trực diện 5-6 vị đối thủ còn có thể thành thạo, không hổ là chuyên vì chiến trường sát phạt sáng tạo thương pháp. Mà rất có lực sát thương ngược lại là Tiễn Hổ Lưu Đường, hắn tiễn pháp quả nhiên bất phàm, bị nhắm ngay hắn hộ vệ không một may mắn thoát khỏi, từng cái cổ họng trúng tiễn, nháy mắt mất mạng. Hắn cũng không có tiết kiệm lực cánh tay ý thức, trong tay trường cung không ngừng nghỉ chút nào, chỉ chốc lát sau thì có gần 10 vị hộ vệ mất mạng trong tay hắn. Tuy nhiên hắn chọn lựa đều là thân thể có tổn thương, tránh né không thích hợp đối thủ, nhưng loại này sát thương tốc độ, không hổ là vũ khí lạnh thời đại chiến trường lớn nhất tính sát thương binh chủng. Một phương diện khác, Trọng Tôn Viễn tình hình lại có chút không ổn. Trọng Tôn Viễn trong tay trường thương 8 thước có thừa, cùng tiểu Bạch Long Bạch Thẩm Ngân thương ngược lại cũng sắp xỉ như nhau, thương pháp càng là biến ảo khó lường, quỷ dị đa dạng, tinh tế tỉ mỉ chỗ có thể so với nữ tử thêu hoa châm, chuyên chọn nhân thể yếu hại công kích. Chỉ thấy trong tay hắn trường thương huyễn hóa ra đầy trời hỏa hồng thương ảnh, phát thiên cái địa hướng về Bạch Thẩm trùng tới, khí thế uy mãnh, dọa người vô cùng. Mà tiểu Bạch Long Bạch Thẩm thương pháp lại lấy ổn làm chủ, đối mặt Trọng Tôn Viễn công kích hắn chỉ là đem trong tay trường thương vây quanh bản thân lắc thành một đoàn. Ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy ngân quang lóe lên, đâm về đối phương. Mỗi khi lúc này, Trọng Tôn Viễn động tác liền sẽ dừng lại, đầy trời thương ảnh càng là hơi hơi tản ra. Người chính là người nào? Như thế thương pháp nhất định không phải vô danh hạng người, có thể cáo chi tính danh. Bạch Thẩm thừa dịp giao thủ khe hở, nghiêm giọng hướng Trọng Tôn Viễn hét lớn. Tại hạ Trọng Tôn Viễn. Trọng Tôn Viễn. Thảo Nguyên Hán Phỉ, ương thương Trọng Tôn Viễn. Tiểu Bạch Long Bạch Thẩm đối thiên hạ dùng thương danh ra đều có nghe thấy. Hơi suy nghĩ một chút liền nghĩ đến Trọng Tôn Viễn cái này tính danh lai lịch. Các hạ lúc nào rời Thảo Nguyên, ngược lại đến chạm đất chỗ một góc bá hạ làm sơn tặc. Hán Phỉ tất nhiên làm, sơn tặc lại có làm sao không có thể. Trọng Tôn Viễn nghiêng đầu nhìn thấy Ngọc Kỳ Lân Trịnh Xuân nhảy lên dốc núi, trong lòng nhất định, rồi ngựa lần nữa tiến lên, lần nữa vũ động trường thương đón lấy Bạch Thẩm. Tiểu Bạch Long Bạch Thẩm thương pháp cực kỳ nội liễm, bình thường đều là đem trường thương thu ở sau lưng, toàn thân khí kình nội tàng, đợi đến xuất thủ thời điểm nhất định xúc thế đã lâu, vừa ra tức long trời lở đất, công địch không phòng. Cho nên hai người tình hình chiến đấu, nhìn bề ngoài đi lên là Trọng Tôn Viễn tấn công mạnh không ngừng, đại chiếm thượng phong. Kỳ thật hắn cũng là bất đắc dĩ, bởi vì Trọng Tôn Viễn trên tay động tác cùng vốn không dám dừng lại, hắn biết rõ chỉ cần bản thân có một chút sơ sẩy, nên đón bản thân tất chính là lôi đình bạo vũ. Giết! Giết a! Hai quân giao chiến thanh âm lúc đầu liên tiếp, bây giờ lại đột nhiên biến đổi, chỉ nghe quân Tống lớn tiếng hô quát, mà hộ vệ đám người lại chỉ có truyền đến mấy tiếng khủng hoảng la hét, thống khổ gào thét. Hơi hơi ở vào thượng phong Bạch Thẩm đưa mắt quét qua, trong lòng không khỏi trầm xuống, giữa sân dĩ nhiên không thấy Ngọc Kỳ Lân Trịnh Xuân, mà nguyên bản cùng hắn chém giết mấy cái hãn phỉ vậy mà ở một đám hộ vệ trung đại khai sát giới. Bản thân một bên bại vong đã định. Trọng Tôn Viễn lại càng chiến càng hăng, hiện tại hắn mục đích chỉ là dây dưa kéo lại đối phương, sau đó phát động đám người vây công, lại cũng sẽ không bỏ mạng công kích, thương pháp cũng từ nguyên bản lăng lệ dị thường biến thành sầu triền miên. Trong hư không ngân mang nhảy lên, như là lôi đỉnh cuồng vũ. Bạch Thẩm trong tay trường thương giờ khắc này phảng phất hóa thành thiên thần thủ bên trong lôi đỉnh, hướng về Trọng Tôn Viễn khơi thông bản thân lửa giận. Đối phương muốn liều mạng. Trọng Tôn Viễn toàn thân siết chặt, trong lòng lại cũng có chút bất đắc dĩ, hắn phát hiện bản thân đối mặt toàn lực mà chiến tiểu Bạch Long chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì bản thân bất bại, muốn nói còn mạnh hơn lưu lại đối phương, lại không khác hẳn với người si nói ngọng. Mấy phát ép ra Trọng Tôn Viễn sau đó, tiểu Bạch Long Bạch Thẩm không chút nào dừng lại phóng ngựa hướng về sau lưng đội xe chạy đi. Trên đường đi đánh bay mấy cái tống binh, đi tới một cỗ xe ngựa trước đó. Trong tay ngân thương phun ra nuốt vào ở giữa, xe ngựa thùng xe nháy mắt chia năm xẻ bảy, lộ ra bên trong một đôi run rẩy ôm thành một đoàn chủ tớ hai nữ. Vệ cô nương, có nhiều đắc tội. Hiện tại chuyện quá khẩn cấp, còn mời theo ta lên ngựa. Bạch Thẩm tay phải duỗi ra, mò hướng Vệ Nhiễm Trúc. Tốt, tốt. Vệ Nhiễm Trúc chỉ là một cái đại môn không ra, nhị môn không bước nhà giàu tiểu thư, lúc này sớm đã rối tung lên. Vô ý thức nắm tay giao cho đối phương. Bạch Thẩm trên tay vừa dùng lực, hai nữ đứng thẳng lên, cũng không có nhảy lên lưng ngựa, bởi vì trên lưng ngựa không gian có hạn, hai người cũng cưỡi còn có một người toàn thân khỏa giáp, đã là chen trúc, lại thêm một người mà nói căn bản không làm được. Huống hồ một ngựa âm ba người, làm sao có thể trốn được. Ngươi cái này tỷ nữ mau mau buông tay. Bạch Thẩm không khỏi giận dữ, một tay cầm thương liền muốn đâm ra ngoài. Không muốn. Nói chuyện không phải nha hoàn Thủy Liên, mà là Vệ Nhiễm Trúc. Trắng tướng quân, ta và Thủy Liên tình như tỉ muội, ta là sẽ không vứt xuống nàng mặc kệ. Vệ Nhiễm Trúc thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ngữ khí lại cực kỳ kiên định. Tiểu thư, Thủy Liên càng là cảm động khóc không thành tiếng. Siêu siêu. Mấy đạo hàn mang trước mặt đánh tới, lại là mấy cái yến tử phiêu, Bạch Thẩm trong tay ngân thương vung lên, đập bay phi tiêu, đã thấy một cây mũi tên cực tốc phóng tới, mục tiêu lại là bên cạnh hai nữ. Hèn hạ. Bạch Thẩm lông mày nhíu lại, trong mắt dâng lên một đoàn lửa giận. Bàn tay lớn vồ một cái, liền đem mũi tên mỏ trong tay, trở tay ném một cái, mũi tên lấy càng nhanh tốc độ đường cũ trở về. Chỉ nghe nơi xa truyền đến rên lên một tiếng, chưa kịp Bạch Thẩm nhìn minh bạch, Trọng Tôn Viễn cũng đã lao đến, bên cạnh còn đi theo một nam một nữ, chính là trước đây không lâu vây công Ngọc Kỳ Lân Trịnh Xuân Trần Đạt cùng Cảnh Tam Nương. Vệ cô nương trước bảo trọng, ta đi phụ cận huyện thành đi cầu viện binh, ngươi nói thẳng bản thân thân phận, nghĩ đến những phỉ đồ này sẽ không làm khó ngươi. Bạch Thẩm xem xét phía dưới đã biết cũng đã cứu không được người, nhắc nhở một câu thúc ngựa liền hướng một chỗ ít người địa phương phóng đi, chỉ lưu lại thất kinh chủ tớ hai nữ. Chương 30, Tiếu Phỉ Quy Hàng. Vệ Nhiễm Trúc nhìn qua Bạch Thẩm đi xa bóng lưng, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hối hận, quay đầu nhìn một chút thút thít nước mắt không thành tiếng Thủy Liên, trong lòng một mảnh bi thương. Thôi, đi kinh thành gả cho người kia, thời gian đoán chừng cũng là sống không bằng chết, hôm nay coi như là chết ở nơi này, bên người chí ít còn có Thủy Liên bồi tiếp. Ngươi liền là Vệ gia vị kia tiểu thư. Một cái nhu nhu thanh âm vang lên, dương mắt nhìn lại, Cảnh Tam Nương cái kia diễm như đảo lý dung nhan thẳng vào hai con ngươi. Là, vị tỷ tỷ này. Gặp người đến là nữ tử, Vệ Nhiễm Trúc cũng thoáng buông xuống một chút tâm, bất quá nàng cũng không dám khinh thường đối phương, vừa mới nàng thế nhưng là nhìn thấy mấy cái uy mãnh hộ vệ liền là bị vị này xinh đẹp tỷ tỷ cho chọn phía dưới mã lai, chết oan chết uổng. 3. Bên cạnh hộp gỗ bị đẩy ra, lộ ra bên trong mũ phượng khăn quàng vai. Tài năng không sai. Cảnh Tam Nương hâm mộ nhìn một chút mũ phượng phía trên cái kia hóng ánh trong suốt chân bảo phỉ thúy, lại sờ lên quần áo tài năng, khen một tiếng. Tỷ tỷ nếu là ưa thích mà nói, có thể cầm lấy đi. Mệnh cũng bị mất, muốn những cái này làm gì dùng. Hừ, ta muốn nó làm cái gì? Chẳng lẽ muốn mặc vào áo cưới đi cấp lại kẻ khác hay sao? Ai ngờ Cảnh Tam Nương lại không chút nào cảm kích, sắc mặt lạnh lẽo, ngựa khí một mảnh lạnh bớt. Vệ Nhiễm Trúc dọa đến thân thể khẽ run rẩy, rốt cuộc không dám mở miệng nói chuyện. Cảnh Tam Nương ánh mắt phức tạp nhìn một chút cái kia tiên diễm mũ vượng khăn quàng vai, không biết nghĩ tới cái gì, hơi hơi hít khẩu khí, trong tay trường thương vẩy một cái, đem nắp hộp khép lại, cũng không lý ôm thành một đoàn chủ tớ hai, phóng ngựa bước đi. Hai nữ sợ mất mật chờ đợi một đám sơn tặc đối bản thân xử trí, lại không nghĩ những người này chỉ là đem sau lưng của hồi môn vật phẩm kiểm tra cẩn thận một lần, không để ý tí nào hai người, liền xua đuổi xe ngựa quay đầu bước đi. Tiểu thư, đều oán ta liên lụy ngươi. Thủy Liên thân thể phát run, ngữ khí kích động có chút nghẹn ngào. Đừng nói nữa, đều là ta tự nguyện. Vệ Nhiễm Trúc sờ lên Thủy Liên sợi tóc, ở trong lòng hơi hơi hít khẩu khí. Tiểu thư, ngươi nói đợi chút nữa bọn họ sẽ xử trí như thế nào chúng ta? Sẽ để cho chúng ta đưa tiền đây chỗ sao? Người nào biết rõ cái nào? Hai chủ tớ nói thì thầm, dỗ dành lấy hai bên chịu đủ kinh hãi tâm tình. dốc núi, Tống Dụ Viễn một dẫn ngựa cương, hướng về phía Trần Tử Ngang nói, Tam ca, cự ly nơi đây gần nhất huyện thành tên là Thiểm Thủy huyện, nơi nào có trước đó chuẩn bị tốt binh sĩ hơn 100, chúng ta trước chạy tới, đợi chút nữa tuồng vui này có thể nhất định muốn diễn tốt ta. Thế là, ở nơi này giúp Sơn Tặc đi không bao lâu sau đó, ở vệ nhiễm trúc chủ tớ tâm thần bất định không an tâm tình phía dưới, một nhóm quan binh địa phương ngăn cản này một đám Sơn Tặc đường đi. Tiểu thư, có quan binh A. Thủy Liên thanh âm nhỏ giống như rồi muối, nhưng trong đó tâm tình kích động lại hiển lộ không thể nghi ngờ, vệ nhiễm trúc trong lòng cũng dâng lên một tia hy vọng, mặc dù bản địa quận trưởng Tống Tu đã có sự tình tạo phản, nhưng Tống Tu bản nhân cùng bản thân phụ thân thế nhưng là cùng thời kỳ học sinh, càng là quan đồng liêu nhiều năm, làm gì cũng sẽ cho mình phụ thân một chút mặt mũi, sẽ không làm khó bản thân. Này! Thạc nhân! Gặp quan binh còn không mau mau đầu hàng. Tống Dụ Viễn ở lập tức ra dáng hét lớn. Đối diện Trọng Tôn Viễn cũng không chút nào yếu thế, hướng về phía mặt này hét lớn, vô chi tiểu nhi, ngươi cũng biết chúng ta là người nào. Chỉ các ngươi mấy người này dĩ nhiên vọng tưởng chặn đường chúng ta đường đi, thực sự là không biết sống chết. Lớn mật cung đồ, dĩ nhiên khẩu suất của nôn, nhìn ta không giáo huấn các ngươi những cái này vô pháp vô thiên kẻ xấu. Tống Dụ Viễn diễn kịch nghiện, vung vẩy lên trường kiếm liền muốn xông đi lên. Bất quá nghĩ nghĩ, vì diễn rất thật, hắn vẫn là thu hồi kiếm trong tay. Hướng về phía bên cạnh dẫn theo song chủ ý Trần Tử Ngang nói, Tam ca, ngươi lên. Nhường bọn họ kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Ngươi đến mẹ bén, động thủ thời điểm biết rõ dùng thế thân, có bản sự ngươi bản thân lên A. Ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm hai câu, Trần Tử Ngang song chủ ý dương lên. Hai đầu nhỏ chân ngắn đạp một cái, cũng đã xuống tới. Đi qua mấy lần chiến đấu, Trần Tử Ngang cũng tổng kết đi ra một chút kinh nghiệm, công kích thời điểm tốt nhất đừng la hét, một là dùng ít sức, hai đến chính mình thanh âm thực sự khó nghe. Ngược lại mất đi bản thân khí thế. Chỉ thấy Trần Tử Ngang ở Trọng Tôn Viễn tiếng cười nhạo, bước nhanh chạy vội tới phụ cận, đùi một băng, nhảy lên hơn trượng, nhỏ gầy thân thể núp ở chủ y sau phân không chút nào lộ, song chủ y trong tay giống như từ trên trời giáng xuống thiên thạch, đột nhiên nện xuống. Đừng nhìn Trọng Tôn Viễn ngoài miệng trêu chọc, trong nội tâm lại một mực nhấc lên tâm treo gan, e sợ cho đối diện vị này nổi danh nhị lăng tử cho mình đến một cái hung ác. Lúc này gặp một lần Trần Tử Ngang đánh tới, Trọng Tôn Viễn hàm răng khẽ cắn. Trong tay trưởng thường rũ ra bảy đoá thương hoa, không phân trước sau đâm về chạm mặt tới cự chủ y. Đương. Sắt thép va chạm vang lên, thế nhưng hai bên lực đạo chênh lệch quá nhiều, Trọng Tôn Viễn dù cho bảy thương, súng, đều xuất hiện, cũng chỉ là hơi hơi một ngăn Trần Tử Ngang động tác, hạ lạc tư thế lại không có chút nào cải biến. Bất đắc dĩ phía dưới Trọng Tôn Viễn giống to một tiếng, hai chân dùng sức ở trên lưng ngựa đứng thẳng lên, toàn lực đâm ra một thương, đục ở trên cự chủ y cán thương trực tiếp cong thành một cái khúc hình. Bang. Trọng Tôn Viễn trưởng thương sử dụng chất liệu không thể nghi ngờ bất phàm, dĩ nhiên cong thành như thế lại còn không ngừng, chỉ thấy hắn ngực bụng một cổ, mượn lực hướng kéo bay vọt, tránh đi Trần Tử Ngang song chủ y, chỉ là đáng tiếc dưới khố chiến mã, sinh sinh chịu Trần Tử Ngang song chủ y một kích. Ngang. Ngựa phát ra ngắn ngủi rên rỉ, thân thể nghiêng nghiêng rời khỏi mấy mét, ầm vang ngã xuống đất. Không xa Tống Dụ Viễn khỏe miệng giật một cái, trong lòng thịt đau không thôi. Đây chính là hơn 300 lượng bạc ngựa tốt ta. Tam ca ngươi cũng không cần diễn như vậy rất thật a. Tiếp xuống liền là nghiêng về một bên chiến đấu, Trần Tử Ngang vung vẩy lên đại chủ y, ở phía sau theo sát Trọng Tôn Viễn, Trọng Tôn Viễn một thân tinh diệu thương pháp đối mặt Trần Tử Ngang lại không có đất dụng võ chút nào, mặc kệ trong tay mình trường thương chiêu thức như thế nào biến hóa, Trần Tử Ngang đều là đại thủ vung mạnh, hai cái vạc lớn dường như chủ y liền đem bản thân thương ảnh đập nháo loạn. Nếu như không phải trong tay hắn trường thương tính bền dẻo mười phần, bản thân lại am hiểu mượn lực, sớm đã bị Trần Tử Ngang cho cầm xuống tới. Hàng, chúng ta hàng. Giữ vững được nửa nén hương công phu, một mực trốn đông trốn tây Trọng Tôn Viễn rốt cuộc không chịu nổi, trong tay thương, súng, hướng dưới mặt đất quăng ra, quỳ trên mặt đất nhấc tay giống to. Chúng ta hàng. Hàng. Một đám phỉ nhân nhao nhao quỳ trên mặt đất, tức vũ khí đầu hàng. Ha ha, người tới, đem bọn họ cho trói lại. Tống Dụ Viễn ngửa mặt lên trời cười to, hăng hái, vung tay lên, sau lưng một đám quan binh cùng nhau tiến lên. Mà những cái kia sơn tặc cũng mười phần phối hợp, thành thành thật thật đem bản thân hai tay đưa đi lên. Được cứu. Tiểu thư, chúng ta thực sự cứu được. Thủy Liên ở phía sau kích động vui đến phát khóc, ôm lấy nhà mình tiểu thư buồn bực nhức đầu khóc, vệ nhiệm trúc cũng là trong lòng buông lỏng, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều ở như nhuộn ra, toàn thân bất lực. Mà không lâu sau đó bá hạ quận thành, cũng nên đón một đường lao nhanh tiểu bạch long bạch đậm. Phu cận huyện thành không nói có chịu hay không xuất binh hiệp trợ, coi như đồng ý. Những cái kia giả yếu tàn tật nha dịch cũng chỉ có chịu chết phần. Cho nên hắn trực tiếp chạy đến bá hạ, mượn bản thân phủ thái sư danh thiếp, trực tiếp tìm được Tống Tu quý phủ. Tống đại nhân, bản triều địa phương chủ chính quan luôn luôn không cho phép là người địa phương đảm nhiệm, mà Tống đại nhân có thể cho dù bá hạ thái thú, Tô thái sư thế nhưng là già không ít lực. Ta nhớ ngài cũng sẽ không nhìn xem thái sư mọi nhà quyến rơi vào bá hạ sơn tặc trong tay a. Đại sảnh, Tiểu Bạch Long Bạch Tẩm hai tay ôm quyền, mặc dù lòng nóng như lửa đốt, mặt mũi vẫn như cũng là không chút hoang mang. Hắn dám khẳng định, Tống Tu nhất định sẽ xuất binh, chỉ là thời gian phải nhanh, nếu là những cái kia sơn tặc thật đối vệ gia tiểu thư làm cái gì, vậy mình có thể nhất định phải chết. Tô thái sư đại ân, Tống Tu sao dám quên, Bạch hộ vệ đừng nội, ta liền dùng bồ câu đưa tin, thông chi chính đang phụ cận quét sạch bọn giặc con ta cực tốc tiến đến. Tống Tu một mặt chính khí, gặp Bạch Tẩm trong mắt nôn nóng cùng một chỗ, lại nói, trắng hộ viện lại yên tâm, còn ta dụ viễn cùng hàng bình cách ngươi nói tới địa phương không xa, khẳng định có thể cứu thái sư gia quyến, tối nay liền sẽ truyền đến tin tức. Cái này, đã như thế, cái kia tại hạ ngay ở nơi đây chờ tin tốt lành. Bạch Tẩm nhìn một chút cũng đã lộ ra có chút ảm đạm sắc trời, chỉ có thể mặc cho Tống Tu an bài. Chờ Bạch Tẩm ra ngoài sau đó, Tống Tu mới vịn sợi râu hướng sau lưng một người nhìn lại. Tôn tiên sinh, nhìn đến Tô thái sư cũng không cùng Đại Lương Vương làm cùng một chỗ. Cái này hẳn là chỉ là tiết quý việc của mình. Nếu là Tô thái sư cùng Đại Lương Vương cũng là một đám mà nói, hắn khẳng định sẽ mặt khác phái người đi đối phó uy hiếp những vàng bạc này người, tuyệt đối sẽ không nhường Tống Tu xuất thủ. Có hay không có thể là vị này Tiểu Bạch Long cũng không biết bản thân đồ cưới bên trong còn cất giấu kết xù vàng bạc tài bảo. Tôn tiên sinh râu ria cũng đã một năm lớn, trên mặt cũng đầy bố trí nếp nhăn, chỉ có hai con ngươi vẫn tinh quang bắn ra bốn phía, tràn đầy cơ trí. Khả năng không lớn. Tiểu Bạch Long Bạch Tẩm ở phủ Thái Sư cũng đã vài chục năm, hẳn là tính được Tô Thái Sư tâm phúc người, mà việc quan hệ nhiều như vậy ngân lượng, hắn không có khả năng gạt hắn. Huống hồ hiện hôm nay phía dưới chỉ là loạn tượng mới vừa lên, còn không có đến bọn họ những người này đặt cược thời điểm, quá sớm cùng những cái này phản vương quay cùng một chỗ, rất là không khôn ngoan. Chủ thượng nói có lý. Tôn tiên sinh chắp tay, trả lời. Phụ thân, chúng ta lúc nào có dùng bồ câu đưa tin loại này thủ đoạn? Một mực hộ vệ ở Tống Tu thân bên cạnh Tống Khải Viễn đột nhiên mở miệng hỏi. Tống Tu trợn trắng mắt, im lặng nói, ngươi không phải nuôi mấy con bồ câu sao? Đợi chút nữa thả một cái nhìn xem tốt. Ách, hắc hắc. Tống Khải Viễn gãi đầu một cái, không có ý tứ cười cười. Chương 31, vô địch đại tướng quân phủ. Trần Trang chủ, ta thật xin lỗi các ngươi. Ban đêm, huyện thành một gian khách phòng. Tống Dụ Viễn bịch một tiếng quỳ rạp xuống gấm lông hổ Trần Đạt trước mặt. Tống tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta tất nhiên nhận Tống Thái Thú làm chủ, tự nhiên tận tâm tận lực. Lại nói chiến trường phía trên đao kiếm không có mắt, chuyện hôm nay không thể tránh được, này cũng là chúng ta mấy cái huynh đệ mệnh a. Trần Đạt vội vàng lấy tay cản hướng Tống Dụ Viễn. Hôm nay một trận chiến, Tiễn Nhị Nương một tay bị phế, Ải Cước Hổ Lôi Sơn mất mạng, Tiễn Hổ Lưu Đường cũng bị Tiểu Bạch Long trở tay một tiễn ném vào trong bụng, người bị trọng thương, đến nay còn chưa tỉnh lại. Ngắn ngủi nửa ngày công phu, Mãnh Hổ Sơn năm huynh đệ liền chỉ còn lại gấm lông hổ Trần Đạt cùng khẩu Phật Tâm Xà Chu Phú Quý còn bình yên vô sự, có thể nói là thương vong thảm trọng. Không chỉ như thế, phụ thân phái người ra roi thúc ngựa đưa tới thư tử, lời nói Tô Thái Sư đối ta Tống gia có ân, để cho ta không thể làm khó Tô Thái Sư gia quyến. Tống Dụ Viễn quỳ trên mặt đất chết không được đứng dậy. Nam tử hán đại trượng phu, khi dễ nữ nhân tính bản lãnh gì, Tống tướng quân yên tâm, chúng ta vốn liền không có dự định ở cái kia nữ tử trên người xuất khí. Trần Đạt lắc đầu nói, có thể cái kia Tiểu Bạch Long Bạch Tẩm hiện nay chính đang bá hạ, ta lại không cách nào xuất thủ cầm xuống người này, cho bốn trang chủ báo thủ rửa hận. Dụ Viễn thật sự là xin lỗi chư vị a. Tống Dụ Viễn quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng, thống khổ muốn tuyệt. Trần Đạt sững sờ, hai tay buông lỏng, nhìn xem Tống Dụ Viễn hai mắt bên trong tràn đầy bi phẫn, thật lâu mới hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta nghe nói đương triều Tô Thái Sư có biết binh quyền lực. Tống Dụ Viễn sững sờ, giọng nghẹn ngào dừng lại. Mới chậm rãi gật đầu nói, Trần Trang chủ nói không sai, chúng ta khởi sự không lâu, căn cơ bất ổn, hiện nay lúc này thực sự không nên đi đắc tội Tô Thái Sư. Đúng vậy a, tướng quân nói rất đúng. Trần Đạt nhẹ gật đầu, chỉ cảm thấy bản thân ngực bị đè nén, hận không thể ngửa mặt lên trời cuồng hống, hồi lâu mới nói, đêm đã khuya, tướng quân mời trở về đi. Trang chủ, Tống Dụ Viễn sướng sở. Tướng quân yên tâm, tại hạ hiểu được nặng nhẹ, sẽ không để cho tướng quân khó xử. Trần Đạt đỡ dậy Tống Dụ Viễn. Thanh âm bình ổn không gợn sóng, không có chút nào một tia tình cảm. Ra cửa, nhìn xem cánh cửa chậm rãi quan bế, Tống Dụ Viễn mới thật sâu thoải mái khẩu khí, bước chân khẽ động, thân thể lại đụng ở một người khác trên người. Tam ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dọa ta một hồi. Tống Dụ Viễn sờ lên bản thân ngực, hung ác trợn mắt nhìn Trần Tử Ngang một cái. Trần Tử Ngang lắc lắc đầu, cũng không trả lời, dẫn theo một cái bầu rượu hướng nơi xa đi đến.
Ai, Tam ca chờ chút, hôm nay ta bồi ngươi uống.
Tống Dụ Viễn lại chủ động đuổi theo. Đêm sơ chỉ toàn, người lấy ngủ, trên trời sao lốm đốm đầy trời, qua qua lại lại lấp lóe, nhìn qua đã bận rộn lại an tĩnh. Trần Tử Ngang nằm nóc nhà, ngóng nhìn thiên không, thỉnh thoảng hướng bản thân đổ vô miệng hơn mấy miệng rượu. Ở chỗ này, cũng chỉ có nhìn xem cái này có chút gần bầu trời đêm, mới có thể để cho hắn liên tưởng lên đệ nhất thế những cái kia tuế nguyệt. Trần Tử Ngang ở đệ nhất thế thời điểm là một cái cô nhi. Nhưng ở nơi đó, mặc dù không có thân nhân, lại có hắn lo lắng cô nương, có hắn quen thuộc bằng hữu, cũng có hắn mỹ hảo ký ức. Đời thứ hai, hắn mặc dù có thân nhân, nhưng cả ngày sống nơm nớp lo sợ, cái nào có cái gì ôn nhu có thể nói. Mà ở cái này một đời, hắn cũng chỉ là đón nhận Tống Hàng Bình vốn có ký ức, đối với cô này thân thể phụ mẫu huynh đệ, kỳ thật hắn cũng không có cảm thấy quá mức thân cận. Cho nên mới có thể có hắn ban đêm vô sự, leo đến nóc nhà nhìn cảnh đêm quen thuộc. Mà Tống Dụ Viễn hôm nay nhìn qua tâm sự rất nặng, một mình một người để mấy bình rượu, ở trong đó buồn bực nhức đầu uống, trong miệng còn nói lải nhải nói liên tục, đáng tiếc không ai có thể minh bạch hắn đang nói cái gì. Đoán chừng ngay cả chính hắn đều không rõ ràng bản thân đang nói cái gì a. Dưới nóc nhà, toa phòng, gấm lông hổ Trần Đạt ngồi ở bên giường, đầy dây nhu tình nhìn xem lâm vào ngủ say thê tử, nước mắt chậm rãi trượt xuống gương mặt. Vị này tráng kiện hán tử vậy mà ở một mình rơi lệ. Có lẽ hắn đang hối hận thứ gì? Mà một cái khác gian phòng bên trong, Huân Hương phát ra nhàn nhạt khí tức, có giúp người giấc ngủ, bình ổn tâm cảnh, điều trị khí huyết công hiệu. Vệ Nhiễm Trúc cùng nàng thiếp thân nha hoàn Thủy Liên lại còn không có nằm ngủ, hai bên ăn mặc tiểu y y dán chặt lấy thân thể, thỉnh thoảng kích động nói thầm vài câu, kể ra lấy hôm nay đào thoát đại nạn phức tạp tâm tình. Ánh trăng đông rời, phòng ốc lâm vào một mảnh yên tĩnh, chỉ có bày ra một cái gánh nước là hán bộ dáng bóng người còn tại nóc nhà chú lưu. Giống như là nóc nhà phía trên lại tăng thêm một cái pho tượng. Không giống với Bạch Thẩm liều mạng nghiền ép mã lực chạy đi, Trần Tử Ngang một đoàn người ở hai ngày sau mới trở về Bá Hạ quận thành. Tống Tu rất cho mặt mũi, tự mình ra khỏi thành nên đón, cũng đối mánh hổ trang mấy vị đương gia đến biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh, cũng ở đây phát biểu trọng yếu giảng thoại. Gấm lông hổ Trần Đạt kích động khóc không thành tiếng, cũng biểu thị mánh hổ trang trên dưới, về sau nhất định chỉ riêng Tống Tu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mánh hổ trang toàn thể đồng nghiệp hô to khẩu hiệu, cùng nhau vào thành. Sau đó Bá Hạ quận người lãnh đạo tối cao Tống Tu ở chính mình quý phủ tổ chức yến hội, mở tiệc chiêu đãi chư vị tướng sĩ. Tham gia yến hội có Mãnh Hổ Trang khách khanh, trên thực tế là Tống Tu trong phủ người, Ưng Thương Trọng Tôn Viễn, Tiểu Bạch Long Bạch Lẩm, Gấm Lông Hổ Trần Đạt, Khẩu Phật Tâm Xà Chu Phú Quý, Cảnh Gia Trang ba huynh muội đám người. Lại có Tống gia đại lang Tống Khải Viễn, Nam lang Tống Dụ Viễn, Thất lang Tống Phong Viễn, cũng mấy vị quá thủ phủ mấy vị khách khanh tiếp khách. Ngồi ở chủ vị phía trên Tống Tu, tại hắn cực lực khuyên cởi xuống, Mãnh Hổ Trang cùng phủ thái sư Tiểu Bạch Long bắt tay giảng hòa, cầm tay luôn hoan. Đêm đó, lấy chủ và khách đều vui vẻ. Hạ màn kết thúc. Căn cứ nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, tin đồn mở tâm hồn Tống gia tam tử cũng không trình diện tham gia yến hội, nhìn đến truyền ngôn có sai lầm, vị này Bá Hạ chứ danh ba đồ đần cũng không chân chính tiến vào Tống gia cao nhất quyền lực bộ môn. Có lẽ hắn căn bản liền không có thông suốt, chỉ là Tống phủ vì đề cao bản thân hy vọng chuyển ra lời đồn thôi. Trở lên báo cáo xuất từ giang hồ trà lâu, hữu gian khách sạn. Mà lúc này Trần Tử Ngang, chính đang hắn vô địch đại tướng quân chức phủ, nhìn xem trước mặt vị này nữ tử. Nữ tử khuôn mặt thanh thuần mỹ lệ, màu da hơi có vẻ trắng bệnh, hai con ngươi trong suốt linh hoạt kỳ hảo, khí chất xinh đẹp nho nhã yếu đuối. Nàng người khoác một kiện tím nhạt lụa mỏng, cả người giống như thân ở dãy núi vờn quanh u tính chỗ, cả người bao phủ ở một cỗ như thật như ảo sương mù, chính là Vệ Gia Thiên Kim, Vệ Nhiễm Trúc. Từ khi Vệ Nhiễm Trúc bị cứu sau đó, cả ngày đều hất lên một cái khăn lụa, Trần Tử Ngang đến là lần thứ nhất cẩn thận quan sát nàng tướng mạo. Tướng mạo thượng đẳng, khí chất bất phàm. Ở dưới trong lòng lời bình, Trần Tử Ngang vung tay lên chào hỏi Vệ Nhiễm Trúc vào phủ. Vệ Nhiễm Trúc hộ vệ cũng đã chết sạch sẽ, bên người ngoại trừ thiếp thân nha hoàn Thủy Liên liền là mấy cái cùng đi nữ tỳ, chỉ dựa vào Tiểu Bạch Long Bạch Thẩm một người nhất định là không thể hộ tống hồi kinh. Cho nên bọn họ lại ở Bá Hạ trì hoãn mấy ngày. Mấy ngày nay Vệ Nhiễm Trúc liền bị Tống Tu an bài tiến vào Trần Tử Ngang trong phủ. Nói phải, Trần Tử Ngang thiên sinh có tật, không cần quan tâm nam nữ phòng. Lúc ấy Trần Tử Ngang thế nhưng là đau lòng muốn nức, cơ hồ phải đường trưởng cởi quần xuống từ chứng bản thân tiền vốn. Cung nên thiếu gia hồi phủ. Một cái hơi có vẻ sắc nhọn giọng nữ vang lên, đó là Tống Tu phái tới nữ quản sự, giống như gọi cái gì hồng bà. Hai bên mười mấy người hầu nữ tỷ phân biệt quỳ xuống trên mặt đất, đầu lâu chạm đất. Trần Tử Ngang mắt sắc, một cái liền nhìn thấy vị kia Đồng Vân Nhi, ở một đám quỳ xuống nữ tỳ, cũng chỉ có nàng vừa mới vụng trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thế huynh, đây chính là ngươi quý phủ sao? Vệ Nhiễm Trúc trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Trần Tử Ngang đại tướng quân phủ vượt quá nàng dự kiến hoa lệ, không phải nói vị này thế huynh thiên sinh si ngốc, hay là cái câm điếc, cho nên ở Tống phủ cũng không được coi trọng sao? Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu, tiếp tục tiến lên. Ách, vị này thế huynh giống như cũng không ngốc ca. Vệ Nhiễm Trúc ở trong lòng thầm nói. Chương 32, vụ vặt ra sự. Ngày thứ hai, sáng sớm. Trần Tử Ngang đang khoanh chân ngồi ở trên giường yên lặng vận công, một cái đắt đỏ giọng nữ từ bên ngoài đột nhiên truyền đến, thanh âm cao thấp chập trùng, vốn lượn khúc chiết, ngược lại là một giọng nữ cao tốt cuống họng. Đáng tiếc, trong thanh âm ý tứ liền không thế nào dễ nghe. Hai người các ngươi phế vật điểm tâm, đần độn tiện phụ, vậy mà còn vọng tưởng đi gặp thiếu gia. Ta cho các ngươi biết, ở cái này quý phủ, lão nương nói tính. Các ngươi coi là cái kia đồ đần sẽ cho các ngươi ra mặt, nghĩ hay thật. Hắn có thể nghe hiểu các ngươi mà nói ý tứ sao? Hồng bà bà hăng hái, cháy hoàng lao trên mặt nổi lên một vòng hồng quang, đang một tay chỉ trước mặt quỳ hai cái vũ giả chửi ầm lên. Đến Trần Tử Ngang quý phủ làm quản sự, thế nhưng là nàng hao tốn không ít tâm tư mới làm được, cái này công tác thế nhưng là đứng đầu. Người nào không biết Tống gia tam tử là một cái đồ đần, đi tới nơi này trong phủ lớn nhỏ sự vụ còn không phải chính mình nói tính. Ở trong đó có bao nhiêu chỗ tốt có thể nghĩ. Từ khi đến nơi này, hồng bà tâm tình một mực đều là vui sướng, vàng như nến khuôn mặt cũng bắt đầu có chút hồng nhuận phân phớt. Nhưng hảo tâm tình hôm nay liền kết thúc, hai cái này vũ giả coi chính mình đi theo cái kia đồ đần thời gian lâu dài, dĩ nhiên vọng tưởng đi cáo trạng. Hơn nữa các nàng hai người tính cách đần độn, có cái gì liền nói cái gì, coi như có cái gì bất mãn cũng sẽ không giấu đến lúc này lựa chọn bộc phát, nhìn đến phía sau là có người cho các nàng hiền kê a. Chẳng cần biết ngươi là ai. Tuyệt đối đừng nhường lão nương bắt lấy, bằng không ta muốn ngươi để mắt. Hồng bà miệng lưỡi lưu loát chửi ầm lên, nhìn tư thế lại có một cái canh giờ cũng không dừng được. May mắn nàng cũng biết rõ hiện nay trong phủ có bản thân không thể đắc tội với người, mang mấy phía sau liền chào hỏi hộ viện chống chọi hai cái này vũ giả, liền muốn cầm đánh gậy hướng các nàng trên người chào hỏi. Thiếu gia. Bên cạnh mấy cái nha hoàn đột nhiên nhao nhao quỳ xuống, hồng bà trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trần Tử Ngang người mặc một bộ trắng loãng trường sam, đi chậm rãi tới. Tuy nhiên hắn thân cao không đủ năm thước, khí thế lại bảy mười phần, cho người không khỏi trong lòng kính sợ. Thế nhưng hắn vừa mở miệng, đám người kính sợ lập tức tan thành mây khói. Á A Đạt! A Đạt! Trần Tử Ngang hướng về phía quỳ trên mặt đất Đồng Vân Nhi vẫy vây tay. Thiếu gia nhưng là muốn hỏi nơi này phát sinh chuyện gì? Đồng Vân Nhi ngẩng đầu hỏi, hai mắt bên trong xảo trá lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu. Hồng bà lại vô ý thức cảm thấy có chút không ổn, vị này tam thiếu gia động tác vượt quá nàng dự kiến bên ngoài, chẳng lẽ đồ đần thông suốt tin đồn lại là thật hay sao? Thiếu gia, người nghe ta nói. Hồng bà há miệng muốn nói, lại bị bên người tiểu nha hoàn cắt đi qua. Thiếu gia, từ mẹ các nàng nguyên bản tiền công nói xong là 1 tháng 6 tiền bạc, rời được nơi này sau, lao thái thái nể tình từ mẹ hai người những năm này vất vả, phá lệ khai ấn nói từ tháng trước lên lại trướng 2 tiền bạc. Có thể hồng bà cho kết tiền tháng lại là 5 tiền bạc, chẳng những không chướng, ngược lại trả lại 1 tiền, cho nên từ mẹ muốn tìm thiếu gia hỏi thăm minh bạch, lại không muốn ở nơi này bên trong bị hồng bà ngăn lại, còn nói từ mẹ trái với trong phủ quy củ, muốn trượng trách 20. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu tiện nhân. Hồng bà mạnh mẽ quay người, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn Đồng Vân Nhi, giờ phút này nàng trong lòng hận không thể đem cái này nha hoàn cho xé vỡ nát. Ta nói hai người bọn họ ngốc tử làm sao sẽ vòng vo tính tình. Vậy mà sẽ cáo trạng. Nguyên lai vụng trộm là ngươi đang xúi dục các nàng. Hồng bà toàn thân run rẩy, lại không thể không lần nữa đối mặt Trần Tử Ngang. Tam thiếu gia, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, tháng trước hai người bọn họ là làm sống quá kém, cho nên ta mới chụp các nàng một chút tiền thắng, này cũng là có quy củ. Có đúng không? Vậy cái khác mấy cái người hầu tiền thắng làm sao cũng thiếu, ngươi lúc đó cũng không phải nói như vậy. Đồng Vân Nhi không mặn không nhạt há to miệng. Nàng và anh đảo còn không đủ tháng hơn nữa còn là đồng phủ người, ngược lại không có cái gì tiền tháng. Ngươi một cái tiểu tiện nhân. Ta xé nát ngươi miệng. Hồng bà rốt cuộc khống chế không nổi bản thân nộ khí. Hai tay một chương liền hướng trên mặt đất Đồng Vân Nhi đánh tới. A. Đồng Vân Nhi hoảng hốt, vô ý thức hướng về sau tránh né, trong miệng càng là phát ra kêu sợ hãi. Tiểu tiện nhân. Hồng bà bổ nhào về phía trước chưa trúng, lần nữa điên cuồng nhào tới, 10 ngón hư trường. Hướng về Đồng Vân Nhi khuôn mặt nhỏ cào đi. Đồng Vân Nhi thân thể tựa ở vách tường, rốt cuộc không tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn vẻ mặt hung ác hồng bà nhào tới. 3. Hồng bà thân thể cứng đờ, định ở nguyên địa, bắp thịt cả người không bị khống chế lay động, sau một khắc kêu rên một tiếng liền bổ nhào ở trước mặt Đồng Vân Nhi. Trần Tử Ngang cười tủm tỉm ngồi xuống thân thể, nhìn xem dọa đến đầu đầy đổ mồ hôi Đồng Vân Nhi.
Hô! Hô!
Đồng Vân Nhi miệng lớn thở phì phò, phát dục không lâu bộ ngực chập trùng lên xuống, chọc người ánh mắt. Nàng dừng nửa ngày mới thở ra hơi, đột nhiên nhìn chằm chằm Trần Tử Ngang chầm chầm nói, ngươi là cố ý đúng không? Ngươi rõ ràng ngay từ đầu là có thể đem nàng chế trụ. Thanh âm bên trong có cố đẻ nén không được nộ khí.
Yêu, nhìn đến khoảng thời gian này còn không có mài đi nàng tiểu thư tính tình a.
Trần Tử Ngang cười ha hả vỗ vỗ đầu nàng, cũng không có đáp lại, mà là thẳng đứng dậy nhìn về phía một bên cửa lâu.
Cửa lâu một bên, Vệ Nhiễm Trúc cùng nàng cái kia thiếp thân nha hoàn đang vụng trộm hướng nơi này nhìn xem, nhìn thấy Trần Tử Ngang nhìn qua đến, hai người trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngượng ngùng.
Thế huynh chào buổi sáng nè. Tất nhiên bị người phát hiện, Vệ Nhiễm Trúc cũng liền không còn ẩn nút, thoải mái đi ra.
Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu coi như đáp lại, lại khoa tay thủ thế hướng trong miệng bá cạch mấy lần.
Ách, thế huynh là có ý tứ gì?
Vệ Nhiễm Trúc lại một mặt nghi hoặc.
Thiếu gia là hỏi, các ngươi ăn cơm chưa?
Đồng Vân Nhi vô vô lấy quần áo thẳng đứng dậy tiểu tử, thản nhiên nói.
Trần Tử Ngang cho nàng dựng lên một cái khen thủ thế, lại đổi về đối phương một cái liếc mắt.
A, khá lắm có tính cách tiểu nha đầu.
A, cái kia, còn không có ăn.
Nơi này cũng không lưu hành một thời gặp mặt liền hỏi nhân ra ăn không ăn chào hỏi, cho nên Vệ Nhiễm Trúc cũng sững sờ một chút.
Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu, lần nữa bị hoa lên.
Thiếu gia hỏi, muốn cùng đi ăn không?
Hắn nơi nào có?
Ăn ngon.
Đồng Vân Nhi cuối cùng dùng câu nghi vấn.
Đa tạ thế huynh, bên cạnh ta còn có mấy cái đầu bếp nữ, đợi chút nữa mượn phòng bếp dùng một lát, liền không phiền phức thế huynh.
Vệ Nhiễm Trúc nở nụ cười xinh đẹp, quỳ gối uốn cong.
Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu, không lại miễn cưỡng, mà là hướng về phía Đồng Vân Nhi chỉ trên mặt đất Hồng bà, vừa chỉ gian phòng.
Thiếu gia ý là muốn điều tra Hồng bà gian phòng.
Đồng Vân Nhi hai con ngươi lóe sáng lượng, thanh âm cũng có chút ngại cứng.
Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu.
Ta tới, ta tới.
Quỳ trên mặt đất anh đảo cấp bách vội vàng ngẩng đầu lên, xung phong nhận việc giơ tay lên.
Hồng bà cung thân thể nằm trên mặt đất, toàn thân đỏ bừng giống con đun sôi tôm bự, lúc này nghe xong thân thể liên tục lay động, hai mắt bên trong càng là tràn đầy tuyệt vọng.
Cuối cùng từ ba cái tiểu nha hoàn đi vào Hồng bà gian phòng tìm kiếm.
37 lượng bạc, 5 lượng vàng, lúc đầu hẳn là thiếu gia trang sức cũng đang nàng trong phòng, còn có mấy món tinh xảo đồ chơi ngọc khí, giá trị không dưới 100 lượng.
Đồng Vân Nhi đem tìm kiếm đồ vật từng cái bày ra ở trước mặt Trần Tử Ngang, một bàn lớn đổ đầy lóa mắt.
Nhìn đến vị này Hồng bà thật đem bản thân xem như kẻ ngu, thậm chí ngay cả thọ khôn có ba hàng đều không có, thứ gì đều thả trong phòng mình, thực sự là đáng đợi a.
Thiếu gia, ngươi định làm như thế nào?
Đồng Vân Nhi một mặt hưng phấn, đối tiếp xuống sự tình tràn ngập chờ mong.
Làm sao bây giờ?
Trần Tử Ngang lâm vào trầm tư, Tống Tu thê tử qua đời sớm, hậu trạch quản sự là Tống Tu mẫu thân. Cũng chính là cố này thân thể nãi nãi, vị kia uy nghiêm Lao Thái Thái. Từ trong trí nhớ biết được, Lao Thái quá đúng bản thân có thể không thế nào hữu hảo, đó là bởi vì khi còn bé Tống Hằng Bình chơi đùa đem Lao Thái Thái kia bị ném lên trời, nhường Lao Thái Thái chịu không nhỏ kinh hãi. Mà Hồng bà thì là Lao Thái Thái phái tới, nếu như đem người đánh trở về trước không nói đánh Lao Thái Thái mặt, có khả năng còn sẽ lại phái một cái quản sự đến khoa tay múa chân.
Nghĩ nghĩ, Trần Tử Ngang lấy giấy bút ở phía trên họa.
Thiếu tiền công bổ đầy, ngoài định mức lại thêm một thành bồi thường, Hồng bà trượng 20, hoàn tất.
Liên dạng này buông tha nàng, quá lợi cho nàng A.
Đồng Vân Nhi một mặt bất mãn.
Trần Tử Ngang lắc lắc đầu, lại tăng thêm một câu.
Xử phạt quyết định ngươi tới nói.
Ta hiểu.
Đồng Vân Nhi con mắt chuyển động, tụ mà hì hì cười một tiếng, quay người ra cửa, ở ngoài cửa bắt đầu dựng nên bản thân về sau ở vô địch đại tướng quân phủ uy nghiêm.
Chương 33, đạo trường cấp người.
Ăn sáng xong. Vui ở thư phòng tìm kiếm nửa ngày, Trần Tử Ngang buông xuống trong tay thư quyển, híp híp mỏi mệt hai mắt, chậm rãi ra cửa. Ra hậu viện, liền trông thấy Đồng Vân Nhi đang bệ vệ ngồi ở một cái cửa dưới mái hiên, hăng hái chỉ huy mấy cái nam buộc làm cái này làm cái kia.
Bên cạnh anh đảo còn không ngừng miệng líu lo không ngừng.
Nhường các ngươi khi dễ người, hiện tại thấy hối hận đi.
Ta nói qua chúng ta thiếu gia không ngu, các ngươi còn không tin, càng muốn giúp đỡ cái kia bà lao bà khi dễ từ mẹ các nàng mấy cái.
Thiếu gia. Đồng Vân Nhi mắt sắc, nhìn thấy Trần Tử Ngang ra hậu viện, vội vàng đứng lên cắt đứt anh đảo câu chuyện.
Trần Tử Ngang một mặt đạm nhiên nhẹ gật đầu, đi tới lại là một trận vung tay múa chân.
Ách, thiếu gia là muốn ra ngoài.
Đồng Vân Nhi mỏ mẫm đáp đúng chính thành.
Nhẹ gật đầu, Trần Tử Ngang vừa chỉ hai người bọn họ.
Thiếu gia là muốn mang chúng ta cùng đi ra ngoài.
Anh đảo một mặt ngại cứng.
Trần Tử Ngang lắc lắc đầu, cho nàng một cái phủ định trả lời, nhường mặt nàng sắc tối sầm lại. Thiếu gia là muốn hỏi một chút chúng ta có biết hay không nơi nào có nơi đến tốt đẹp. Vẫn là Đồng Vân Nhi thông thuệ, lấy được Trần Tử Ngang khẳng định. Cái này muốn hỏi anh Đào, nàng ở Bá Hạ sinh sống vài chục năm, đối nơi này hết sức quen thuộc. Nơi nào có chơi vui ăn ngon, nàng nhất thanh nhị sở. Về phần Đồng Vân Nhi bản thân, nàng là theo cha đi tới nơi này, thời gian không lâu không nói, nàng thụ mẫu thân dạy bảo, chỉ là một đại môn không ra, nhị môn không bước nhà giàu thiên kim, đối với nơi nào có chơi vui, càng là sẽ không rõ ràng. Bất quá miệng anh Đào đần, chỉ sợ nói không rõ ràng, không bằng để cho nàng bồi thiếu gia cùng nhau ra ngoài đi. Trên đường đi cũng có bạn. Kỳ thật nàng muốn nói là ngươi bản thân lại không thể nói chuyện, không ai bồi tiếp ngươi làm sao cho người ta giao lưu. Bất quá lo lắng đả kích đến đối phương, Đồng Vân Nhi đổi một phương pháp, huyện chuyển đưa đề nghị. Anh Đào đối Đồng Vân Nhi phát ra cảm kích ánh mắt. Trần Tử Ngang sờ lên cái cằm, nhẹ gật đầu, lại một chỉ Đồng Vân Nhi, ra hiệu cùng đi. Tam thiếu gia hạ lệnh, không ai dám không theo, Đồng Vân Nhi lấy mấy quan tiền lại đem chút bạc vụn, đi theo Trần Tử Ngang sau lưng liền đi ra cửa. Thiếu gia, chúng ta Bá Hạ náo nhiệt nhất địa phương ở Bắc Thị, nơi nào có trà phường, tử quán, chân cửa hàng, hàng thịt, công giải chờ chút, trong cửa hàng có tơ lụa, châu báu hương liệu, hương hỏa hàng mã chờ chuyên môn kinh doanh, ngoài ra còn có y y dược khám bệnh, xe ben sửa chữa, xem tướng đoán mệnh, các ngành các nghề, cái gì cần có đều có. Anh Đào miệng lưỡi lưu loát, liên tục kể ra lấy Bắc Thị phồn hoa, hai mắt bên trong càng là gắn đầy chờ mong. Bắc Thị cách Trần Tử Ngang vô địch đại tướng quân phủ không xa, đi bộ cũng chỉ dùng hai nén nhang thời gian liền có thể xa xa nhìn thấy. Xác thực như anh Đào nói, nơi này khách quan cùng với những cái khác địa phương phồn hoa nhiều, lui tới đều là người đi đường, thậm chí có không ít phụ nhân bên đường giao hàng lấy vật phẩm, ven đường còn có hai ba cái thân thể có tản tên ăn mày chính đang ăn xin, trước người trong cái hũ có thể nhìn thấy mấy cái tiền đồng. Càng đi đi vào trong, dòng người càng nhiều, sĩ nông công thương, nam nữ lao hấu, nho sam đạo bảo cái gì cần có đều có, chỉ là thế này không có Phật giáo lần này lưu phái, thiếu đi mấy cái đầu trọc, bằng không tam giáo cửu lưu cũng đều đủ. Vỗ vỗ bên cạnh thiếu nữ đầu vai, ra hiệu nàng đi mua mấy cái đường hồ lô một dạng thức ăn, ba người từng cái phân, hai bên đều mặt mày hớn hở. Thiếu gia, nơi này là thành phố Tào 10 đầu đường, ngày xưa giám trạng phạm nhân đều ở nơi đây. Anh Đào chỉ trước mặt 10 dao lộ sàn gỗ, thân thể hơi có chút quần mình, ánh mắt càng là lấp loe né tránh. A, nhìn đến hôm nay có người muốn đến chém đầu. Thiếu gia, chúng ta đi nhanh đi. Nhìn thấy mấy cái nha dịch dẫn theo thùng nước lên sàn gỗ cọ rửa, anh Đào thân thể siết chặt, dắt Trần Tử Ngang ống tay áo liền đi. Trần Tử Ngang cười cười, mặc cho nàng lôi kéo tiến lên, nhìn xem trước mặt giao hàng tiểu phiến, cưỡi ngựa hào hiệp, ngồi kiệu phú ông, tất cả đều tràn đầy thú vị. Trước mặt một cái đầy sắc lạnh lùng nam tử trung niên chậm rãi đi qua. Đối phương phía sau trường kiếm đưa tới hắn chú ý. Cái kia trường kiếm mang vỏ mọc ra 1 mét có thừa, bề rộng chừng 5 thước. Vỏ kiếm đen kịt tối tăm, bao bên ngoài mang ra, vỏ miệng hiện ra lênh quang, bên trên có hình hổ bảo hộ hoàn. Trên chuôi kiếm có khắc xoắn ốc hoa văn phòng ngừa tuột tay, không có trang trí tính kiếm tuệ, chỉnh thể tạo hình đơn giản thở mạnh, nhường Trần Tử Ngang trong lòng hiếu kỳ trong đó trường kiếm nên là bực nào bộ dáng. Lại hồi tưởng cái kia nam tử, một thân phổ thông màu tràng trường sam, hai mắt hữu thần, khí chất bất phàm. Thu hồi ánh mắt, trước mặt một cái mập mạp đại hán ngăn cản ba người đường đi. Bước đi không có mắt ta. Tránh ra. Đại hán thân cao sợ có 2 mét có hơn, một thân thịt mỡ càng thêm kinh người, có thể so với Trần Tử Ngang trong ấn tượng nơi nào đó đô vật tuyển thủ, thể trọng đoán chừng phải có 400-500 cân. Hiện nay đã là vào thu, người này lại hai tay để trần, lộ ra thịt hồ hồ nửa người trên. Không giống với bản tử đồng dạng da trắng, người này màu da lại lộ ra có chút đen kịt, phản xạ ánh nắng, cho người ta một loại kim loại tính chất cảm giác. Con đường kỳ thật 10 phần rộng rãi, hắn lại nhất định phải đi giữa đường trực tuyến, người khác xem xét cái kia hùng tráng thân thể, giữ tợn tướng mạo, đều sẽ tránh ra thật xa, chỉ có bọn họ ba người phân tâm quan sát hoàn cảnh chung quanh, không kịp tránh né. Cái kia mập hắn nói chuyện, vừa dùng tay định xô đẩy trước người Đồng Vân Nhi. Trần Tử Ngang bước chân một sai, đưa tay nhẹ nhàng ngăn cách đối phương, lôi kéo hai nữ nghiêng thân thể, tránh ra con đường. Tốt đẹp tâm tình hắn cũng không muốn bị người phá hư. A, cái kia mập hán trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn một chút trước mặt thằng lùn, lại nhìn một chút bản thân bàn tay, đại thủ một trương lần nữa hướng Trần Tử Ngang trùng tới. Trình huynh đệ, không muốn sinh sự. Phía trước vị kia đeo kiếm nam tử dừng lại bước chân, hướng về phía cái này mập hán nhíu mày quắc khẽ. Ha ha, ta chỉ là muốn cùng tiểu huynh đệ này chơi bản lĩnh, tất nhiên bộ đại ca không thích, vậy liền thôi. Vị này mập hán lấy tay gãi gãi cái óc, giữ tợn trên mặt gạt ra một tia ý cười. đi nhanh đi. Đừng lầm canh giờ. Bộ đại ca lắc lắc đầu, quay người hướng phía trước bước đi. Cái kia mập hán hiếu kỳ nhìn một chút Trần Tử Ngang, tăng tốc bước chân đuổi theo. Người nào sao? Cũng không nói tiếng xin lỗi, tựa như là chúng ta không đối dường như. Anh Đào bất mãn thấp giọng cô, lại là sợ hãi bị đối phương nghe được. Trần Tử Ngang cũng hơi nhíu mày, trong mắt có chút không vui, người này xác thực quá mức ngang ngược, vừa mới muốn không phải là cái kia đeo kiếm nam tử mở miệng ngăn lại, hắn nhất định sẽ nhường cái kia mập hán lưu lại một cái sâu sắc ký ức. Nhường hắn biết rõ Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Thiếu gia, phía trước có Lục gia tử lâu, bên trong thịt rượu nghe nói không sai, ở chúng ta Bá Hạ quận đều là phải tính đến, có không ít quý phủ đều sẽ mời bọn họ tử lâu đầu bếp chuyên môn tới cửa làm đồ ăn cái nào. Anh Đào trong nháy mắt liền đem việc này quên mất, ân cần giới thiệu cách đó không xa một nhà tử lâu, nói chuyện thời điểm ít hầu hơi hơi nhấp nô, lặng lẽ nuốt xuống nước bọt. Lúc này đi ra, tự nhiên sẽ không lại trở về, Trần Tử Ngang vung tay lên ba người liền tiến vào tử lâu. Tử lâu ở Trần Tử Ngang nhìn đến cũng không lớn, chỉ có 3 tầng, trang trí cũng cực kỳ phổ thông, nhưng khách nhân lại không ít, chỗ ngồi băng ghế càng là lao sáng vô cùng. Khách quan, hoan nghênh quang lâm. Một gã sai vặt một thân thanh y dị cách ăn mặc, khom lưng cúi đầu, thái độ nhiệt tình tiến lên đón. Thiếu gia, chúng ta lên trên lầu A. Đồng Vân Nhi nhìn một chút dưới lầu náo nhiệt tràn diện, nhướng mày. Vị này cô nương, thật không khéo, hôm nay khách nhân có chút nhiều, trên lầu cũng đã không có vị trí. Gã sai vặt kia một mặt áy náy trả lời. Trần Tử Ngang tùy ý khoát tay áo, chọn một không người cái bàn ngồi xuống, đĩa gần cửa sổ, mở cửa sổ ra còn có thể nhìn thấy bên ngoài đường phố đạo trường cảnh. Vậy được rồi. Nhún vai, Đồng Vân Nhi hai nữ ngồi xuống Trần Tử Ngang đối diện, ba người điểm bốn cái xào rau, Trần Tử Ngang lại đơn độc nhường cắt mấy cân thịt bò. Không lâu, trong thức ăn bàn. Mùi vị không tệ. Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu, ở trong lòng vì nhà này tiểu lâu tay nghề điểm khen. A, nơi đó làm sao như vậy loạn A. Đang ăn cơm còn không quên đông nghiêng mắt nhìn tây ngó ngó Anh Đào đột nhiên chỉ ngoài cửa sổ cuối con đường. Nơi đó đoàn người đột nhiên hoảng loạn lên, mọi người đua nhau buôn tẩu, tựa hồ đằng sau có manh thu ở đuổi theo một dạng. Có người cướp pháp trường. Trong đó một cái áo vải nón nhỏ nam tử vừa chạy liền gân giọng giống to, tiếng nói còn chưa rơi, một cây tiêu thương cũng đã từ sau phá không mà đến, đem hắn cả người từ bộ ngực xuyên qua, dư thế không ngừng tiếp tục xuyên vào cứng rắn trong lòng đất. Cái kia nam tử còn chưa hơi khói, một mặt kinh khủng nhìn xem trước ngực dính đầy máu tươi cán thương, hai tay run rẩy đặt ở cán thương, tựa hồ muốn rút ra đến, lại rốt cục minh bạch bản thân cũng đã không được, hai mắt bên trong nháy mắt tuôn ra nước mắt. Tránh ra. Một cái bản kẹp hung hăng đánh vào nam tử nghiêng người, đem hắn hung hăng đánh bay đến con đường một bên. Ầm. Không biết nhà ai nổi sắt rớt xuống, trùm lên nam tử này vĩnh viễn không nhắm mắt trên mặt. Ba thất ngựa khỏe mạnh phóng ngựa lao nhanh, không chút nào cố kỵ người đi đường. Cẩn thận a. Đồng Vân Nhi đột nhiên đứng dậy tiểu tử, hướng về phía cách đó không xa mấy cái chỉ lo chơi đùa trẻ con giống to. Mà ngựa, cũng đã chạy vội tới. Chương 34, quần anh hội tụ. Thành phố Tào 10 giao lộ, một nhóm binh sĩ đè lên hai cái tóc thai bù xù, thân mang gông xiềng phạm nhân đi tới. Giám trạng quan là một cái quan ngũ phẩm viên, nâng cao bụng lớn đi tới chỗ ngồi làm tốt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một vị nhỏ gầy đạo nhân. Âu đạo trưởng, canh giờ xem trọng hay không? Âu đạo trưởng nơi cảm tiểu hồ vểnh lên, một mặt bất đắc dĩ trả lời, đại nhân không lại chờ chờ. Giờ ngọ ba khắc chỉ có không đến mấy nén hương công phu. Chờ cái gì chờ? Bản đại nhân từ trước đến nay không tin các ngươi những cái này đạo sĩ thuyết pháp. Nếu quả thật là bởi vì dương khí không đủ, sinh ra lệ quỷ, liền nhường bọn họ tìm đến bản quan tốt. Cái kia đại nhân thân hình như cái hoài thai tháng 9 phu nhân, ngựa khí lại dường như mang hán. Lập tức liền chạm. Sớm một chút xong việc. Sớm một chút trở về. Cái này trời rất nóng ở bên ngoài thụ cái này thời tiết nóng, không phải tìm chịu tội sao. Âu đạo trưởng khoe miệng vểnh vểnh lên, muốn nói hôm nay thời tiết kỳ thật cũng không nóng, nhưng nhìn một chút một mực đầu đầy chảy mồ hôi dám chẳng quan, thức thời ngậm miệng lại. Phạm nhân đưa đến. Phía dưới một cái binh sĩ chạy chậm tới, hướng về phía dám chẳng quan giống to một tiếng. Ân. Đạo phủ đến chưa? Dám chẳng quan nhẹ gật đầu, trông thấy không ít người đi đường cũng đã xông tới, lông mày không khỏi nhíu một cái. Thân thể càng ngày càng cảm thấy khô nóng không chịu nổi. Hồi đại nhân, đã đến. Tốt, ai vào chỗ nấy, chuẩn bị kỹ càng lập tức liền chạm. Ách, bẩm đại nhân, còn giống như không đến lúc đó thần. Cái kia binh sĩ sửng sốt một cái, nhỏ giọng nhắc nhở. 3. Giám trưởng quan hai mắt trừng một cái, vỗ một cái kinh đường mục, quắc, ngươi là đại nhân hay là ta là đại nhân? Lại nói, Âu đạo trưởng mới nói, giờ lành lập tức tới ngay. Bên cạnh Âu đạo trưởng thân thể lung lay. một mặt bất đắc dĩ hít khẩu khí. Là. Cái kêu binh sĩ vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu mấy cái cốc đầu mới đứng dậy quay trở về. Ép tốt phạm nhân, quan nhân nói lập tức liền trảm. Chuyên gọi một câu, mấy người khác sửng sốt một cái, cũng không nhiều lời nữa, đem hai cái phạm nhân riêng phần mình ép tốt, hai cái cường tráng đao phủ nhặt lên đao. Nhìn tất cả cũng đã sẵn sàng, mười mấy cái binh sĩ cũng đem vây xem đám người ngăn lại, Âu đạo trưởng tiến lên một bước, ho khan vài tiếng thấm giọng nói. Giờ lành đã đến. Phía dưới đoàn người nhao nhao ồn ào, liền chờ lấy nhìn chém đầu. Chẳng cật báo lại. Dám chẳng quan tiếp một câu. Phía dưới hai cái đao phủ liền lấy đi phạm nhân trên đầu cái cùm bằng gỗ, đem phạm nhân đầu lâu ép xuống dọn xong vị trí, há miệng hướng trên tay nổ nước miếng, trong miệng nói lại nhải vài câu. Không ngoài là oan có đầu, nợ có chủ, không ai tới tìm ta loại hình câu. Hít sâu một hơi, hai cái đao phủ giơ lên trong tay mải đến sáng loáng ánh sáng ngói lượng đao, liền muốn chặt xuống dưới. Động thủ. Vây xem đám người bên trong đột nhiên phát ra giống to một tiếng. Giao lộ một gian trà lâu phía trên một cái tinh tráng hán tử cũng đã từ giữa không trung nhảy xuống tới. Hán tử tay cầm hai thanh phát đao, giữa không trung hô to một tiếng, giống như lôi minh, chấn động đến giữa sân hai cái đao phủ sức sở, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, hai người đã bị hán tử kia chém ngã xuống đất. Phía dưới vây xem người đi đường càng là nát bét, đằng sau hai cái gồng gánh kiệu phu, dỡ xuống giỏ trúc, vung hai cái đen kịt đòn gánh mặc kệ mọi việc hướng về phía đoàn người liền đập tới. Cái kia đòn gánh nhìn qua dung mạo không đáng để ý, lại là tinh cương đúc thành, rơi xuống trên thân người không phải nước xương liền là chân gãy, bách phía trước đám người mất mạng hướng phía trước chen trúc. Một cái to mọng đại hán, cũng đồng thời từ nơi không xa một cái thức ăn bày tử thương đứng dậy, nắm tay hướng cái bàn phía dưới một tìm kiếm, liền móc ra hai thanh phản xạ hàn quang đặc biệt to lớn sát chư đao. A. Mập hán phát ra giống to một tiếng, to lớn thân thể mang theo ầm ầm vang vọng, xông thẳng đoàn người, đi tới chỗ gần. Hai thanh sát chư đao cũng đã múa trở thành một đoàn hàn quang, tàn chi bay múa, tiêu rên trải rộng, người người đều hướng về giám trảm đài chỗ cầm giữ chen lần tới. Mà để cho giám trảm quan kinh hãi ngược lại là một cái cầm kiếm nam tử trung niên. Lúc đầu có mười mấy cái binh sĩ chấn giữ, đoàn người coi như rối loạn cũng không dễ dàng chen tiến đến, đã thấy cái kia cầm kiếm nam tử một cái bước xa, liền đột phá binh sĩ phòng thủ, trong tay trường kiếm chớp liên tục, ba cái binh sĩ cũng đã bưng bít lấy cổ họng ngã ở trên mặt đất. Phu cận mấy cái binh sĩ nắm lấy trường thương liền tuôn tới, lại bị cái kia nam tử chém rau chặt dưa dường như chém ngã xuống đất. Mở một cái lỗ hổng, liền lại cũng phòng thủ không được hỗn loạn đoàn người, mấy trăm người ở sau lưng dưới uy hiếp, điên cuồng tuôn tới, một nhóm binh sĩ cũng bị chém tán, rốt cuộc ngăn cản không được những cái kia hữu tâm người. Đương! Đương! Bộ thuốc thừa trong tay bảo kiếm lắc lư, Trần Đàm Lượng cùng Trần Tiểu Tứ trên người thiết liên lần lượt tách ra. Đi! Dưới chân hơi hơi một sai. Trong tay trường kiếm mạnh mẽ đâm ngược, chính giữa một cái binh sĩ cổ họng, bộ thúc thừa quét qua hỗn loạn đoàn người, chọn lấy một cái phương hướng liền bước đi qua. Bộ đại ca chờ một lát, lại cho phép ta giết cái kia trướng mắt đạo sĩ. Nói xong giờ ngọ ba khắc, dĩ nhiên lâm thời thay đổi thời gian, kém chút lầm hai vị ca ca tính mệnh. Cái kia ném lăn hai cái đao phủ đại hán một mặt không cam lòng. Không nhọc Lý huynh đệ, lại nhìn tại hạ thủ đoạn. Tân Đàm Lượng cười ha ha, chụp túm lấy một cái binh sĩ trong tay trường thương. Hướng về phía cuống quýt chạy trốn giám trảm quan cùng đạo sĩ ra sức ném một cái. Ô! Trường thương ở Tần Đàm Lượng cự lực ném mạnh phía dưới, vang lên phá không ông minh, nháy mắt vượt qua mười mấy mét cự ly, xuyên qua đạo kia sĩ lồng ngực, còn đẩy đạo kia sĩ bay về phía trước chạy vội mấy bước, mới bước chân lảo đảo đổ xuống tới. Tốt! Tần đại ca tốt lực cánh tay. Hán tử kia vỗ tay tán thưởng. Còn muốn may mắn mà có hôm nay tiễn đưa cơm, bằng không ta còn thật không có khí lực lớn như vậy. Tần Đàm Lượng cười ha ha một tiếng, túi đầu nhặt lên trên mặt đất hai khối cái cùm bằng gỗ, đứng dậy sau trở tay đem một cái trong lúc hốt hoảng chạy đến bên người nam tử đập ngã trên mặt đất, đi theo bộ thúc thừa mà đi. Và anh, hướng người tới nhóm rất nhiều, tiếng kêu sợ hãi liên tục, lại đều vô ý thức tránh đi mấy người tiến lên đường đi, ngẫu nhiên có mấy cái binh sĩ không sợ chết lao đến, cũng sẽ bị bộ thúc thừa nhất kiếm phong hầu. Đi đến một nhà không xa cửa hàng tạp hóa, cửa hàng đóng kín cửa cửa, bộ thúc thừa hướng về cánh cửa đưa chân đạp một cái. Đại môn nháy mắt chia năm xẻ bảy, lộ ra trong thính đường ba thất che miệng tuấn mã. Tần huynh đệ cùng Trần Tiểu Tứ hai người các ngươi một thất, Lãnh Diện Thần hai huynh đệ một thất, Phi Thiên Linh Viên Lý huynh đệ đơn độc một thất, ta và Đồ Tể hai người đoạn hậu, đi Bắc môn, nơi đó cửa thành hôm nay từ La huynh đệ phòng thủ, hắn ở đâu thay chúng ta chuẩn bị tốt ngựa. Tần Đàm Lượng cũng không có xoắn suýt người nào không ngồi, hướng về phía bộ thúc thừa ôm quyền thi lễ, nói: "Bộ đại ca, cẩn thận." "Ân." Bộ thúc thừa nhẹ gật đầu. Dưới chân một điểm, thân thể cũng đã xẹt qua mấy mét cự ly, xuất hiện ở mấy cái binh sĩ bên cạnh, kiếm quang lấp lóe, huyết dịch phun tung tóe, chỉ thấy bộ thúc thừa thần tùy kiếm tẩu, chỉ ở sau lưng lưu lại mấy cô binh sĩ thi thể. Anh em nhà họ Lý, các ngươi đi mau. Trình Bất Nhị, đi theo ta. Bộ thúc thừa phân biệt gọi lại điên cuồng chém giết khiêng đòn gánh mặt lạnh thần hai huynh đệ cùng mãng đồ tể Trình Bất Nhị, mấy người vừa lui bên giết, chỉ chốc lát sau cũng đã không có binh sĩ còn dám tiến lên một bước. Giá. Tần Đàm Lượng hất lên roi ngựa, cùng Trần Tiểu Tứ ngồi chung một ngựa hướng Bắc Môn chạy đi, bên cạnh là cưới một cái khác thất mã tinh tráng hán tử Phi Thiên Linh Vượn Lý Hỏa. Có người cướp pháp trưởng. Phía trước cách đó không xa có người một bên bối rối chạy, còn một bên la hét. Trên lưng ngựa tóc thai bù xù Trần Tiểu Tứ nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tàn nhẫn lóe lên, trong tay đoạt lại trường thương cũng đã tuột tay bay đi. Trường thương xuyên qua người kia lồng ngực, càng là dư thế không hết xuyên vào mặt đất. Tránh ra. Tần Đàm Lượng trong tay thanh nẹp vung dậy, đem người đánh bay, không chút nào dừng lại hướng phía trước chạy gấp, đối người đi đường nhìn như không thấy, coi như đụng vào làm sau người thổ huyết bay ngược, cũng chỉ đổi về mấy người cười lạnh. Trước mặt lại xuất hiện mấy cái không có mắt hài đồng, bay lên trời linh viên Lý Hỏa cười lạnh một tiếng, tăng nhanh roi ngựa vung vẩy tốc độ, bay thẳng đến phía trước đụng tới. Trước mắt đột nhiên hoa một cái gầy còm thằng lùn đột nhiên xuất hiện ở giữa đường, thân thể uốn cong, dĩ nhiên đón chạy gấp tuấn mã vươn bàn tay. Tự tìm cái chết. Lý Hỏa trong lòng cười lạnh, lại đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến đồng bạn hoang mang la hét. Cẩn thận, người kia là Tống gia Tam Lang. Chương 35, Bá đạo Ba Lang. Tiểu lâu, Đồng Vân Nhi kinh thanh kêu gọi, lời còn chưa dứt, đã thấy nói Trần Tử Ngang cũng đã tay đè bệ cửa sổ, một cái cá chép xoay người, từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, mới thoáng cái xuất hiện ở đường cái phía trên. Mấy trăm cân tuấn mã lao nhanh phía dưới lực trùng kích lớn bao nhiêu. Vậy không kịp tránh né mà bị tuấn mã đụng bay người đi đường từng cái cũng giống như vải rách hoa hoa đồng dạng quăng ra ngoài, toàn thân xương cốt đứt gãy, máu thịt bé bét. Lực đạo đâu chỉ ngàn cân. Trần Tử Ngang lại mặt không đổi sắc nên đón, chỉ thấy hắn hai đầu gối một khúc, hai trưởng vươn về trước, đón móng ngựa liền rôi ra ngoài. Tự tìm cái chết. Trên lưng ngựa người cưỡi hừ lạnh một tiếng, được nghe sau lưng đồng bọn kinh hô sau cũng chỉ là sửng sốt một cái, tiếp tục vọt lên. Vâng. Toàn bộ mặt đất giống như là trầm xuống tấp hơn, Trần Tử Ngang nơi đặt chân bùn đất rạn nước, bụi mù lan tràn. Hắn nhỏ gầy thân thể lại như cái ngoan thạch đồng dạng, gắt gao bắt lấy móng ngựa đè vào dưới ngựa, mặc cho tuấn mã liều mạng gào thét cũng không thể động đậy mảy may. Một vòng ánh sáng từ bụng ngựa phía dưới lóe ra, cái kia người cưỡi dĩ nhiên giống con viên hầu đồng dạng lắc thân đi tới bụng ngựa phía dưới, hai chân kẹp lấy thân ngựa, trong tay hai thanh phác đao hóa thành hai đạo kinh hồng, thẳng đến Trần Tử Ngang cổ họng cùng phía dưới eo. Uống. Phần bụng hơi hơi một vùi lấp, Trần Tử Ngang trong miệng phát ra một tiếng buồn bực uống, thân thể đột nhiên rút lui, trong tay hai cái móng ngựa bị hắn cơ hồ lôi kéo thành một đầu trực tuyến, tuấn mã tiếng buồn bã rên rỉ, lại không cách nào tránh thoát. Sắt. Một cái thanh nẹp từ trên trời giáng xuống, mang theo tuấn mã lao nhanh quán tính tốc độ, ô một tiếng liền đi tới Trần Tử Ngang trước mặt. Dưới chân đặt mạnh, mặt đất xuất hiện một cái hố cạn, Trần Tử Ngang trong tay tuấn mã bị hắn một thanh quăng lên, chợt một tiếng vọt tới nghiêng người ngựa, mà bản thân hắn càng là dựa thế cúi đầu, tránh đi Tần Đàm Lượng hung mãnh một kích. Nha. Dưới bụng ngựa tinh tráng hán tử một thân vải xám trang phục, nháy mắt thoát ly bụng ngựa, trong tay phác đao múa thành một cái vòi rồng, hướng về Trần Tử Ngang chém vụt mà xuống. Chanh. Hai đầu tay không đột nhiên cắm vào vòi rồng, tinh chuẩn vô cùng giam ở phác đao sống đao, cũng làm cho bay lên trời linh viên Lý Hỏa thân hình đột nhiên dừng lại. Tay không vào dao sắc. Lý Hỏa hai mắt nhíu lại, dưới chân một điểm, thân thể cũng đã đi tới Trần Tử Ngang phía cạnh, hai tay nhoáng một cái, cào hướng hắn eo. Người này trên tay vậy mà còn mang theo một bộ thiết trưởng, trên đó đầu ngón tay sắc bén, phản xạ lạnh lùng hàn quang. Lý huynh đệ, chiến đấu, tuyệt đối đừng cùng hắn so khí lực. Rơi xuống mã lai Tần Đàm Lượng nhắc nhở một tiếng, cầm trong tay thanh nẹp cùng sau lưng vung vẩy lên thiết liên Trần Tiểu Tứ cùng một chỗ vây công lên. Ha ha, sĩ biệt ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Ca ca đã không phải là lúc trước vị kia chỉ có thể dùng man lực mãng phu. Trần Tử Ngang trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, vung ra chế trụ lưỡi đao hai tay, thân thể như linh xà nhoáng một cái cũng đã tránh đi Phi Thiên Linh Viên Lý Hỏa thiết trảo. Nguyên lai hôm nay chém đầu là hai người này. Vừa vặn, ngày đó không có giết các ngươi, hôm nay các ngươi lại rơi vào trong tay của ta, nhìn đến các ngươi mệnh nên chú định mất mạng ở ta thủ hạ. Trong lòng suy nghĩ liên tục, Trần Tử Ngang mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, ở ba người giáp công bên trong thành thạo tranh né. Thiếu gia cẩn thận a. Một mực sợ mất mật nhìn xem Trần Tử Ngang động tác anh đào rốt cục mở miệng hô một câu, đáng tiếc giữa sân lại không người để ý tới. Phi Thiên Linh Viên Lý Hỏa không biết là nguyên nhân nào, thở nhỏ bị một nhóm viên hầu nuôi dưỡng lớn lên, khi còn bé thụ là viên hầu giã tính giáo dưỡng, tay dài chân dài, nhảy vọt như bay. lúc 5-6 tuổi mới bị một vị tiểu phu thu dưỡng, về sau lại được dị nhân chuyển thụ một bộ linh viên tấn công phương pháp, cùng hắn cái kia kỳ dị thân hình hoàn mỹ phối hợp, về sau ở trên đường càng là xông ra phi thiên linh viên xưng hô. Nghe nói hắn ở một lần lâm trung đại chiến thời điểm, từng từ hơn 10 mét cao đại thụ phía trên tấn công mà xuống, bị thương nặng một vị võ lâm hào kiệt, mà bản thân hắn lại lông tóc không thương. Lúc này hắn thân thể cong vòng, qua qua lại lại tung càng, trong tay thiết chảo hóa thành từng đạo tối tăm tan ảnh. Tấn công về phía Trần Tử ngang hông, cổ họng yếu hại chỗ, đảo cùng Hạn Địa Ly Trần Tiểu Tứ thân pháp tương tự. Lạc Thủ Thư Sinh trong tay hai cái thanh nẹp càng là biến hóa khó lường, chuyển di giảm bất lực diệu dụng vô tận. Chỉ là hắn sắc mặt lại cực không dễ nhìn, giao thủ ngắn ngủi mấy hiệp, hắn cũng đã nhìn ra Trần Tử ngang kinh người biến hóa, hắn chỉ là dưới chân thác động, thân thể vặn mẹo, qua qua lại lại di động không ra chu vi một mét, mà bản thân phương này ba người liên thủ thậm chí ngay cả hắn góc áo đều không đụng tới. Phải gặp. Quả nhiên, Trần Tử ngang vừa mới chỉ là hoạt động một chút gân cốt, hiện tại mới bắt đầu chân chính động thủ. Chỉ thấy hắn bắp thịt cả người chập trùng, cánh tay phải vươn về trước, năm ngón tay hư trường, đột nhiên hợp lại. Trong tay chợt xuất hiện một đầu thiết liên, đó là nguyên bản trói ở phạm nhân trên người xiềng chân, lại bị Trần Tiểu Tứ dùng để coi như vũ khí. Không được. Trong lòng giật mình, Tần Đàm Lượng trong tay thanh nẹp điên cuồng vũ động, chuyên kích Trần Tử ngang chỗ hiểm quanh người, phi thiên linh viên Lý Hòa cũng là hàm răng khẽ cắn, thân dường như linh viên tấn công mà đi. Hoa lập lạp. Thiết liên mạnh mẽ dãy thẳng, vốn liền thể hư lực yếu Trần Tiểu Tứ nháy mắt bị lôi kéo lảo đảo một cái, Trần Tử ngang chân đạp kỳ lân bộ, xuyên qua Tần Đàm Lượng cùng Lý Hòa giáp công, xuất hiện ở Trần Tiểu Tứ trước người. Trần Tiểu Tứ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một đôi đại thủ cũng đã cuốn theo lấy kình phong từ trên trời giáng xuống hung hăng đánh vào đầu của hắn phía trên. Phúc! Vây xem đám người chỉ nhìn thấy thấy hoa mắt, lần nữa nhìn lại mới phát hiện người kia đầu lâu dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại bị Trần Tử ngang một trường mạnh mẽ đánh vào lồng ngực. Ách! Không biết là người nào đột nhiên cong lưng, há miệng đem bản thân trong bụng đồ ăn cho hẹ nôn đi ra, tiểu nha đầu anh đảo càng là hai cái tay nhỏ chăm chú bưng bít lấy bản thân miệng, hai mắt trừng trừng, không dám tin nhìn xem trước mắt một màn. Ngược lại là Đồng Vân Nhi chỉ là hơi kinh hãi, trên mặt hoang mang nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Tứ! Ta giết ngươi a! Tần Đàm Lượng râu tóc sôi sục, hai mắt một mảnh xích hồng, dưới chân hung hăng dừng lại, thân thể nhảy lên trong tay hai cái thanh nẹp cũng đã hướng về Trần Tử ngang che đậy đầu vô xuống. Một bên phi thiên linh viên Lý Hòa lại do dự một cái, mới theo sát phía sau nhào tới. Bàn chân đột nhiên giẫm một cái, mặt đất một vùi lấp, Trần Tử ngang kình rót toàn thân, cánh tay phải dương lên, như là trùng thiên pháo đồng dạng trực kích Tần Đàm Lượng trong tay thanh nẹp. Bành! Gỗ thật bọc sắt thanh nẹp chia 5 x 7, Tần Đàm Lượng cũng miệng phun máu tươi té bay ra ngoài. Tiếp lấy Trần Tử ngang chân phải 5 ngón tay trụ, chân gân to lay động, chân trái như là linh xà thổ tín hướng phía trước bắn ra. 3. Hư không giòn vang, phi thiên linh viên Lý Hỏa hai tay giao thoa thành 10 hình, trong tay thiết chảo hướng ra ngoài, bày ra có thể công có thể thủ tư thế. Bành! Lý Hỏa thân thể run lên, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, vô số đầy sao qua qua lại lại lắc lư, hắn chỉ cảm thấy mình bị một cái vạn cân cự chú ý đập trúng đồng dạng, thất khiếu đổ máu bay ngược ra ngoài. Thần huynh đệ, Lý huynh đệ. Trong mơ mơ hồ hồ, hắn mơ hồ nghe được đồng bạn quen thuộc thanh âm vang lên, rũi rũi tay, hắn mới vừa muốn đối đồng bạn đưa ra cảnh cáo, ngược lại đột nhiên đau xót, chỉ thấy một chôi phác đao không biết lúc nào dĩ nhiên xuyên vào đến bản thân ngực, xuyên thấu trái tim ở sau lưng thấu thể mà ra. Khí lực một phát tiết, phi thiên linh viên Lý Hỏa thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Chương 36, Trấn Sơn kiếm bộ thúc thừa. Bá hạ nhiều núi, trong núi thường có không thông tiếng người, không phục giáo hóa dã dân ẩn hiện. Lại tăng thêm những năm này hoàng đế ngu ngốc, triều đình phía trên phân tranh không ngừng, các nơi hảo cường dòng binh nổi lên bốn phía, bá hạ quận giữa rừng núi cũng thêm ra rất nhiều đạo phỉ sơn tặc. Bọn họ những người này bản thân ra vào huyện thành không tiện, tự nhiên cần có người làm thay, mà lệnh mặt thần vương gia huynh đệ làm liền là một chuyến này. Ca ca Vương Lâm, đệ đệ Vương Sâm, hai người là đối song huynh đệ ruột, hai bên tâm ý tương thông, dựa vào võ quán sư phó tiện tay dạy một bộ côn pháp, hai người lại chu vi trăm dặm cảnh nội sông ra không nhũ danh kê. Hai người phụ mẫu qua đời sớm, thiếu niên khuyết thiếu quảng giáo, vì thủ hộ bản thân đồ vật, dưỡng thành chuyện gì đều thích dùng vũ lực giải quyết biện pháp. Từ khi có phía trên dưới núi Sơn Doanh sinh sau đó, hai người thời gian dần dần khoan dụ, bất kể là đạo phỉ sơn tặc vẫn là sơn giã lưu dân. Bọn họ trong tay cái gì cũng có thể khiến cho hai huynh đệ lừa đầy buồn đầy bát. Thế nhưng hai người tính tình đều không thích hợp thủ nhà, vừa có tiền liền lưu luyến đối thanh lâu ký quán, tiểu quán chiếu bạc, không tốn không còn một mảnh sẽ không đi ra, cũng bởi vậy đến hôm nay hai người cũng không thể lấy nhà chồng. Trừ cái đó ra, hai người còn cực kỳ trượng nghĩa, làm huynh đệ không tiếc mạng sống bị bọn họ coi như thiên kinh địa nghĩa sự tình, cho nên lại đem Trấn Sơn kiếm bộ thúc thừa chính là huynh đệ sau đó, vừa nghe nói muốn cấp pháp trưởng, không nói hai lời liền đứng lên, đưa tự thân sinh tử đối sự tình bên ngoài. Tính tình như vậy ở trên đường kia chính là hào kiệt. Cấp pháp trưởng không ngoài dự liệu rất thuận lợi, bọn họ trong kế hoạch nguy hiểm nhất ngược lại là làm sao thoát đi quận thành thủ vệ truy sát, nhưng lại không nghĩ còn không có ra khỏi thành, vậy mà ở trên nửa đường đụng phải một kẻ khó chơi. Đi trước một bước ba người hai chết nhất trọng tổn thương. Lý huynh đệ. Trên lưng ngựa Vương Lâm giống to một tiếng, liền nhìn thấy Trần Tử ngang dưới chân một điểm trên mặt đất một trôi phát đao mượn lực bay lên, phá không quán xuyên nhà mình huynh đệ ngực. Giết. Vương Lâm vốn liền lạnh lùng trên mặt càng thêm nghiêm túc, trong tay mấy chục cân gậy sắt bị hắn coi như một trôi trường thương, mượn mã lực hướng về Trần Tử ngang ngay ngực thọc tới. Phía sau ngồi đệ đệ Vương Sâm không nói hai lời xoay người vọt lên, trong tay gậy sắt một cái lắc lư. Hướng về Trần Tử ngang đập xuống giữa đầu, ô ô rung động. Bọn họ hai người hai bên tâm ý hợp nhau, chiêu thức phối hợp hoàn mỹ, từng có qua hai người đánh ngã hơn 20 vị cầm đao hãn phỉ kinh lịch, chắc lần này động, càng là song hướng giáp công, nhường Trần Tử ngang không chỗ thối lui. Dừng lại lúc đầu bước về phía trọng thương ngã xuống đất Tần Đàm Lượng bước chân, Trần Tử ngang né người sang một bên, tránh đi chạm mặt tới côn đồng, đơn trên tay dương, bắt lại từ trên trời giáng xuống gậy sát. Hí 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 hí. Hí. Ngựa. Tuấn Mã Tê Minh, nguyên lai Trần Tử ngang vậy mà ở ngựa chạy qua bên cạnh thời điểm, một cái quét đường thối quét gãy ngựa hai đầu chân trước, để nó ở rên rỉ bên trong bổ nhào vào trên mặt đất. Trên tay siết chặt, Trần Tử ngang nắm chặt gậy sắt tay phải vừa dùng lực, tính cả giữa không trung Vương Sâm cùng một chỗ hướng trên mặt đất quăng đi. Oeng! Mặt đất chấn động, bụi mù nổi lên bốn phía, tràn ngập nửa đường phố, chung quanh phòng ốc thậm chí đều ở nháy mắt hơi hơi lắc lư một cái. Gậy sắt cuối cùng mặt đất xuất hiện một cái lõm. Một cái hình người vật thể đang ở trong đó chậm rãi ngoạ ngoại, trong miệng còn phát ra rên thống khổ. Đệ đệ. Vừa mới rơi xuống Mã Lai Vương Lâm thân thể còn chưa đứng vững, liền thấy được trước mắt một màn này. Mắt tối sầm lại, hắn há miệng giống to, tay cầm gậy sắt, liền hướng về Trần Tử ngang lao đến. Cái kia hai mắt đỏ ngầu, càng là đã bao hàm lăng lệ vô cùng phẫn nộ sát ý. Thờ nhỏ làm bạn tình huynh đệ rõ mồn một trước mắt. Gian khổ lúc huynh đệ hai người là một cái bánh hấp hai bên nhường cho có thể tranh nửa vang. Nguy cấp thời điểm, hai người càng là có thể hai bên xả thân cứu rút. Cho dù là xinh đẹp nữ nhân, cũng không thể phá hư giữa hai người tình huynh đệ. Mà cái này cá nhân, người này dĩ nhiên, cũng dám đem đệ đệ mình bị thương thành bộ dáng như vậy. Mượn nhờ hai người tâm ý cùng nhau thông thần kỳ cảm ứng. Vương Lâm thậm chí có thể cảm thấy đệ đệ mình cái kia toàn thân xương cốt đứt gãy mang đến loại kia cực đoan đau đớn. Người đáng chết. A. Vương Lâm mặt mũi dữ tợn, toàn thân khí huyết sôi trào. Trong tay côn bổng không muốn sống hướng về Trần Tử ngang vung mạnh tới. Ân, người này xem ra là mất lý trí. Trần Tử ngang nhướng mày, đưa tay tìm tòi, chính giữa côn bổng đỉnh. Bước chân một sai, thân thể vươn về trước, trong tay côn bổng dựa thế đột nhiên hướng phía trước vừa chui. Phúc! Côn bổng thấu thể mà qua, giống xuyên đường hồ lô đồng dạng, đem người này cho xuyên ở côn bổng, thấu ra lưng đen kịt côn thể bị nhiễm lên một tầng đỏ tươi, cùng Trần Tử ngang trong tay kháo tiền một nửa đen kịt trở thành rõ ràng so sánh. Tranh. Trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm thanh thúy êm tai, giống như đàn tranh chợt vang, động hồn phách người. Một chuôi cả người đen kịt trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở Trần Tử ngang hai con ngươi, trường kiếm tạo hình cổ phác, hào phóng ngắn gọn, thân kiếm phía trên ít có hình dáng trang sức, chỉ có mấy đầu nhàn nhạt rãnh máu ngang dọc mà lên, cho đến chuôi kiếm. Vào mắt chỗ, rãnh máu bên trong còn có từng tia ảm đạm vết máu còn chưa lau. Bốn phía một mảnh hỗn loạn, đoàn người đua nhau buôn đầu. Anh đào cố lên tiếng hò hét chậm rãi lọt vào thai, lại đều không kịp trôi này trường kiếm đến làm cho người thai mắt, nhường Trần Tử ngang không khỏi đem lực chú ý tập trung ở thân kiếm phía trên. Xoẹt. Trường kiếm phá không, bởi vì tốc độ quá nhanh ma sát không khí mà phát ra suy suy thanh âm, cầm kiếm người một thân màu trảm trường sam bay phất phới, hai mắt bên trong tràn đầy bi phẫn, thân thể lại như là ngàn năm cây thạch tùng, không có chút nào một tia lắc lư. Bành. Trần Tử ngang dưới chân đột nhiên bộc phát một mảnh cho bụi. Một cái hố cạn nháy mắt phù hiện, mà hắn thân thể lại cực tốc rút lui, còn hơi hơi ngửa ra sau. Ba, ba, ba. Dưới chân bước chân lắc lư, Trần Tử ngang thân hình chợt trái chợt phải đong đưa, lại tránh không khỏi trước mắt cái kia theo đuổi không bỏ cổ phát trường kiếm. Thân thể khẽ quấn, xuất hiện ở một cái quầy hàng sau đó, trường kiếm hoành không, bọc sắt giá đỡ nháy mắt đứt gãy, mũi kiếm lần nữa xuất hiện ở Trần Tử ngang cổ họng trước đó. Hào kiếm. Hào kiếm pháp. Trần Tử ngang hai con ngươi tinh quang lấp lóe. Tinh thần hoàn toàn tập trung lại, người này kiếm pháp cổ phát vụ trọng, rất ít biến hóa, lại mau lẹ vô cùng, sát khí kinh người. làm bản thân gặp qua đệ nhất cao thủ. Trong lòng tán thưởng, Trần Tử Ngang trong mắt lại không có chút nào một vẻ bối rối, dưới chân Kỳ Lân bước dẫm đạp, thân thể giống như linh xà đột nhiên vọt một cái, né qua trước người trưởng kiếm đi tới nam tử bên người, một tay thành chảo, chụp hướng đối phương bên hông. Bộ thúc thừa thân thể dừng lại, trong tay trường kiếm khẽ quấn, xét qua một đạo kỳ dị đường vòng cung, giống như là vật sống đồng dạng tự động truy tầm địch thủ phương vị, xuất hiện ở Trần Tử Ngang thủ đoạn phía trên, cắt ngang mà xuống. Trần Tử Ngang thủ đoạn co rụt lại, một cái tay khác đột nhiên phất một cái, trường tụ giống con nhuyễn tiên một dạng quấn quanh ở thân kiếm phía trên. Trường kiếm một quái, ống tay hào hóa thành mảnh vỡ mạn thiên phi vũ, một cái bàn tay đột nhiên từ đó nhô ra, năm ngón tay thành chảo, nhẹ nhàng linh hoạt chụp ở trên lưỡi kiếm. Trần Tử Ngang dĩ nhiên chỉ bằng vào cảm giác liền có thể đánh giá ra đối phương trường kiếm vị trí, cũng làm cho đối phương ánh mắt ngưng tụ. Khen. Bộ thúc thừa trên tay động tác đống nhiên ra tốc, trường kiếm sống kiếm cùng Trần Tử Ngang móng tay vạch ra loạn người tâm thần chói tai thanh âm. Trường kiếm lướt ngang, hướng phía trước tạt quét, Trần Tử Ngang lại giống không có trọng lượng đồng dạng mượn lực tung bay, xét qua hơn trượng cự ly rơi ở trên mặt đất, tư thái phiêu dở, như là phi tiên. Kết thúc sau đó, hắn còn vẫn còn dư lực hướng về phía bộ thúc thừa nhẹ gật đầu. Ở trong lòng vì đối phương tiếc hận chốc lát. Thật tốt kiếm khách, đáng tiếc lại đụng phải ta, thực sự là đáng đời ngươi nhà không may a. Đợi chút nữa có phải hay không đem hắn trường kiếm đoạt trở về lưu kỷ niệm, người này kiếm pháp cao siêu, hẳn không phải là vô danh hạ người a. Đối diện bộ thúc thừa lại trong lòng trầm xuống, âm thầm kêu khổ. Chương 37, thử sinh thán. Các hạ người nào? Tại hạ bộ thúc thừa, nhận được trên đường bằng hữu cất nhắc, cho nổi lên Trấn Sơn kiếm biệt hiệu. Hiện làm đại thánh vương Phương Hạo Thiên tọa hạ đầu lĩnh, lại không biết chúng ta nơi nào đắc tội các hạ, lại nhắm chúng các hạ phía dưới như thế ra tay ác độc. Bộ thúc thừa trường kiếm ưỡn một cái, trong lòng mặc dù sốt ruột, mặt mũi lại một mảnh lâm nhiên, rất có không cho giải thích liền cho ngươi liều cái ngươi chết ta sống tư thế. Trần Tử Ngang ngược lại là sững sờ, đây chính là trong truyền thuyết báo danh hào a. Theo lý tới nói bản thân ứng cho chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt về một câu trước ta chính là bá hạ vô địch đại tướng quân Tống Hằng Bình loại hình mà nói. Thế nhưng bản thân có miệng khó tả, không bài được cái này phạm A. Bộ đại ca, hắn liền là Tống gia tam tử, Tống Hằng Bình. Trọng thương thổ huyết lạt thủ thư sinh Tần Đàm Lượng mạnh chống đỡ đứng dậy tiểu tử, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tử Ngang. Bộ đại ca không cần cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, hắn liền là câm điếc. Ha ha! Ha ha! Nói xong còn ngửa đầu cười to, trong đôi mắt tràn đầy miệt thị, đợi đến ngực một trận buồn bực, thương thế phát tác mới dừng lại tiếng cười. Trần Tử Ngang hơi hơi lắc lắc đầu. Gia hỏa này thực sự là tử đáo lâm đầu cũng phải ác tâm một cái kẻ khác. Lao tử là câm điếc, đó cũng là thiên sinh luyện bế khẩu thiền chất liệu tốt. A, đi chết đi, ngươi một cái chết thằng lùn. Âm âm nổ mạnh từ nơi không xa truyền đến, một cái to mọng thân thể từ đằng xa quần quận mà tới, trong tay hai thanh đặc biệt to lớn sát trừ đào qua lại vũ động, phản xạ lóa mắt hàn quang. Lại là mãng đổ phu trình bất nhị cũng sau đó chạy tới. Không giống với lãnh diện thần mấy người. Mãng đổ phu trình bất nhị thế nhưng là đầy đất phú hộ. Nhà hắn độc quyền bán hàng mổ heo, mỗi ngày mổ heo phải có hơn 10 đầu, ở cằn côi bá hạ quận, ngày thường lúc rảnh rỗi một cái huyện phủ một ngày mới có thể tiêu thụ những cái này thịt heo, xuống nước. Xem như bản xứ huyện phủ lũng đoạn ngành nghề, trình bất nhị gia sản không nói bạc triệu, đó cũng là phú giáp một phương, thủ hạ chuyên trách vận chuyển thịt heo, giết heo mập tá điển thì có trên trăm hơn vị. Nhưng hắn vẫn không phải là một làm an ổn phú gia ông tính tình, ngược lại tốt tranh cường hiếu thắng. Ưa thích mua thương làm côn, ngày thường mổ heo đều là hắn tự mình chép đao, lúc này mới có mãng đổ phu biệt hiệu. Hắn cả ngày đối heo một đao đoạn hầu, lưới đao cạo lông, mở ngực mổ bụng, cốt nhục tách rời, rất sớm liền luyện thành một tay mổ heo hảo thủ nghệ. Hơn nữa hắn có lúc còn sẽ trộn lẫn một chút hủy thi diện tích công việc, nhường không ăn ít qua nhà hắn thịt heo người mọc ra từng đôi lục đôi mắt. Về sau nhận Tần Đàm Lượng mời, hẹn nhau làm một trận phiếu lớn, Tần Đàm Lượng vào tù sau bộ thúc thừa tìm tới hắn. Hắn không nói hai lời tan hết gia sản liền gia nhập tiến đến. Lúc này gặp một lần bản thân mấy cái huynh đệ nằm trên mặt đất không biết sống chết, không nói hai lời vung vẩy lên hai thanh sát trư đao liền lao đến. Trình huynh đệ, cẩn thận. Bên cạnh bộ thúc thừa trong lòng giật mình, dưới chân một đệm, bước chân liên tục điểm, thân thể cũng đã theo sát phía sau xuyên qua ra ngoài. Là hắn. Trần Tử Ngang khỏe miệng hơi hơi cong lên, trong lòng âm thầm cười lạnh, trước đó không lâu không thể giáo huấn ngươi, hiện tại vừa vặn đưa ngươi lên Tây Thiên. Dưới chân trung bình tấn một đâm, Trần Tử Ngang song quyền cất vào giữa bụng, ở Trình Bất Nhị song đao cận thân thời điểm, song quyền vọt mạnh, giống như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, bá đạo lăng lệ. 3. Trình Bất Nhị thân thể dừng lại, chỉ cảm thấy song trưởng đau xót, một cú cự lực chống đỡ bản thân khí thế lao tới trước, trên tay năm ngón tay như bị cự thạch triển áp đồng dạng khớp xương vỡ nát, trong tay song đao càng là rời khỏi tay biến mất không thấy gì nữa. Tục ngữ nói tay đứt ruột sót, mười ngón đứt gãy cỡ nào thống khổ, Trình Bất Nhị lập tức không khỏi đau đến ngửa mặt lên trời há miệng giống to, đồng thời chân phải vừa nhấc, hung mãnh đạp về phía Trần Tử Ngang ngực bụng. Trần Tử Ngang thân thể nhảy lên, tránh đi đối phương một cước đồng thời cũng nhận lấy giữa không trung sát chư đao. Đao quang chớp liên tục, Trình Bất Nhị thân thể đột nhiên cứng đờ, tốt đẹp đầu lâu ngay sau đó liền lăn rơi xuống, thân khu lại là một nghiêng, phía trên một nửa thân thể từ phần bụng tách ra chậm rãi trượt xuống, đập ầm ầm ở trên mặt đất, ngũ tạng dạ dày lăn xuống đầy đất, đủ loại nhan sắc hòa lẫn bụi đất bao trùm một mảng lớn mặt đất. A, người đáng chết. Một chuôi trường kiếm sen lẫn cầm kiếm người phẫn nộ liệt hỏa, chém vụt mà xuống. Đương, vốn liền cuốn lưỡi đao sát chư đao cắt thành hai nửa, Trần Tử Ngang mượn lực bay ngược, tránh đi đối phương truy kích. Bộ thúc thừa thân tùy kiếm tẩu, kiếm quang lập lòe như đằng long, khí thế hung mãnh như núi lở, theo sát Trần Tử Ngang mà đến. Trần Tử Ngang dưới chân thần hành, thân hình biến hóa, ở bộ thúc thừa gió táp mưa rào kiếm thế công kích đến chằn trọc xê dịch, hai tay thỉnh thoảng vô đánh bát, cùng bộ thúc thừa chiến thành một đoàn. Bộ thúc thừa toàn thân quần áo bay phất phới, râu tóc sôi sục, hình thái uy mãnh không sóng. Trong lúc hô hấp ngũ tạng tiếng dường như sấm rền, hấp dẫn chung quanh không khí hô hô rung động, tựa như một bộ to lớn ống bệ đang không ngừng mở hợp nhất. Nội luyện ngũ tạng, luyện thể đỉnh. Vị này Trấn Sơn kiếm bộ thúc thừa đúng là một vị luyện thể đỉnh phong cao thủ. Trần Tử Ngang cũng âm thầm kinh hãi, lấy hắn hiểu rõ, Tống phủ cũng chỉ có Trọng Tôn Viễn cùng một vị quyền sư vừa mới bước vào nội luyện ngũ tạng giai đoạn, nhưng còn xa không kịp vị này bộ thúc thừa như vậy khí tức hùng hậu, lực đạo kinh người. Thế nhưng hôm nay ngươi đụng phải đối thủ là ta. Trần Tử Ngang chỉ là trong lòng một quái lạ, động tác lại sẽ không hơi chậm, hai tay thỉnh thoảng kích ở trong tay bộ thúc thừa trường kiếm, thân thể như long ở mấy mét chu vi ngang dọc xuyên toa, mặc cho đối phương cuồng phong đột nhiên vũ kiếm thế công kích cũng không thể thương tới mảy may. Bộ thúc thừa lại âm thầm chấn kinh, hắn đã từng nghe nói Tống gia tam tử thanh danh, ở Tần Đàm Lượng hai người bị bắt sau đó hắn còn chuyên môn nghe qua, bên ngoài tin đồn không ai không phải là Tống gia tam tử ngu dại, nhỏ gầy, trời cầm kiêm thả thiên sinh thần lực. Hắn nghe những cái này truyền ngôn cũng không đem vị này Tống gia tam tử đặt ở trong lòng, dù sao một cái ngu dại người không thông võ nghệ, đối với hắn tới nói không có chút nào uy hiếp. Lại không nghĩ chân nhân dĩ nhiên cùng tin đồn không giống nhau chút nào, đối diện người này ánh mắt thanh minh, thần trí bình thường, hơn nữa một thân võ nghệ cao thâm mặt chắc, liền là mình cũng chỉ có thể ỷ vào bảo kiếm sắc bén mới có thể cùng đối phương miễn cưỡng dây dưa. Tin đồn không thể tin a. Bộ thúc thừa trường kiếm nhanh đâm, mũi kiếm ô ô rung động, nhìn như cũ sắc bén, chỉ có chính hắn minh bạch cổ tay mình cũng đã bắt đầu hơi choáng, động tác cũng đã bắt đầu chậm lại. Trần Tử Ngang thân thể một bên, tránh đi. Phía sau lưng xương sống vung vẩy giống như mãng long xoay người, hông eo làm trục, đùi cơ bắp lay động, thân thể mãnh liệt vùng. Cánh tay phải giống một thanh đại chủ y đồng dạng đột nhiên nện xuống. Ông! Thân kiếm ông minh, bộ thúc thừa trường kiếm lướt ngang trước ngực cản lại, thân thể lại tiếp nhận không được lớn như vậy lực, hướng về sau bay nhanh. Trần Tử Ngang dưới chân cấp bách đạp, phát sau mà đến trước đi tới bộ thúc thừa bên người, một tay chụp hướng hắn đầu vai, thân thể lắc lư tránh khỏi bộ thúc thừa nỗ lực chính là một kiếm, lần nữa xuất thủ bắt được hắn cầm kiếm thủ đoạn, thân kiếm lướt ngang hướng về bộ thúc thừa cổ họng bôi đến. Mạng ta xong rồi. Bộ thúc thừa chỉ cảm thấy bản thân toàn thân bất lực, lại cũng không phản kháng Trần Tử Ngang động tác, nhắm hai mắt lại, thẳng chờ chết. Buông tay. Không muốn nàng chết mà nói liền buông tay cho ta. Trọng thương Tần Đàm Lượng không biết lúc nào dĩ nhiên xuyên qua một bên tử lâu, bắt giữ anh Đào đi ra, một tay còn cầm một cây đũa, đè vào anh Đào cổ họng. Tử lâu trước cửa còn nằm sấp một cái nữ tử, nhìn phục sức thân hình hẳn là Đồng Vân Nhi, chỉ nhìn nàng ôm lấy bụng trên mặt đất chậm rãi ngoạ ngoại, cũng không biết cụ thể thương thế như thế nào. Dịu dít, thiếu gia cứu. Ta. Anh Đào sớm đã khóc không thành tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tràn đầy hoang mang sợ hãi, hai mắt bên trong nước mắt yêu kiều. Các ngươi biết nhau hả? Ngươi cũng không muốn nàng chết đúng không? Tần Đàm Lượng nuốt nuốt nước miếng, không yên lòng lần nữa hỏi, hắn thực sự không dám khẳng định đối phương có thể hay không vì một cái tỷ nữ mà thả bộ thúc thừa. Ta đếm ba tiếng. Ngươi không thả người mà nói, ta liền giết nàng. Một hai. Tần Đàm Lượng âm điệu càng ngày càng cao. Hai mắt xích hồng, hai tay nắm chặt búa gỗ. Hắn biết rõ hôm nay có thể hay không tiếp tục sinh tồn liền nhìn tiếp xuống Trần Tử Ngang như thế nào ứng đối, trong lòng càng là tràn đầy sốt ruột. Trần Tử Ngang một mặt lạnh lùng, gắt gao nhìn xem Tần Đàm Lượng, hai mắt gần như sắp muốn toát ra hỏa quang. Hèn hạ vô sỉ. Hít sâu một hơi, nhìn một chút một mặt hoang mang anh Đào, Trần Tử Ngang cường tự gạt ra một tia ý cười, lấy đó trấn an, trên tay dùng sức chiếm bộ thúc thừa trong tay bảo kiếm, một tay chế trụ hắn đầu vai hướng phía trước đẩy. Thả tay. Ha ha. Ha ha, Tống gia tam lang thật đúng là tốt đẹp người a. Tần Đàm Lượng dừng lại gọi hàng nết miệng cười to, một mặt kích động, trên tay động tác lại không có chút nào bung ra dấu hiệu. Bộ thúc thừa nửa người tê dại, lảo đảo mấy bước đi tới Tần Đàm Lượng bên người. Tống Tam Lang, chờ chúng ta lên ngựa đi đến Bắc Môn liền sẽ buông nàng xuống. Đương nhiên, ngươi nếu là không tin mà nói có thể đi theo cùng nhau tiến về, ngươi tốc độ ta thế nhưng là được chứng kiến. Tần Đàm Lượng chụp lấy anh đào chậm rãi lui lại, cùng bộ thúc thừa thối lui đến một con ngựa phía trước. Còn muốn đi? Mơ mộng hao huyền. Cho ta bán tên. To thanh âm từ nơi không xa vang lên, theo sát phía sau liền là lít nha lít nhít phát thiên cái địa mưa tên. Tần Đàm Lượng thân thể một quyển, nháy mắt núp ở anh đào sau lưng, bộ thúc thừa dưới chân một điểm, người đã xuất hiện ở bên cạnh tuấn mã bụng ngựa phía dưới. Phốc phốc phốc. Mưa tên rơi xuống, anh đào yếu đuối thân thể nháy mắt bị hơn 10 mũi tên nhọn xuyên qua thân thể, ngay cả sau lưng của hắn Tần Đàm Lượng cũng bị hai cây mũi tên bắn trúng đùi mà phát ra thống khổ kêu rên. Ầm ầm. Trên trăm vị người khoác chiến giáp gánh vác trường cung tinh nhuệ binh sĩ chạy vội tới, dẫn đầu người màu da đen kịt, mắt to như trung đồng, diện mạo bên trong liền rõ ràng lấy cố lô mãng chi khí, chính là Tống Tu đệ tự thân thúc thúc Tống Lỗ. Trần Tử ngang khẽ nhếch miệng, thân hình lắc lư bên trong đã xuất hiện ở anh đào bên người, hai tay duỗi ra lại không biết nên đi về nơi đâu thả. Chỉ thấy anh đào yếu đuối thân thể mềm mại phía trên hơn 10 cây trường tiễn lít nha lít nhít xuyên vào thể nội, có thậm chí ở phía sau lưng lộ ra một tia nhuốm máu mũi tên. Mà nàng thân thể đung đưa nhưng thủy chung không chịu ngã xuống. Thiếu gia, ta không, không muốn chết ta. Cái miệng nhỏ một trường, máu tươi bỗng nhiên bừng lên, anh đào một mặt tuyệt vọng nhìn xem Trần Tử Ngang, sáng ngời hai mắt bên trong tràn đầy đối sống sót khát vọng, đối tử vong vô tận sợ hãi. Trần Tử Ngang há to miệng, cầm lấy anh đào kéo, một tay nhẹ nhàng lau đi nàng khỏe miệng vết máu. Hắn suy nghĩ nhiều nói cho nàng chỉ là buồn ngủ, ngủ một hồi liền tốt, nhưng lại liền cái này cũng không làm được. Ta không muốn chết ta. Tiếng nói thăm thảm, trong ngực thiếu nữ đôi mắt dần dần mất đi hào quang, hai tay còn tại phí sức hướng về thiên không khẽ vỗ, cũng không biết nàng muốn bắt đến cái gì. Hừ. Lòng dạ đàn bà. Tống Lô nhướng mày, hướng về phía Trần Tử Ngang âm thầm quát lạnh. Chương 38, ba quyền đánh chết. Trần Tử Ngang một tay nhẹ nhàng phất qua thiếu nữ mắt gò má, lại chậm rãi đem nàng thân thể để xuống, dưới chân đạp mạnh cả người dĩ nhiên xông thẳng Tống Lô mà đi. Nghiệt trướng. Ngươi muốn làm cái gì? Hôm nay Tống Lỗ toàn thân mặc giáp, đỉnh đầu hắc anh, người khoác la bảo, cầm trong tay phượng xí lưu kim đảng, hướng về phía Trần Tử Ngang trợn mắt trừng trừng, gặp Trần Tử Ngang thế tới hung mãnh, hàm răng khẽ cắn, cánh phượng lưu kim thăng cũng đã ngay đầu bổ xuống. Trần Tử Ngang thân thể ở giữa không trung trái với pháp tắc cuốn éo, tránh đi binh khí, tay phải nắm tay hung hăng hướng về Tống Lỗ đụng vào. Nha! Tống Lỗ hét lớn một tiếng, hai tay vặn một cái, đem thăng cán hướng trước ngực một ô, mạnh mẽ tiếp Trần Tử Ngang một quyền. Bành! Hí 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 hí. Hí. Ngựa. Quyền cán va nhau phát ra trầm đục, Tống Lộ hai chân dùng sức, dưới khố tuấn mã móng trước dương lên, ngựa đầu rên rỉ, ngựa thân thể dĩ nhiên dán vào mặt đất hướng về sau trượt mấy mét mới dừng lại. Phi. Ngươi một cái nghiệt trướng. Ngươi thật muốn mạng của lão tử a. Tống Lộ hổ khẩu nứt ra, há mồm phun ra một ngụm máu bọt, nhìn hầm hầm Trần Tử Ngang, một đám binh sĩ cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hai người, cùng không biết tiếp xuống phải làm thế nào ứng đối. Phạm nhân muốn chạy trốn. Có người mắt sắc, nhìn thấy trốn ở bụng ngựa phía dưới bộ thúc thừa cơ xoay người níu lại Tần Đàm Lượng, vác ở bản thân phía sau lưng, hướng về một bên trong đường phố tiểu lâu cực tốc vào tới. Trần Tử Ngang mạnh mẽ quay người, chụp túm lấy bên cạnh một vị binh sĩ trong tay trường thương, quỳ gối ngửa người, ra sức ném một cái. Ô! Trường thương phá không, thẳng đến hai người mà đi. Bộ đại ca đi mau, không cần quản ta. Tần Đàm Lượng một mực nhìn chăm chú lên sau lưng động tĩnh. Lúc này vỗ một cái bộ thúc thừa phía sau lưng, thân thể nhảy lên một cái nên hướng phá không mà đến trường thương. Phúc! Trường thương thấu thể mà qua, dư thế không dứt tiếp tục chui vào hắn sau lưng mặt đất vài thước, kém một tia liền cọ đến bộ thúc thừa chân. Bịch! Tần Đàm Lượng há to miệng, thân thể lung lay lúc này liền ngã xuống đất, mắt thấy là sống không được. Thư sinh! Bộ thúc thừa bước chân dừng lại, quay người gân giọng giống lên một câu, thân thể dựa vào phía sau một cái. Hoa lạp lạp âm thanh bên trong cũng đã đụng vỡ cửa bản rơi vào từ lâu. Cút ngay. Đều cho ta cút ngay. Bộ thúc thừa một bên giống to một bên hướng về sau môn lao nhanh. Trong tiểu lâu một mảnh bối rối, mấy cái đến không kịp trốn tránh khách nhân bị bộ thúc thừa va chạm, liền giống bị lao nhanh tuấn mã đụng đồng dạng, hướng về hai bên bay ngược, đập ầm ầm ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên. Bên ngoài Trần Tử Ngang sắc mặt không biến, lao nhanh mấy bước, một cước đệm ở tiểu lâu trước cửa có gỗ. Mượn lực vọt lên phía trên vọt mấy trượng sông thẳng nóc nhà. Đùng đùng. Trần Tử Ngang hơi nhún chân, ngói nóc nhà giòn vàng, hai cái mảnh ngói cũng đã rơi vào trong tay, thân thể vọt tới trước mấy bước, phía dưới trong hẻm nhỏ liền xuất hiện bộ thúc thừa lao nhanh thân hình.
Siêu!
Siêu! Trần Tử Ngang trên tay mảnh ngói nháy mắt tuột tay, thẳng đến bộ thúc thừa phía sau lưng, thân hình theo sát phía sau nhảy xuống, năm ngón tay hư rội thành chảo, khớp xương giòn vàng, cả người giống như từ trên trời giáng xuống săn mồi con mồi thương lưng, hướng về bộ thúc thừa ngay đầu vồ xuống. Bộ thúc thừa chạy gấp thân thể đột nhiên nhoáng một cái, tránh thoát hậu phương tập đến ám khí, cũng thấy được từ trên trời giáng xuống Trần Tử Ngang, đưa tay hướng một bên tìm tòi, không biết nhà ai đại môn canh cửa liền bị hắn giật xuống tới, hét lớn một tiếng liền hướng về giữa không trung Trần Tử Ngang vô đánh mà đi.
Vâng!
Vốn liền không kết giao thực cánh cửa chia 5 x 7, hướng về tứ phía bát phương vẩy ra mà đi. Trang diện yên tĩnh, Trần Tử Ngang cùng bộ thúc thừa đối diện mà đứng, cả hai cách nhau cũng đã không đủ 5 mét. Bộ thúc thừa trong lòng thở dài, biết rõ bản thân hôm nay khó thoát khỏi cái chết, chậm rãi phun ra một hơi, hai mắt một ngừng song tay bày ra một cái kỳ dị tư thế, trong miệng lẳng lặng tụng nói, là bình đẳng, không phân cao thấp. Cự ngươi toàn thân khí chất thu liễm, một tay tiến lên một tay hướng về sau, trực diện Trần Tử Ngang nói, Tống Tam Lang chớ có đắc ý. Hôm nay chúng ta huynh đệ mấy người mặc dù chết bởi tay ngươi, ngày khác lại tự có mới thánh công vì ta chờ báo thủ. Trần Tử Ngang trong lòng hừ lạnh, cũng không hai lời, dưới chân một đệm thân thể cũng đã xuyên qua ra ngoài.
Hô!
Nắm tay phải tìm đòi, đất bằng bên trong liền thổi lên cuồng phong, bộ thúc thừa hai tay một sai, gân cốt cùng văng lên, thân thành 18 bản tư thế hướng về Trần Tử Ngang tiến lên đón.
Bành!
Bộ thúc thừa thân thể chấn động, quyền giá ở Trần Tử Ngang một quyền phía dưới đứt đoạn đến. Khuất bước tiến lên, Trần Tử Ngang lần nữa ra quyền.
3.
Quyền trưởng chạm nhau, bộ thúc thừa toàn thân kinh lực tan rã, khớp xương tê dại. Trần Tử Ngang mạnh mẽ hấp khí, phía sau lưng xương sống sắp vỡ, cơ bắp thu hẹp, thân hình đột nhiên vọt một cái, quyền thứ 3 ầm vang đánh ra. Bộ thúc thừa mắt lộ tuyệt vọng, ra sức đem hai tay giao thoa chống đỡ ở trước ngực.
Vâng!
Một đạo bóng người ầm vang bay ngược hơn 10 mét xa, thẳng đến đụng vào lớp kín vách tường phía trên mới ngừng lại.
Hoa!
Bộ thúc thừa hơi hơi há miệng, ngũ tạng mảnh vỡ hòa lẫn huyết dịch liền phun ra ngoài, thân thể cũng từ trên tường chậm rãi trượt xuống, quỳ gối quỳ ở lạnh buốt trên mặt đất.
Ba quyền!
Ha ha! Lời còn chưa dứt, hắn thân thể đột nhiên mềm nhũn, buộc ngã xuống đất không có âm thanh. Trần Tử Ngang chậm rãi thu hồi nằm đấm, lạnh lùng nhìn trên mặt đất thi thể một cái, quay người rời đi.
Đường cái, Tống Lô một mặt thận trọng nhìn chằm chằm đi chậm rãi đến Trần Tử Ngang, kéo cương ngựa không để lại dấu vết hướng lui về sau lui, núp ở một nhóm binh sĩ.
Thiếu gia. Đồng Vân Nhi sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng còn lưu lại vết máu, lúc ấy là thủ thư sinh Tần Đàm Lượng lúc đầu chuẩn bị đem nàng và anh Đào cùng một chỗ cầm xuống, bất quá Đồng Vân Nhi phụ thân làm một phương đại tướng. Nàng cũng học qua một chút phòng thân công phu, đối mặt trọng thương Tần Đàm Lượng dĩ nhiên tránh khỏi, chỉ là bị hắn một chưởng đánh vào phần bụng, thẳng đến hiện tại mới khôi phục lại một tia khí lực. Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu, chậm rãi đi tới anh Đào thi thể trước đó, quỳ gối đem nàng ôm lấy, chọn lấy một cái không người phương hướng chậm rãi đi tới. Đồng Vân Nhi sắc mặt buồn bã, giữ im lặng cùng ở sau lưng.
Hừ,
ngốc tử liền là ngốc tử, coi như khai khiếu cũng không minh bạch người nào thân người nào gần. Dĩ nhiên vì một cái nho nhỏ tỷ nữ cùng bản thân thúc thúc động thủ. Tống Lô nuối lỏng khẩu khí, nhìn xem Trần Tử Ngang đi xa bóng lưng thấp giọng chửi mắng, ngực một buồn bực, một ngụm tụ huyết lần nữa sặc ra, trong lòng không khỏi càng thêm tức giận.
Vị này thiếu gia, đồ vật đưa ngươi, không cần tiền, không cần tiền.
Một gian hương hỏa hàng mã cửa hàng trước đó, sợi dâu trắng bệnh trưởng quỹ bối rối đưa cho Đồng Vân Nhi một cái thả đầy tiền chôn theo người chết giấy giỏ. Hướng về phía hai người túi đầu chắp tay chỉ cầu hai người tranh thủ thời gian rời đi. Hắn mặc dù là làm người chết sinh ý, lại không có nghĩa là hoan nên người chết tiến đến.
Thiếu gia, anh Đào không cha không mẹ độc thân một người, bất quá nàng nói ưa thích thành Bắc Đào viên phong cảnh, không bằng đem nàng táng ở trong đó a.
Đồng Vân Nhi nhìn xem Trần Tử Ngang ôm lấy anh Đào bốn phía đi dạo lung tung, dẫn tới người qua đường nhao nhao quan sát, không khỏi tiến lên thấp giọng mở miệng. Thân thể dừng lại, hai người hướng về Bắc Môn bước đi. Thành Bắc là có một mảnh không nhỏ rừng đào, một vị tướng mạo tuấn tú người trẻ tuổi chính đang tỉ mỉ xử lý đào nhánh, mong mọi năm sau thu hoạch tốt. Người kia họ Triệu, Triệu Tiểu Lục. Mảnh này rừng đào là quận thành La Gia sản nghiệp, hắn phụ trách rừng đào giữ gìn, xem như một cái thợ tỉa hoa. Nghe nói hắn là Thái An quận phía trước mấy tháng trốn đến lưu dân, ở một cái đồng phủ tiểu tỷ nữ dưới sự trợ giúp chiếm được chức vị này.
Đồng phủ cô nương biết ta.
Trước đây không lâu bị Tống đại nhân diệt môn cái kia đồng phủ. Một cái lao giả chỉ người trẻ tuổi đối Đồng Vân Nhi giới thiệu. Đồng Vân Nhi mặt lạnh lấy nhẹ gật đầu, quay người về tới cách đó không xa trên một sườn núi, hướng về phía Trần Tử Ngang lặp lại một lần.
Nguyên lai ngươi ưa thích không phải rừng đảo, mà là trong rừng đảo người A.
túi đầu nhìn một chút trên mặt đất một mặt bình tĩnh thiếu nữ, Trần Tử ngang thầm than một câu, đứng dậy nhặt được một chút cành khô xếp thành giấm một cái. Đại hỏa hứng hực, tỏa ra Trần Tử ngang hơi có chút ảm đạm khuôn mặt. Hắn mặc dù cùng anh Đào ở chung không lâu, nhưng trong đấy lòng rất ưa thích nàng ca tính, nhớ tới lúc ấy bản thân đưa nàng hoa quả lúc thiếu nữ cái kia khai tâm khuôn mặt, hai người ngồi xổm trên mặt đất lục tìm hạt đậu tình cảnh, tất cả những thứ này đều còn rõ mồn một trước mắt. Đáng tiếc, giai nhân đã qua đời. Đồng Vân Nhi đứng ở Trần Tử ngang sau lưng sớm đã lệ rơi đầy mặt, nàng chỉ cảm thấy bản thân trong lòng quặn đau, làm bản thân đau mất song thân thời điểm là cái này cô nương cho bản thân an ủi, làm bản thân không cách nào tiếp nhận địa vị chuyển đổi thời điểm vẫn là nàng như cũ kêu bản thân tiểu thư. Mà bản thân cái nào? Lại cho tới bây giờ không có cho nàng qua một cái sắc mặt tốt, ngay cả nàng một mặt ước mơ nói lên thành Bắc rừng đảo thời điểm, mình cũng đang oán trách lấy năm nay quả đảo cỡ nào khó ăn. Nguyên lai ta cho tới bây giờ không có quan tâm tới nàng cảm thụ. Gió nhẹ từ lai, đem thi thể thiêu đốt sau cho bụi thổi hướng phương xa, rơi vào cái kia đang tu kiến nhánh cây thanh niên bên cạnh, cho bụi vòng quanh hắn thân thể xoay chậm chậm, thật lâu không bỏ được rơi xuống mặt đất. Chương 39, thiên hạ đại loạn. Đốc đốc. Tiếng cửa nhẹ vang lên, Trần Tử ngang buông xuống trong tay thư tịch, giơ tay lên bên một cái nhỏ mục chủ y, hướng về trên bàn một cái thanh la nhẹ nhàng gõ một cái. Nghe được tiếng chiêng, thư phòng cửa nhỏ bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Đồng Vân Nhi người mặc thêu hoa tỷ nữ thanh sam chậm rãi đi tiến đến. Thiếu gia, lão gia cho người đem chuôi kiếm này cho đưa tới, còn hạ chỉ thị, cấm chỉ thiếu gia tháng này lại ra bên ngoài phủ bơi. Đồng Vân Nhi trên tay nâng một chuôi tạo hình cổ phát trường kiếm, rõ ràng là Trấn Sơn kiếm bộ thúc thừa bội kiếm. Trần Tử ngang đứng dậy tiếp nhận, nhìn một chút Đồng Vân Nhi như cũ sắc mặt tái nhợt, trên tay khoa tay mấy lần, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Thiếu gia là ở lo lắng ta. Đồng Vân Nhi do dự một cái, trần chờ hỏi. Gặp Trần Tử ngang nhẹ gật đầu, nàng trong lòng nóng lên, trên mặt lộ ra một tia ý cười nói, đa tạ thiếu gia quan tâm, ta không sao, đại phu nói tĩnh dưỡng mấy ngày liền tốt. Đúng rồi, lao ra người tới nói thanh kiếm này chủ nhân là 13 đường phản tặc. Phản vương, đại thánh vương tọa hạ nổi danh nhân vật, ở đại thánh vương thủ hạ đông đảo võ tướng, bộ chiến có thể hàng trước ba. Cái này thời đại bộ chiến không thể so với ngựa chiến. Dù sao chiến trường chém giết bình thường dựa vào đều là ngựa chiến, cũng là bởi vì như thế bộ thúc thừa mới có thể tiếp vào ở phía xa ngàn dặm bên ngoài nhiệm vụ. Nhưng có thể ở võ tướng đông đảo đại thánh quân bên trong bộ chiến xếp tới trước ba, cũng đầy đủ nói rõ bộ thúc thừa thực lực cao siêu. Trần Tử ngang nhẹ gật đầu, đem trong tay trường kiếm đặt tới trong phòng một cái bách bảo các kệ hàng phía trên. Bịch. Trần Tử ngang sững sờ, đã thấy đến Đồng Vân Nhi dĩ nhiên đối mặt bản thân quỳ gối quỳ ở trên mặt đất. Nói đến Đồng Vân Nhi không làm nàng Đồng gia tiểu thư còn không có đi qua bao lâu, ở anh Đào lấy lòng cùng Trần Tử ngang bỏ mặc phía dưới, một chút tiểu thư tập tính còn không có đổi được. Tỷ như nàng hướng về phía Trần Tử ngang nói chuyện thời điểm chưa bao giờ tự xưng nô tài, đều là lấy ta mở miệng, quỳ xuống cũng chỉ có người ở bên ngoài ở đây thời điểm mới có thể xuất hiện, đơn độc đối mặt Trần Tử ngang thời điểm nàng còn chưa bao giờ quỳ xuống qua. Há to miệng, Trần Tử ngang cũng biết rõ nàng là có việc cầu bản thân, bất quá hắn vẫn tiến lên dịu đỡ đi qua. Dù sao hắn cũng không ưa thích quỳ lạy loại này lễ tiết. Thiếu gia, cầu thiếu gia dạy ta võ công. Đồng Vân Nhi lấy đầu chạm đất, thân thể ra sức ép xuống không cho Trần Tử ngang dịu lên. Lắc lắc đầu, Trần Tử ngang trên tay lần nữa dùng chút lực, thiếu nữ còn tại chống cự, rất có ngươi không đồng ý ta liền một mực quỳ tư thế. Ai, thực sự là phiền phức. Ngươi không ngẩng đầu nhìn xem, làm sao biết rõ ta có đồng ý hay không. Thằng đứng dậy tiểu tử. Trần Tử ngang trở về trên bàn xuất ra một trường chữ viết nhầm viết lên ba chữ lớn, lại lần nữa trở về. Đồng ý. Chữ viết nhầm hắc tự ba chữ lớn nhét vào thiếu nữ trước mặt, để cho nàng một mặt xấu hổ đứng dậy. Mất mặt, quá mức kích động dĩ nhiên quên thiếu gia không biết nói chuyện. Đỏ mặt khô nóng, Đồng Vân Nhi ở lòng tràn đầy vui vẻ tình huống dưới đi ra cửa phòng. Ngày thứ hai, làm Đồng Vân Nhi một mặt mờ mịt nhìn xem trước mặt thư tịch thời điểm, Trần Tử ngang mới thầm nói phải gặp. Thiếu gia. Những người này vì cái gì không có tóc? Còn có, Phật là thứ gì? Từ bi là có ý tứ gì? Cùng nhân tử là một chuyện sao? La Hán lại là người nào? Một dạng cạo tóc vì cái gì bọn họ không gọi là Phật cái nào? Liên tiếp tra hỏi nhường Trần Tử ngang đầu nào choáng váng, trong đấy lòng âm thầm hối hận không nên đem môn công phu này dạy cho nàng, lúc ấy chỉ muốn dạy cho nàng còn có thể cho mình tích lũy một chút kinh nghiệm, lại quên cái thế giới này căn bản liền không có Phật giáo truyền thừa. Có chút thuật ngữ chuyên nghiệp người ở đây căn bản không cách nào lý giải. Suy nghĩ nửa ngày, Trần Tử ngang xấu hổ cười một tiếng, chỉ được trở về phòng lần nữa an lấy ký ức đổi môn công phu. Nha đầu, nhìn đến thiếu gia thần công không có duyên với ngươi a. Ngươi chính là thành thành thật thật tu luyện những cái này đần công phu a. Trần Tử ngang nhún vai, ở trong lòng âm thầm nghĩ. Mà ở Trần Tử ngang giam lại một tháng này, thiên hạ lại phong vân đột biến. Tống phủ sớm cũng đã biến thành Tống Tu xử lý chính vụ chẳng sở, nguyên bản gia quyến nô buộc đã sớm mặt khác an trí ở biệt viện rơi. Rộng rãi đại sảnh, Tống Tu quý phủ chủ yếu nhân vật toàn bộ đều đối hôm nay tề tụ nhất đường. Tống Tu ngồi ở chủ vị, những ngày qua hắn hoàn toàn chấp trưởng một quận sự vụ, một câu liền có thể trưởng khống bá hạ vô số người sinh tử phú quý, cũng làm cho hắn uy nghiêm càng nặng, chỉ là ngồi ở chỗ đó khí thế liền có thể ép tới phía dưới đám người không ai dám lên tiếng. Hoàng đế chết. Kinh thành ngày hôm trước truyền đến tin tức, chết cũng đã 7 ngày. Tống Tu thăm thẳm há miệng, lặng lặng quan sát đến phía dưới đám người riêng phần mình phản ứng. Đám người biểu hiện trên mặt thiên kỳ bách quái, đủ loại, có kinh ngạc, có một mặt khủng hoảng, còn có trong mắt lộ ra mừng thầm. Không cần nghi vấn tin tức thật giả, chuyện này cũng đã không bưng bít được, tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ truyền vang thiên hạ. Tống Tu đem đám người phản ứng thu hết vào mắt, lần nữa chậm rãi phát ra tiếng. Chủ thượng, trước mắt hoàng thượng năm bất quá khoảng 30, trong truyền thuyết càng là thân thể cường tráng, có thể đem ngự vài nữ, làm sao sẽ đang yên đang lành chết. Dáng người gầy còm, có lưu ba tấc sợi râu, trước mắt phụ trách bá hạ lại bộ tư mã tiên sinh, tiến lên một bước hướng về Tống Tu chắp tay hỏi. Nghe nói chúng ta vị này hoàng đế bệ hạ liền là bởi vì nữ nhân mà chết, hôm đó ban đêm liền chết ở Tuệ Phi trên người. Tống Tu thân bên cạnh đứng đấy Tôn tiên sinh thay mặt Tống Tu làm trả lời. Hừ, chỗ nào có đơn giản như vậy, ta đoán chừng liền là một ít người đã đợi không kịp. Sắc mặt trắng bệnh, thân mang hàn tật Từ Duy hừ lạnh một tiếng, không biết tại sao, hắn thân có hàn tật lại một bộ hỏa bạo tính tình, cái này cũng không phải nói người này tính tình lỗ mãng, hoàn toàn tương phản, Từ Duy tâm tư kín đáo, ở rất nhiều phụ tá coi như cũng là phải tính đến nhân vật. Từ tiên sinh sở liệu hẳn là không kém. Hiện tại Tân Hoàng cũng đã xác định xuống tới, là Hoàng thượng Thập Tam Tử Chu Hưng Ân. Tống Tu nhẹ gật đầu. Hoàng thượng Thập Tam Tử tuổi tác không lớn a? Đám người bên trong có người hỏi. Tháng trước mới vừa qua 3 tuổi sinh nhật, hơn nữa hắn mẹ đẻ là một cái tỷ nữ, sau lưng không có môn phiệt duy trì. Tôn tiên sinh trả lời. Thử, thật là có đủ trắng trợn. Hoàng cung hộ vệ thống lĩnh là Trần Quận Tạ Thị người, kinh thành thủ thành đại tướng là Giang Đông Trầm Gia người, vậy bây giờ kinh thành là người đó định đoạt. Từ Duy một mặt trắng bệnh, trong mắt lại giống thiêu đốt lên hỏa diễm, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm thượng thủ Tôn tiên sinh. Trầm Gia. Hộ vệ thống lĩnh Tạ Trường Bích tháng trước bởi vì hộ giá bất lực bị miễn đi trước. Tôn tiên sinh giống như là đối chuyện kinh thành rõ như lòng bàn tay. Hoàn Hữu, Định Viễn Hầu Cố An cũng chết rồi, hôm trước trong đêm bị người diệt cả nhà, còn bị người phóng hỏa đốt cháy hồi phủ, đại hỏa dòng dã đốt đi một ban đêm mới dập tắt. Tống Tu mở miệng lần nữa, lại chấn động đến toàn trường một mảnh hỗn loạn, dĩ nhiên so chết hoàng đế còn nhường bọn họ chấn kinh. Cái kia cư dung quan vẫn còn ở. Không phải, ta nói là cư dung quan có hay không bị phản vương công phá. Thứ Duy cuống quýt hỏi, Định Sa Hầu phụ trách chấn thủ cư dung quan. Hắn bên người một người nhẹ nhàng vỗ đập hắn bả vai, chậm rãi nói, Từ huynh không muốn kích động, cư dung quan không dễ dàng như vậy bị công phá. Huống hồ cư dung quan nếu là mở ra, chúng ta khẳng định đã nhận được tin tức. Đây là Âu Dương Đình, tướng mạo tuấn mỹ giống như thân nữ nhi, hơn nữa hắn không chỉ có là Tống Tu túi khôn khách khanh, còn kiêm chỉnh bị kho vũ khí chức trách, là vị có văn có võ nhân vật. Không sai, cư dung quan ngăn khuất Trung Nguyên 9 quận cùng ngoại vực 18 quận ở giữa, là một đạo tự nhiên dựa vào, Trung Nguyên những cái kia môn phiệt sẽ không dễ dàng đem nó giao ra. Tống Tu nhẹ gật đầu, lại chậm rãi nói, vấn đề bây giờ là chúng ta phải làm gì? Sự tình phát sinh quá đột nhiên, chúng ta khởi sự không lâu, thủ hạ binh yếu đem ít, chỉ cần bị người để mắt tới kia chính là một con đường chết. Tống Tu cao mày, thanh âm trầm thấp. Phụ thân đại nhân không cần quá mức lo lắng. Nói chuyện là Tống Tu thất tử Tống Phong Viễn, chỉ thấy hắn chắp tay tiếp tục nói, chúng ta bá hạ ở chết Tây Nam, thổ địa cằn cỗi tài nguyên thưa thớt, sau lưng chỉ có càng thêm nghèo khó Thái An quận, đối với cái kia chút vọng tưởng nhập chủ người Trung Nguyên tới nói không có chút nào uy hiếp. Nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không đem lực chú ý phóng tới chúng ta chỗ này. Lời tuy như thế, nhưng là không thể không phòng, chúng ta bá hạ mặc dù ở Tây Nam biên thủy, nhưng có quan hệ núi hiểm, chỉ cần chiếm cứ quan hải chi địa liền có thể ngồi xem thiên hạ phân tranh lấy nuôi tự thân, đến lúc đó không nói có vọng thiên phía dưới, nhưng một cái địa phương bá chủ chi vị lại là ổn thỏa. Tống Dụ Viễn cũng đứng lên, nói, cho nên vì đề phòng vạn nhất, ta cảm thấy chúng ta hay là làm tốt bị người châm nối chuẩn bị. Dụ Viễn nói không sai. Mặc kệ kết cục như thế nào, chỉ cần chúng ta cầm xuống quan hải, liền cơ hồ đứng ở thế bất bại. Tống Tu nhẹ gật đầu, vỗ một cái chỗ ngồi đứng dậy tiểu tử, hướng về phía dưới đám người quát to, chư vị. Lúc gặp loạn thế, là chúng ta bất hạnh, nhưng cùng lúc cũng là chúng ta đại hạnh. Chư vị phần lớn đều là xuất sinh thảo mãng, vô duyên cùng cao vị, nhưng bây giờ cơ hội tới. Thành bại như thế nào, liền để cho chúng ta cùng đi chứng kiến a.
Trương tướng quân, ngươi dẫn người tiến công quan ải, nhất định muốn nhất cổ tác khí công xuống tới.
Ê! Trương tướng quân là Tống Tu bạn thân, hai bên tương giao nhiều năm, còn kết làm thân gia, cũng là hiệp trợ Tống Tu trưởng khống bá hạ to lớn nhất giúp đỡ.
Tần Xuyên, ngươi đi Thái An quận, nói cho người nơi đâu, kế hoạch có thể phát động.
Ê! Tần Xuyên dáng người thon dài gầy gò, mắt ưng câu núi, hai mắt bên trong tràn đầy âm trầm chi khí. Hắn là Tống Tu hình bóng, một chút vụng trộm sự vụ đều là hắn tới xử lý, cũng là đám người bên trong duy nhất không có bằng hữu người.
Khải Viễn, ngươi truyền mệnh lệnh của ta, mở ra cùng Thái An quận quan phòng, mặc cho lưu dân tiến vào, nhưng mỗi một cái đi vào người, chỉ cần tuổi tròn 10 tuổi tròn, thân cao vượt qua vết bánh xe, đều muốn vô điều kiện vì ta Tống gia công tác cả năm.
Người không phục, giết.
Ê! Tống Khải Viễn ôm quyền thi lễ.
Phong Viễn, ngươi phụ trách tổ chức lưu dân tiến về quan ải, nhường bọn họ ở nơi này trong một năm nhường quan ải trở thành không đường có thể đi nơi hiểm yếu.
Ê! Dụ Viễn, ngươi phụ trách chúng ta cùng rất nhiều khởi sự người liên hệ, mật thiết chú ý ngoại giới tin tức, ta sẽ nhường Tần Xuyên đem trên tay hắn đồ vật giao cho ngươi.
Ê! Cuối cùng Tống Tu lại thật dài thở dài, thấp giọng nói, hy vọng tất cả đều sẽ không quá muộn.
Chương 40, Quân Hùng cùng nổi. Đại Thiên Thánh Cao 17 năm, mùng 3 tháng 9 đêm, Thánh Cao Hoàng đế Băng Hà đối thuộc rào điện, hưởng thọ 34 tuổi, thủy đều xương bình.
Tân đế đối 7 ngày sau đăng cơ, niên hiệu Vinh Yên.
Mùng 7 tháng 9, đêm, Phong Phú Dương quận nội Định Sa Hầu Hầu phủ bị một nhóm võ nghệ cao siêu kẻ xấu đánh vào, tiếng chém giết vượt qua một canh giờ, kỳ quái là lúc ấy chung quanh quê nhà đều bị kinh động, quận phủ lại từ đầu đến cuối chưa từng xuất động quan binh trình diện.
Vào lúc canh ba, Hầu phủ giấy lên đại hỏa thiêu đốt một đêm mới dập tắt, Hầu phủ hết thảy đều bị đốt thành một mảnh cho tàn.
Tháng 9 năm 1 năm, đại huyện phản tặc Hạ Minh Vương Lưu Sĩ Đức khởi binh 10 vạn, trong một tháng quét ngang Dương đến quận, cũng ký hiệu thiên hạ đại loạn bắt đầu.
Đầu tháng 10, phản vương một trong Phượng Minh Vương Tiền Tử Thông bị ám sát chết, hắn kết bái huynh đệ Chu Mậu Công kế thừa Phượng Minh Vương xưng hào, khởi binh 8 vạn đánh vào Nghi Hưng.
Có tin đồn, Tiền Tử Thông gặp chuyện sự tình cùng Chu Mậu Công thoát không được quan hệ.
Còn có truyền ngôn, Chu Mậu Công vốn là Nghi Hưng Chu gia đệ tử, bằng không Nghi Hưng kiên cố thành phòng sẽ không bị trong vòng một ngày công phá.
Tháng 10 thập tam, Cao Mật Chi Sự Vương Vương Phong Phú xuất 13 vạn đại quân đánh vào quận thành, lại liên tục quét ngang xung quanh hai quận, phân đất là vương.
Phản vương một trong Lương Vương Tiêu Thống phía sau có thảo nguyên dị tộc duy trì, cùng lúc đó cũng đang Bắc Phương đột nhiên phát lực, thình lình phát động hơn vạn tinh kỵ mấy vạn bộ binh, quét ngang tam quận chi địa, chấn kinh thế nhân.
Cuối tháng 10, chiếm cứ Giang Nam vùng sông nước Cửu Giang Long Vương Từ Trưởng Lang đột nhiên làm khó dễ, không để ý thiên tướng mùa đông lạnh lẽo mặt nước khó đi uy hiếp, xuôi theo đường thủy thẳng bức trung nguyên chín quận Trường Bình, nửa tháng sau đó chiếm cứ hai huyện chi địa, trở thành thiên hạ càng lóa mắt phản tặc.
Một mực mưu đồ bí mật tạo phản tiền triều Ngụy Vương Lý Tam Tư cũng lại cùng một thời gian chiếm cứ Ngư Dương quận.
Đại Lương Vương Mạnh Đàm Thánh, Đại Thánh Vương Phương Hạo Thiên, Thái Bình Vương Lý Thuận, Hán Trung Vương La Nghệ, Tề Vương Trương Kim cùng cái khác phản vương cũng ở cùng một thời gian bộc phát, tăng thêm Tống gia cùng một chỗ mà nói, mấy tháng ở giữa ngoại vực 18 quận cũng đã thoát ly đại thiên hướng trường khống.
Nhưng cái này ở một ít môn phiệt nhìn đến sự tình cũng không nghiêm trọng, bởi vì ngoại vực 18 quận cộng lại cũng không có trung nguyên 9 quận một cái quận phồn hoa. Chín quận mới là tranh bá thiên hạ trọng điểm, ngoại vực không quan hệ khẩn yếu.
Tháng 11, đã vào mùa đông lạnh lẽo, con đường khó đi lương thảo khó cung cấp, các lộ phản vương lần lượt đình chỉ trên tay động tác, chuyên tâm tiêu hóa lên nuốt vào tư lương.
Đại thiên cầm quyền môn phiệt cũng đang chỉ phía dưới một năm động viên binh tướng quét sạch phản tặc mà yên lặng tụ lực, người người đều tưởng rằng thiên hạ hội bình tĩnh một đoạn thời gian, phía trước lại bộ thượng thư Trần Huyền Cảm ở Lâm Dương đột nhiên cử binh tạo phản, vây công kinh thành Trường An.
Lâm Dương thế nhưng là trung nguyên chín quận một trong, nương tựa kinh đô Trường An.
Nửa tháng sau đó, Trần Huyền Cảm khởi binh thất bại, bị chém ở nhà mình phủ nha.
Dương Huyền Cảm mặc dù khởi binh thất bại rất nhanh, lại cho người trong thiên hạ gõ cảnh báo, nguyên lai trung nguyên chín quận cũng chưa hẳn an toàn.
Nguyên bản ôm thành một đoàn rất nhiều môn phiệt cũng bắt đầu hai bên nghi ngờ lẫn nhau, môn phiệt đoàn thể bắt đầu sinh ra phân liệt, ngoại vực khởi nghĩa nông dân quân cũng đã nhận được tốt hơn phát triển thời cơ.
Bá hạ Tống phủ.
Tống Tu buông xuống trong tay báo tin, một tay nhẹ nhàng xoa chắn mình.
Vốn coi là những cái này phản tặc đều là môn phiệt bỏ mặc phía dưới sản phẩm, chỉ cần bọn họ một nghiêm túc đều lại là gà đất chó sành không chịu nổi một kích, lại nghĩ không ra, ai.
Nói xong lắc lắc đầu thở dài.
Phụ thân, đây đối với chúng ta tới nói không phải là chuyện tốt sao.
Môn phiệt cùng khởi nghĩa phản vương tàn sát lẫn nhau, chúng ta mới có thể càng tốt nghỉ ngơi lấy lại sức, như đồ đại nghiệp.
Tống Dụ Viễn hai mắt tràn đầy tinh quang,
cả người khoảng thời gian này tự có một cỗ bách người khí thế, khiếp người cực kỳ. Không phải như thế, ta bây giờ là có chút lo lắng những cái kia môn phiệt. Tống Tu từ bàn đọc sách sau đứng lên, chậm rãi bước chân đi thong thả. Mấy tháng này đến, những cái này phản vương phát triển quá nhanh. Xa xa vượt qua ta đoán chừng, chỉ sợ cũng vượt ra khỏi một ít người đoán trước. Hơn nữa phản vương bên trong cũng có đại tài. Mới Phượng Minh Vương Chu Mậu Công cơ trí thông minh. Đại Lương Vương Mạnh Đàm Thánh vốn là nhất giới đạo nhân, lại giao du rộng rãi, thậm chí ngay cả Tiết Quý đều vụng trộm cho hắn vận chuyển ngân lượng, cũng không biết hắn giấu có bao nhiêu sâu. Hán Trung Vương Lý Thuận, am hiểu mưu đồ, văn võ song toàn, hơn nữa tinh thục binh pháp, từ trước mắt đến xem hắn tiến thối ở giữa chuẩn mực sâu nghiêm, toan tính không nhỏ. Thái Bình Vương La Nghệ làm người vui thiện tốt hành động người hào sảng, chiếm cứ lại là hoài đều chi địa, dễ thủ khó công, cũng không dễ dàng đối phó. Đại Thánh Vương Phương Hạo Thiên, võ nghệ siêu quần, thủ hạ đại tướng đông đảo, hơn nữa hắn đề xướng là bình đẳng, không phân cao thấp, có thể nhất mời chào lòng người, chỉ là khi còn bé nhận qua đại thiên quan viên khuất nhục, hiện tại hồi báo lên thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Hắn chiếm cứ thượng cốc, phàm là bị bắt quan lại, nhất định phải cắt thịt, đoạn cơ thể, lấy hắn phổi ruột, hoặc là ngao thành dầu mỡ, loạn tiễn xuyên thân, dùng đủ loại biện pháp tra tấn bọn họ, mới kết hắn hận. Tóm lại, không có một cái dễ sống chung. Nhìn đến thiên hạ cuối cùng thuộc về ngược lại chưa hẳn như những cái kia môn phiệt sở liệu. Tống Tu nói lấy trên mặt dĩ nhiên lộ ra một tia ý cười, loạn a, càng loạn càng tốt, càng loạn ta cơ hội mới càng nhiều. Phụ thân đại nhân cao kiến, những cái kia môn phiệt chiếm cứ hạch tâm chính quận, coi chính mình binh nhiều tướng mạnh liền mù quáng tự đại, lại không biết thảo mãng bên trong cũng có anh hảo, về sau ai thua ai thắng vẫn là hai chuyện. Tống Dụ Viễn cũng nở nụ cười. Đúng rồi, quan hải nơi đó có tin tức hay không? Tống Tu nhẹ gật đầu lại hỏi. Quan hải bảy hiểm quan thúc thúc cũng đã bắt lại cửa thứ năm, bất quá phụ thân không cho hắn tiếp tục động thủ, cho nên hiện tại cũng đã ngừng lại, cố thủ cửa ải, thuận tiện ra cố thành phòng. Chúng ta Tống gia quá yếu, nếu như tùy tiện đánh hạ quan hải mà nói sẽ đưa tới người khác cảnh giác, mấy tháng cầm xuống năm cửa đã đủ, còn lại hai ải không quan hệ khẩn yếu, liền để bọn họ giữ đi. Tống Tu phất phất tay lần nữa trở về trước bàn sách tòa hạ, cầm lấy một tờ giấy, hướng về phía Tống Dụ Viễn nói khẽ. Khoảng thời gian này ngươi trước không vội chuyện khác, giúp ta đi phía đông tiếp một người. Người nào? Dĩnh huyện huyện úy Ninh Duẫn Văn. Ân, vị kia danh khắp thiên hạ đại nho Ninh Duẫn Văn. Tống Dụ Viễn hai mắt chừng một cái, mặt lộ kinh ngạc. Không sai, Ninh lão tiên sinh đáp ứng ta yêu cầu, nguyện ý đến đây bá hạ, hắn danh vọng lớn, đạo lý khắp thiên hạ, chính là chúng ta nơi này cần có nhất nhân tài. Dĩnh huyện là ở Hôn Thế Ma Vương Lỗ Đại Bằng địa bàn a. Tống Dụ Viễn trong đầu suy nghĩ chốc lát, hỏi: Không sai, Lỗ Đại Bằng chính là một tên đần, hắn căn bản không có ý thức được Ninh tiên sinh giá trị. Tống Tu cười cười, bưng lên một bên chén trà, chậm rãi nếm một cái mới nói, Lao Tam gần nhất đang làm cái gì? Tam ca một mực ở tại trong phủ, không có đi ra. Tống Dụ Viễn cầm lấy nhớ đầy Ninh Duẫn Văn trang giấy, một bên quan sát một bên thuận miệng trả lời. Thực sự là ngốc tử, ta chỉ là cấm túc hắn một tháng, hắn lâu như vậy dĩ nhiên còn không có đi ra. Tống Tu lắc lắc đầu, nói tiếp, lần này mang lên hắn. Kinh Sa Giản Tổng xuất phát. Là, phụ thân. Tống Dụ Viễn thu hồi trên tay trang giấy, túi đầu trả lời. Nếu như ưa thích có thể xuyên Việt tu hành giả, xin đem địa chỉ Inter phát cho ngài bằng hữu. Chương 41, Thần Sơn Côn Lôn. Đại Thiên Tây Phương là kéo dài không dứt dãy núi trùng điệp. Tin đồn quần sơn trong có một thần sơn, tên là Côn Lôn, trong núi có tiên nhân. Trung Nguyên văn nhân Mặc Khách đối với cái này có nhiều hướng tới. Các triều các đại liên quan tới Côn Lôn Thần Sơn Thánh Ca Ca đều là tấp ngập không dứt, thế nhưng chưa bao giờ có người có thể chuẩn xác nói ra Côn Luân Sơn chỗ đứng vị trí, nhường thế nhân chỉ phải lưu lại vô số cảm khái. Rời xa Trung Nguyên nội địa mấy ngàn dặm Tây Phương, một tòa nguy nga cao lớn sơn phong xúc đứng ở trên đại địa, núi này hiểm trở, người không thể leo tới. Thiên không đông tuyết bay rơi, đem thế gian hết thảy đều che phủ một thành lụa trắng, phản xạ thăm thẳm ngân quang. Đỉnh núi phụ cận. Một tòa như kỳ tích đại điện đứng vững cùng một chỗ vách núi, đại điện khoáng đạt đường hoàng, cả người đều là cự thạch dựng nên. Đại điện sau đó có đỉnh đài lâu các, chu cột bích hạm, hòa đống điêu diêm. Bên vách núi, một đạo tử sắc thân ảnh ở đầy trời tuyết lớn bên trong thẳng tắp đứng thẳng, như là ngàn năm không rời cây thạch tùng. Nhích tới gần nhìn, mới có thể nhìn thấy đây là một vị hình dạng tuấn mỹ không giống phàm nhân nữ tử. Nữ tử hai con ngươi ngay tại, nhặt nhìn dãy núi, tự có một cỗ miệt thị thiên hạ hào hùng. Nàng gái kia thẳng tắp to lớn, trực thấu mi tâm mũi quản, hơi hơi nết lên bờ môi, đã có thể cho người cảm nhận được nàng cái kia cưng cỏi bất khuất tính cách, cũng vì nàng tăng thêm một tia thanh tú cao ngạo khí chất. Nhỏ bé phong tập đến, đầy trời bông tuyết phiêu động, nữ tử phía sau mái tóc đón gió tung bay, ở sau lưng hùng lớn mạnh điện làm nổi bật phía dưới, giống như là một vị thủ hộ thần núi nữ thần. Nữ thần ánh mắt khẽ động, thân thể hướng về sau nghiêng, lộ ra phía sau lưng vác lấy một chôi trường kiếm, chôi kiếm đen kịt phản xạ hàn quang, cho người nhìn thấy không tự giác trong lòng phát lạnh. Phụ thân. Nữ tử thanh âm thanh thúy, giống như hoàng oanh, tiêu tuy là người thân nhất xưng hô, trong giọng nói lại không có chút nào một tia tình cảm. Cách, cách. Chân đạp tuyết động thanh âm càng ngày càng gần, một vị người khoác áo bào trắng thể trạng thon dài nam tử trung niên chậm rãi từ đại điện bên trong đi ra. Loan Nhi, ngươi tối hôm qua lại không có nghỉ ngơi. Nam tử tướng mạo anh tuấn, ngũ quan củ hấu rõ ràng giống như lao tước, trong con ngươi lại một mảnh vắng vẻ, thanh âm cũng là gắn đầy thăm thẳm. Nhập định đả tọa cũng là nghỉ ngơi. Vị kia tên là Loan Nhi nữ tử nhẹ nhàng trả lời, lại quay người tiếp tục nhìn về phía nơi xa dãy núi. Tùy ngươi. Nam tử lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hô. Chậm rãi đi tới bên vách núi, nam tử trung niên hai tay nhỏ bé du ơi, trong miệng khẽ nhả một hơi thở. Hắn thở ra hơi tức hóa thành một đạo luyện không, ở trong hư không xẹt qua hơn trượng cự ly mới chậm rãi tiêu tán, cảnh này dọa người đến cực điểm. Đi thôi. Thả lỏng gân cốt một chút, nam tử quay đầu nhìn một chút sau lưng đại điện. Trong mắt lưu luyến lóe lên một cái rồi biến mất, dĩ nhiên đột nhiên hương cái kia ngàn trượng vách núi nhảy xuống. Bên cạnh nữ tử lại không chút nào trách móc, cũng không gặp nàng như thế nào động tác, thân thể cũng đã chậm rãi phiêu khởi, theo sát phía sau hướng xuống rơi xuống. Vách núi phía trên cũng không phải là một mảnh bóng loáng, còn có rất nhiều núi đá củ hấu lồi đi ra, cách xa nhau không xa còn có một chút khảm vào sơn nham thiết liên chính đang lung la lung lay. Nam tử hạ lạc thân ảnh nô ra một cánh tay, ở một đầu thiết liên phía trên kéo một phát. Hạ lạc tốc độ liền hàng xuống tới, sau đó lòng thủ hạ vọt tới gần một cái khác đầu thiết liên, hai bên đụng vào nhau, xa xa nhìn lại, hắn tựa như một đầu thạch sùng dọc theo vách núi cấp tốc hướng xuống trượt xuống. Bất quá một nén nhang thời gian, hai người cũng đã rơi vào vách núi dưới đáy, đại sơn bên chân. Phụ thân, tại sao ngươi nhất định khăng khăng muốn lựa chọn những cái kia môn phiệt? Nữ tử tiếng nói đạm nhiên, hơi có không giải, dưới chân lại chưa dừng lại. Chỉ thấy nàng hơi hơi chia xuống đất, thân thể cũng đã bay về phía trước tung mà đi. Nhảy lên liền là mấy trượng, tư thái huyền chuyển, cẩm bào bay múa giống như phi tiên. Nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, bước chân chậm chạp, giống như là thường nhân đi bộ đồng dạng, nhưng một bước vượt qua liền là mấy trượng, tốc độ so với nữ tử không chút nào kém, hơn nữa tư thái càng lộ vẻ tùy ý. Môn phiệt đệ tử lại là không ăn thua, cũng là từ nhỏ nhận giáo dục, do đạo lý, biết chọn lựa. Mà những cái kia phản vương hàng ngũ, chứ không nói kiến thức bao nhiêu, thậm chí có ngay cả chữ lớn đều không biết mấy cái. Nếu để cho bọn họ làm hoàng đế vị trí, đó mới là để thiên hạ cười chê. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng những cái kia phản vương ngồi lên hoàng vị có thể đổi được bọn họ cái kia một thân phỉ khí hay sao? Nam tử khuôn mặt không thay đổi, lại giọng mang khinh thường. Phượng Minh Vương Chu Mậu công thế nhưng là môn phiệt Nghi Hưng Chu ra người, hắn cũng không được. Nữ tử bên được bên hỏi, khí tức không thay đổi chút nào, hai người dĩ nhiên nói chuyện với nhau nổi lên ở phía xa Trung Nguyên thiên hạ quân anh. Hơn nữa còn là một cách tự nhiên một bộ ở trên cao nhìn xuống ngữ khí, giống như đàm luận là một chút người bình thường nhà quê nhà dây dưa. Hắn chỉ là Chu gia con thứ, vốn không nhận Chu gia chào đón, huống hồ người này tâm cơ quá sâu, ưa thích dùng lừa dối, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn. Hơn nữa không có chút nào huynh đệ thủ túc chi tình, nếu là hắn làm hoàng đế, chỉ sợ đạo thứ nhất mệnh lệnh liền là diệt Nghi Hưng Chu gia cả nhà. Nam tử trung niên cười cười trả lời. Đại Thánh Vương Phương Hạo Thiên chủ trương là bình đẳng, không phân cao thấp. Hợp đại đạo chân ý, hắn lại như thế nào? Là bình đẳng, không phân cao thấp. Ha ha, lời nói vô căn cứ thôi. Người, vừa sinh ra liền chú định sẽ không bình trở. Nam tử trung niên lắc lắc đầu. Bá hạ Tống Tu, người này xuất thân mặc dù không phải thế gia môn thiệt, nhưng ngồi ở vị trí cao, thi chính lực lượng bất phàm. Hơn nữa hắn có được quan hải hiểm, tự vệ có thừa. Nữ tử không phục lần nữa hỏi. Tống Tu khởi sự quá muộn, tích xúc quá cạn. Quan hải bảy quan đến hiện tại còn không có đánh xuống, có thể thấy được hắn chế độ binh lực lượng như thế nào. Khó thành châu náu. Ta lại không phục, chẳng lẽ làm hoàng đế nhất định muốn xuất thân phú quý hay sao? Nữ tử nhíu mày, ngữ khí cũng mang theo một chút bất mãn. Đã như thế, không bằng ngươi đi tận mắt nhìn xem những cái kia phản vương, ta đi Trung Nguyên nội địa quan sát môn phiệt, nửa năm sau chúng ta ở kinh đô Trường An tụ hợp. Đến lúc đó hai bên khảo sát chọn lựa nhân vật, tuyển đứng minh chủ, kết thúc thiên hạ phân tranh. Cái này nam tử trung niên khẩu khí đại kinh nhân, không những đối danh chấn thiên hạ các lộ phản vương khinh thường chú ý, hơn nữa há miệng liền là đứng minh quân, đoạn phân tranh. Tên là Loan Nhi nữ tử nhưng lại chưa đưa ra nghi vấn, ngược lại gật gật đầu nói, cũng tốt, vậy chúng ta liền ở đây tách ra à. Như thế lo lắng. Nam tử trung niên sửng sốt một cái, lại mở miệng nói, còn có một việc, ngươi lần này xuống núi tìm nhà chồng à. ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, là thời điểm nên chuẩn bị bản thân hôn sự. Loan Nhi nguyên địa thân thể hơi hơi cứng đờ, dừng một chút mới nói, muốn cưới ta, nhất định muốn để cho ta nhìn qua mắt mới được. Vừa dứt lời, nàng thân hình đột nhiên nổ một cái, biến đổi một cái phương hướng nhảy vọt mà đi, ở không trung lưu lại từng đạo huyền chuyển tàn ảnh, mới thoáng cái liền biến mất không thấy gì nữa. Ai? Lưu lại nam tử trung niên hơi hơi hít khẩu khí, trong mắt lộ ra một tia ưu sầu, liền không biết hắn đến cùng là vì sao phát sầu. Là thiên hạ đại sự, hoặc là hắn thiên kiêu vô song nữ nhi. Đại sơn xung quanh tùng lâm bên ngoài, hai thất hùng tráng tuấn mã chính đang một vị lão giả phục thị phía dưới gặm ăn người mầm non. Một đạo người khoác áo bào tím thân ảnh từ gắn đầy tuyết động trong rừng nhảy ra, chậm rãi tung bay rơi vào trong đó một bộ trên lưng ngựa. Nô bá, chúng ta đi. Nữ tử một tiếng khét đều, trên tay kéo một phát dây cương, tuấn mã phát ra hí 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 hí. Hí. Ngựa, kêu to, sau một khắc cũng đã bốn vó bay đạp, hướng về phương xa tung càng mà đi, móng ngựa trà đạp đống tuyết, ở sau lưng lưu lại một đạo bạch sắc bụi mù. Thiên hạ đại loạn sắp nổi. Một cái chân chính có thể tả hữu thiên hạ đại thế thế lực cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Chương 42, loạn thế nạn dân. Mùa đông lạnh lẽo thời tiết, hôm qua tuyết lớn đã ngừng, tuyết động hòa tan ở trên mặt đất tràn đầy vũng bùn. Giá! Giá! Mấy kỵ từ đằng xa rong rổi mà đến, tuấn mã thở ra nhiệt khí gặp được giá lạnh biến thành từng đoàn xương trắng, móng ngựa dậm trên vũng bùn mặt đất tung tóe lấy bùn nhão xung quanh bay ra. Làm thủ một ngựa phía trên là vị có song mắt phượng anh tuấn thiếu niên. Màu da hiện ra khỏe mạnh quang trạch, phần lưng thẳng tắp tự có cỗ long hổ chi khí, chính là Tống gia Ngũ Lang Tống Dụ Viễn. Sau lưng sai rồi một cái thân ngựa là một vị nam tử trung niên, nam tử màu da đen kịt, tướng mạo thường thường không có gì lạ, giống như là một vị hàng năm trong đất kiếm ăn lao nông, chỉ có cái kia hai mắt sáng ngời có thần, hiện ra người này tính cách kiên định dẻo dai. Đây là Tống Tu Quý phủ đệ nhất quyền sư, Đỗ Võ. Là một vị nội luyện ngũ tạng võ thuật cao thủ. Lại sau này là một cao một thấp, một béo một gầy hai người, mập lùn người mặt to đôi mắt nhỏ, trên mặt tự mang ý cười. Cao gầy nam tử thì hoàn toàn tương phản, một mặt nghiêm túc, mỏ ưng mũi cao khuôn mặt càng làm cho nhát gan người không dám nhìn thẳng. Mập lùn người gánh vác con đao, cao gầy người hông eo trường kiếm, là Tống Tu đưa tới giang hồ hào kiệt, đao kiếm song sát Tôn Thành, Tôn Hậu hai huynh đệ. Lại sau này liền là ba vị Tống phủ hộ viện, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, cẩn thận tỉ mỉ. Ở bọn hắn bảy cưỡi sau lưng không xa, còn có hai kỵ không nhanh không chậm đi theo phía sau, phía trên là một nam một nữ, lại là Trần Tử Ngang cùng hắn tỷ nữ Đồng Vân Nhi hai người. Trần Tử Ngang mấy tháng này đến mặt mũi lại biến, nguyên bản gầy còm thân thể lớn không ít cơ bắp, khô vàng sắc mặt cũng bắt đầu hiện ra khỏe mạnh hồng nhuận phân phớt, xấu xí tướng mạo cũng nhiều phần mượt mà, đầu đầy khô phát quản lý thật chỉnh tề, bị một cây trắng đoán dây lụa cột ở sau, một thân hôi sắc trường bảo cũng bị hắn xuyên ra mấy phần văn nhã ý vị. Mấy tháng xuống tới, hắn chư thiên la hán tướng thân pháp cũng rốt cục nhập môn, cái này cũng đại biểu cho hắn cũng đã có thể tự nhiên khống chế bản thân khí lực, không cần lại lo lắng kẹp lấy chân liền đem ngựa đè xuống tới tình hình. Mà Đồng Vân Nhi cũng thay đổi một thân tỷ nữ quần áo, mặc vào một thân trang phục, phía sau lưng một chuôi cổ phát trường kiếm, khuôn mặt nhỏ nhắn từ đầu đến cuối gấp căng thẳng, hai tay dùng sức nắm chặt trong tay cương ngựa, mu bàn tay phía trên gân xanh đều nổi lên. Nàng sẽ cưỡi ngựa, nhưng cũng không tin. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài đối với nàng tới nói xác thực không dễ. Cũng bởi vậy hai người mới có thể cùng ở cái khác mấy người đằng sau. Đây là Tống Dụ Viễn thấp xuống mã tốc, bằng không Đồng Vân Nhi sớm đã bị xa xa quăng ra. Thở dài. Phía trước mấy người siết chặt cương ngựa, ngừng lại. Trần Tử Ngang hai người ra tăng một cái tốc độ, cũng đuổi đến đi lên. Tam ca, chúng ta muốn đi xuống đường, đoạn này lộ trình muốn xuống ngựa đi bộ. Tống Dụ Viễn tung người xuống ngựa, dẫn đầu hướng về con đường một bên một con đường nhỏ đi vào. Quan ải cửa ải cũng không hoàn toàn đả thông, mấy người xem như Tống phủ trọng yếu nhân vật, đương nhiên không thể từ nơi đó tiến lên. Kỳ thật ngoại trừ quan ải cửa ải bên ngoài, ra vào bá hạ còn có mặt khác hai đầu con đường, một đầu hiểm trở chỉ có thể đi bộ, chính là bọn họ hiện tại đi đầu này. Một đầu vốn lượn bẻ ngược, hành trình quá mức dài dằng dặc, hơn nữa mấy tháng này ở Tống Khải Viễn dẫn đầu dưới, đầu kia thông đạo cũng bị phá hư 7-8 phần, cũng đã khó có thể thông hành. Sơn gian đường nhỏ khó đi. Có chút đường càng là không thích hợp ngựa đi qua, mấy người đều muốn trước tiên đem ngựa con qua, mới có thể lần nữa đạp vào hành trình, dạng này gian nan lộ trình 9 người đi có chừng 3 ngày. Hô! Rốt cục đi ra. Đi ra Đại Sơn, Tống Dụ Viễn đón giữa trưa liệt nhật miệng lớn thở phì phò, biểu đạt lấy bản thân cảm khái. Thật không dễ dàng, ta ngược lại có chút bội phục những cái kia chuẩn dân, dọc theo con đường này lang hổ hoành hành, đêm không thể ngủ, thực sự là làm khó bọn họ. Bọn họ khả năng cho rằng bên ngoài thời gian khá giả một chút. Đỗ Võ nhanh nhẹn dọn dẹp bản thân ngựa, một bên theo tiếng phù hợp Tống Dụ Viễn cảm khái. Khá giả. Hiện tại đoán chừng cũng liền Trung Nguyên 9 quận thời gian coi như thấu hoạt. Tống Dụ Viễn cười cười, một chỉ Đông Phương. Nói, chúng ta tăng nhanh tốc độ mà nói, hôm nay hẳn là có thể chạy tới Cô An huyện, ban đêm cũng có thể ngủ ngon giấc. Mọi người vừa nghe, tinh thần nhao nhao lắc một cái, hai mắt nâng lên tinh thần. Rốt cục có thể ngủ tốt nhất cảm giác. Chư vị, đi thôi. Tống Dụ Viễn quay lại thân thể, hướng về đám người mỉm cười, chở mình lên ngựa, dùng ngựa hướng Cô An huyện phương hướng chạy gấp. Đi, giá. Đỗ Võ đi theo hô một tiếng, theo sát phía sau, còn lại đám người cũng nhao nhao lên ngựa, dùng ngựa chạy gấp. Đại điệu bên trên hoàn toàn hoang lương, đi nửa ngày cũng không có đụng phải một cái người sống, ngẫu nhiên đi ngang qua mấy cái thôn trang, cũng là phong ốc sụp đổ, một mảnh hỗn độn, không có phát sinh người tồn tại, cũng có mấy cô bốc mùi thi thể nằm ở nơi đó dẫn tới không ít con muỗi. Mặt trời chiều ngã về tây, khắp nơi tàn hồng, 9 người 9 kỵ cuối cùng đã tới Cô An cảnh nội, hai bên đường cũng rốt cục bắt đầu xuất hiện được bóng người tiểu tử, nhưng những người đi đường này xa xa nhìn thấy mấy người thân ảnh, đã sớm xa xa tránh ra, tránh không gặp, cũng không nghe ngóng gần nhất một đoạn thời gian nơi này tình huống. Cô An huyện nằm ở Đại Thánh Vương Phương Hạo Thiên cùng Hán Trung Vương Lý Thuận thế lực giao nhau phạm vi, nhìn bộ dáng nơi này quyền sở hữu còn không có bị cố quyết định đến, ngược lại là việc vui một kiện. Nhìn thấy huyện thành tường thành, mấy người rất sớm liền hạ xuống ngựa, bắt đầu đi bộ, Tống Dụ Viễn một bên quan sát đến chung quanh người đi đường, một bên lộ ra tiếu dung. Cái này cũng chỉ là tạm thời, qua năm nơi này nhất định có trận long tranh hổ đấu, đến lúc đó đối người ở đây tới nói lại là một trận kiếp nạn. Đỗ Võ hơi hơi lắc lắc đầu, nhìn về phía người đi đường ánh mắt bên trong mắt lộ không đành lòng. Loạn thế nhân không bằng thái bình chó A, bất quá Đỗ Sư Phó không cần quá mức cảm khái. Loạn thế bất tải là người ta mở ra một thân bản lĩnh tốt đẹp sân khấu kịch. Tống Dụ Viễn cười nói. Đỗ Võ chân mày buông xuống, thản nhiên nói, ngũ thiếu gia quá lời, ta ngược lại tình nguyện sống ở thái bình thịnh thế, không quan tâm ta thân công phu này. Đỗ Sư Phó ngược lại là một thiện tâm. Tống Dụ Viễn cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Cô An huyện tường thành kiên cố, cao có 7-8 mét, bề rộng chừng 1 trượng, 3,33 m, chỗ cửa lớn có trên trăm cầm trong tay binh khí binh sĩ trông coi. Nghiêm túc kiểm tra vào thành người lộ dẫn những vật này. Vào thành phí một người 10 mai đồng tệ, ngựa 5 cái, chúng ta 9 người 9 ngựa hẳn là hết thảy 135 mai, ngươi tại sao muốn thu 200 mai? Tống phủ hộ viện Lưu An dắt cương ngựa cùng thủ thành sĩ quan xảy ra tranh chấp. Mang theo binh khí, ngoài định mức thêm tiền. Bằng không các ngươi đem binh khí buông xuống cũng được. Sĩ quan kia tặc mi thử nhãn bộ dáng, một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm mấy người, chung quanh thủ thành binh tướng cũng chậm rãi vây quanh tới. Thời khắc nhìn chăm chú lên tình thế phát triển. Được rồi, Lưu An. Cho vị này tướng quân A. Tống Dụ Viễn một mặt bất đắc dĩ phất phất tay. Vẫn là cái này vị công tử hiểu chuyện. Sĩ quan kia cười hì hì tiếp nhận Lưu An truyền đạt ngân lượng, vậy mà còn xuất ra một cái tiểu xảo quả cân, hợp xương, lại xuất ra một cái kéo rảo xuống dưới, liên tục xác nhận sau đó tìm tiền lẻ. Người đến cũng thực sự. Lưu An tiếp nhận ngân lượng, cười lạnh một tiếng. Số tiền này những năm qua thế nhưng là đủ một nhà 4 người nửa tháng cơm nước. Bây giờ dĩ nhiên chỉ là một lần cửa vào phí. Ai, các ngươi tuân theo quy củ, chúng ta liền tuân theo quy củ, loạn không được. Sĩ quan hì hì cười một tiếng, trở tay đem ngân lượng đặt ở bản thân trong túi quần. Hy vọng số tiền này không bỏ phí. Mấy vị yên tâm, tiến vào thành tuyệt đối an toàn. Chương 43, vô địch dũng tướng quan thiên thịnh. Huyện thành không lớn, con đường nhỏ hẹp, không qua đường mặt ngược lại nện vững chắc cực kỳ thực sự. Ở tuyết lớn qua đi cũng không có lộ ra quá mức vũng bùn. Đường phố được không ít người, lại từng cái đều được sắc vội vàng, vẻ mặt buồn thiu, hơn nữa rất nhiều người đều đeo đao kiếm, ngay cả ăn cơm đều cần du bất ly thân. Cô An huyện chỉ có một đầu phố buôn bán, hai nhà cung cấp chỗ ở tử lâu, một nhà tên là Phiền Gia Tử Lâu, một nhà tên là Bình An. Trần Tử ngang một đoàn người vào liền là nhà này Bình An tử lâu không lớn, may mắn còn thừa gian phòng còn đủ mấy người nghỉ ngơi. Chạy đường tiểu nhị là lão bản tiểu nhi tử, hậu chu từ đại nhi tử vợ chồng nắm giữ, lão bản là một cái ải tráng lao giả, thanh âm vang dội nói chuyện đều là lấy hống được phương thức nói ra. Hiện tại hắn ngay ở hống. Bà nương. Mau đem trên lầu còn lại 4 gian phòng thu thập sạch sẽ, có khách quý muốn ở. Một cái dáng người gầy gò, khắp khuôn mặt làn ép may phụ nhân vô thanh vô tức từ đằng sau chạy ra, nhanh nhẹn lên lầu 2, toàn bộ quá trình không rên một tiếng, so Trần Tử ngang còn như cái câm điếc. Trưởng quỹ nhìn xem bản thân bà nương ánh mắt lại lộ ra hài lòng, có thể làm việc, không bực tức, ăn còn thiếu dễ nuôi, đây chính là hắn tốt thế tử. Tranh thủ thời gian cho chúng ta cầm ăn, ăn xong rồi chúng ta tốt sớm một chút nghỉ ngơi, mắt thấy sắc trời này đều nhanh đen. Kiếm sát Tôn Hậu không kiên nhẫn vô bàn một cái, thúc giục hai câu. Mấy vị chờ một lát, lập tức tới ngay, ta trước cho ngài hơn mấy đĩa hiện thành thuộc ăn, rượu, ngươi trước dùng đến. Tranh thủ thời gian. Tôn Hậu mặt đen lên nhẹ gật đầu. Lúc này sắc trời cũng đã không sớm, đường phố mặt mũi người đi đường cũng đã riêng phần mình về nhà, mấy người đều là đầy người ra rời, chỉ muốn rất sớm nghỉ ngơi, cũng khó trách kiếm sát thái độ có chút ác liệt. Đêm, đại địa cũng đã lâm vào một mảnh yên tĩnh, ngoài cửa sổ chỉ có gió nhẹ chầm chậm thanh âm, ngẫu nhiên nơi xa cũng sẽ vang lên mấy tiếng chó sủa, trừ cái đó ra quặng cu é đường phố một mảnh yên tĩnh. Một mực nằm trên mặt đất nhỏ trên giường trằn trọc Đồng Vân Nhi cũng chịu không nổi sự buồn ngủ dày vò, lâm vào ngủ say. Trên giường, đệm chăn đã cho trên mặt đất tiểu tỷ nữ, Trần Tử Ngang đang khoanh chân mà làm, hai tay bó tấn nâng ở đỉnh đầu, hô hấp như có như không lâm vào định cảnh. Bên hai tựa hồ vang lên một chút tiếng huyên áo, Trần Tử Ngang mí mắt khẽ động, đồng nhiên mở ra hai con người, nhướng mày cũng đã xuống giường đến, đưa tay đẩy trên mặt đất tướng ngủ ngọt ngào tỷ nữ. A, ngươi muốn làm cái gì? Đồng Vân Nhi hai tay gắt gao nắm chặt trước người đệm chăn, kéo xuất ra đạo đạo nếp hốn, một đôi mê mang hai mắt bên trong lộ ra hoang mang. Trần Tử Ngang lắc lắc đầu, không để ý tới nàng tự cho là đúng cảm thụ, bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ, đưa tay đẩy ra khung cửa sổ. Lãnh phong đánh tới, nhường sau lưng Đồng Vân Nhi thân thể co rụt lại, đưa đầu hướng bên ngoài xem xét, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi mở lớn ra. Chỉ thấy nơi xa không biết lúc nào giấy lên một đoàn đại hỏa, từ nơi này đều có thể nhìn thấy cái kia trùng thiên hỏa quang, đem phụ cận sắc trời đều dính vào một mảnh màu da cam. Tiếng ồn ào càng ngày càng vang, dần dần rõ ràng có thể nghe. Thiếu gia, có tặc nhân đánh vào thành. Đồng Vân Nhi thân thể dồn sức đánh một cái giật mình, há miệng kêu sợ hãi. Mấy cái canh giờ trước đó, ở Trần Tử Ngang mấy người vào thành chỗ cửa thành, cầu treo sớm đã dâng lên, trên trăm binh tướng đang một mặt nghiêm túc người thủ vệ cửa tòa thành này, cách đó không xa nội thành còn có một cái không nhỏ quân doanh, càng nhiều binh sĩ đóng quân cùng này, tường thành phía trên một có dị động liền có thể nhanh chóng gấp rút tiếp viện. Bó đuốc cháy hừng hực, bùn sắt bên trong than lửa tỏa ra qua lại dò xét binh sĩ một mặt tường đỏ. Mục đại ca, như thế đã sớm tới đón ban A. Vị kia thủ thành sĩ quan cười hì hì đón một vị mặc giáp tráng hán đi tới. Đến giờ, ta sợ ta nếu là còn chưa đến mà nói, sẽ bị ngươi cái này hầu tử ở trong lòng mắng chết. Mục họ sĩ quan cười lớn vô vô đối phương bả vai. Đúng rồi, Lý huynh đệ hôm nay thu hoạch như thế nào? Khinh thường ca hứng phúc, hôm nay thu hoạch xem như không sai. Họ Lý sĩ quan lùn người xuống, trên mặt vo thành một nắm, còn có, mục đại ca đừng có lại đập bả vai ta. Ta có thể chịu không nổi ngài lực đạo. Ta xem ngươi là đến lượt luyện luyện, thân thể như thế hư không phải cho bá phụ mất mặt sao? Mục họ sĩ quan lắc lắc đầu, nhìn xem trước mặt dáng người nhỏ gầy bằng hữu mặt lộ tiếc nuối. Lại nói. Họ Lý sĩ quan đánh ha ha, lại khoát tay nói, ta hôm nay an bài phiền ra tiểu lâu cho ca ca dự bị một bàn thịt rượu, ca ca ban đêm coi như giải buồn a. A. Mục họ sĩ quan hai con ngươi sáng lên, xương cổ qua lại lăn mấy lần, cười nói. Huynh đệ có lòng, ca ca liền từ chối thì bất kính. Người ta huynh đệ hai còn khách khí cái gì? Họ Lý sĩ quan cười cười, hai người mới thi lễ cáo biệt. Không bao lâu, mấy cái gã sai vặt liền đẩy một cỗ xe đẩy nhỏ hướng về cửa thành đi tới. Các ngươi là làm cái gì? Đêm hôm khuya khoắt ra ngoài có biết rõ là cấm. Hai cái thủ thành binh sĩ dẫn theo trường thương liền nên đón. Đều cái gì kêu? Bọn họ là tiểu lâu cho lão tử đưa đồ ăn, nhường bọn họ tới. Trên tường thành mục họ sĩ quan thò đầu ra, hướng về phía dưới hô to. Là, tướng quân. Hai cái binh sĩ tránh ra con đường, mấy cái gã sai vặt đẩy lên cửa thành trước đó, nhanh nhẹn dỡ xuống bảng trên xe đồ vật. A, hôm nay đồ vật nhiều như vậy. Hạ tường thành sĩ quan kinh ngạc nhìn một chút trước mắt hộp cơm, cùng chồng chất thành núi rượu bình, ngược lại không có chú ý tới hôm nay đưa đồ ăn gã sai vặt đổi mấy người. Bẩm tướng quân, chúng ta đều là chân chạy, chỉ là theo ông chủ phân phó làm việc. Cũng không rõ ràng rốt cuộc là an bài thế nào. Bất quá ngài nơi này nhiều người như vậy, những rượu này cũng không nhiều a. Một gã sai vặt túi đầu túi người trả lời. Ngươi hiểu cái gì? Bọn họ sao có thể uống rượu, còn thủ không tuân thủ thành. Mục họ sĩ quan quẳng mặt lại giống lên một tiếng, lại một mặt buồn rầu vô vô trước mặt rượu bình, thấp giọng nói, nhiều như vậy rượu, tiểu lý cái kia ra hỏa sẽ không cho nơi này mỗi người đều dự bị a. Bên cạnh hắn gã sai vặt nghe vậy tiến lên một bước liền muốn há miệng phát biểu. Lại bị hắn sau lưng một người cho lặng lẽ kéo một cái, lại nhắm lại miệng. Được rồi, loại này thời tiết uống chút rượu ủ ấm thân thể cũng không hỏng việc được, các ngươi đi thôi. Là. Chúng ta phiền ra rượu thế nhưng là nổi tiếng trong thôn, chư vị tướng quân chậm rãi nhấm nháp a. Đám tiểu nhân cáo tử. mấy cái gã sai vặt đẩy xe ba gác đường cũ trở về, dần dần biến mất ở trong hắc ám. Các ngươi những cái này bại hoại hàng, hôm nay có lộc ăn. Mấy người một bình, cầm lấy đi chia đi. Mục họ sĩ quan quét một vòng cổ họng lăn nuốt một nhóm binh sĩ, cười lớn mở miệng. Đa tạ tướng quân nhân đức. Tạ ơn tướng quân A. Một đám binh sĩ nhao nhao chắp tay nói cảm ơn, hữu tâm cấp bách đã chạy tới, 5-6 người một bình phân bắt đầu ăn. Ta cho các ngươi biết, uống rượu về uống rượu, cũng không thể để lỡ chính sự. Mục họ sĩ quan cười mắng mấy tiếng, cũng để đàm rượu, chào hỏi mấy cái đến gần binh tướng cầm lấy thức ăn vào cửa dưới lầu phòng nhỏ. Mấy nén nhang sau đó, cửa thành phụ cận một mảnh yên tĩnh, thủ thành binh sĩ đều không biết tại sao không có thanh âm. Hơn 10 đạo thân ảnh vô thanh vô tức từ đằng xa nhào tới, từng cái thân pháp nhanh nhẹn, khổng vũ hữu lực, trong đó mấy người rõ ràng là trước đây không lâu đưa tới rượu và đổ nhắm gã sai vặt. Cửa lầu phía dưới trong phòng nhỏ, lô hỏa đỏ bừng, nhường căn phòng nhỏ tràn đầy ấm áp, nhưng mục họ sĩ quan tâm tình lại lạnh buốt lộ chân tướng. Hắn dãy rủa lấy thân thể phẫn nộ trừng lớn trước mặt nam tử, làm sao cũng không dám tin tưởng vị này diện mạo trung thực Mã Kiên, vậy mà sẽ phía dưới như thế ra tay ác độc. Một bàn sáu cái đồng liêu, hắn vốn coi là đều là tương giao tâm đầu ý hợp, có thể phó thác sinh tử, lại không nghĩ vị huynh đệ này Mã Kiên dĩ nhiên ở trước mặt hắn từng đao đem bốn người khác cho thọc lạnh thấu tim. Ngươi, ta Mục Xuân thực sự là mắt bị mù, dĩ nhiên nhận ngươi làm huynh đệ. Mục Xuân toàn thân gân cốt tê dại, toàn thân khiến không ra một tia khí lực, chỉ có hai mắt trừng tràn đầy tơ máu, hận không thể sinh phệ đối phương. Mục đại ca, thực sự là xin lỗi, những ngày này may mắn mà có ngươi chăm sóc, là làm huynh đệ xin lỗi ngươi, về sau huynh đệ đến phía dưới lại đối với ngươi bồi tội. Mã Kiên diện mạo chất phác, thể trạng hùng tráng, lúc này đang một mặt cảm khái, tiếng nói lạc hậu, hắn đem phác đao ở bên cạnh một người thi thể phía trên lau sạch mấy lần, xóa đi phía trên máu tươi. Đao quang lóe lên, mục họ sĩ quan cũng đã đầu người rơi xuống đất, sau khi mặt mũi tràn đầy hối hận. Lừa gạt. Cửa nhỏ bị người một cước đa văng, một vị một thân dạ hành trang hán tử trung niên đi tiến đến, nam tử hai mắt ngay tại, lông mày thô dày, trên mặt da rẻ lộ ra cố kỳ dị hường quang. Tiêu Đĩnh đại ca, nơi này đã giải quyết. Mã Kiên thu hồi trên tay phát đao, một mặt cung kính chắp tay thi lễ. Ân, Mã huynh đệ làm tốt. Hồng mặt đại hán Tiêu Đĩnh nhẹ gật đầu, quay người ra cửa, cùng ngoài cửa mấy người hướng về thành lâu phía trên nhảy tới, cao 7-8 mét tường thành, thang lầu mọc ra mười mấy mét, Tiêu Đĩnh dĩ nhiên ba bước liền nhảy tới. Đưa mắt quét qua, còn đứng mấy người đều là huynh đệ mình, nhẹ gật đầu hắn lập tức từ trong ngực móc ra một cái ống trúc phía dưới có căn dây nhỏ, một đầu nhắm ngay thiên không, Tiêu Đĩnh kéo một phát dây nhỏ, một đạo hồng quang trùng thiên mà lên, ở không trung bên trong lóng lánh mấy lần liền biến mất không thấy gì nữa, nếu như không có cố ý lưu ý mà nói, không ai sẽ phát giác. Ầm ầm. Vạn mã đủ chạy tiếng vang xa xa truyền đến, cửa thành cầu treo cũng chậm rãi hạ xuống, nên đón nơi xa trong bóng tối vọt tới đoàn người. Giá. Tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, cửa thành nến chiếu rọi xuống cũng đã có thể nhìn thấy mông lung thân ảnh, đó là nhiều đến hơn ngàn mặc giáp tinh kỵ đang quần quận mà tới, hơn nữa sau lưng loáng thoáng còn truyền đến bộ quân hành tẩu đạp đất thanh âm. Hoa lập lạp. Phía trước mấy kỵ phía trên người cưỡi dơ cao một cây huyền cờ đen xí, thượng thư bốn cái huyết hồng chữ lớn, Thái Bình Vương Lý. Rõ ràng là Thái Bình Vương Lý Thuận đại quân công tới. Chiến mã lao nhanh, tấp nập không dứt trào lên cửa thành, làm thủ trên người một người không giáp, ngược lại một thân nhu bảo, tướng mạo cũng đúng thế vì nho nhã, chỉ có hai con ngươi tinh quang bắn ra ngoài, thu hút tâm thần người. Đan Minh, ngươi mang 500 người đi đến quân giới khố. Tống Định Quốc, ngươi dẫn theo người tiến về kho lúa, cần phải không muốn bị người đốt cháy lương thực. Người kia thanh âm âm vang hữu lực, tràn đầy tự tin, cho người nghe sau đó không khỏi sinh lòng thán phục. Ấy. Đan Minh đầu đội chùm tua đỏ, người khoác đen nhánh thiết giáp, trước ngực nhất hộ thân gương sáng, chân đạp mây đen dày, dáng người hùng tráng, trên mặt củ hấu rõ ràng, một mặt lạnh lùng. Đã biết, Ngụy tiên sinh. Tống Định Quốc một thân nhuyễn giáp, bên ngoài khoác một kiện thêu đầy tẩu thú cầm bào, tóc dài tùy ý dùng một cây dây lụa ghim cùng một chỗ, nguyên bản tuấn tú trên mặt bị người dùng lợi khí hoa rất nhiều nói lỗ hổng, lưu lại từng đạo vết sẹo, người này lại một mặt tùy ý, thanh âm càng là tràn đầy vẻ vải ý vị. Ngụy tiên sinh nhẹ gật đầu, lại đối bên cạnh một vị nam tử chậm rãi nói, quan tướng quân, còn xin ngươi đem huyện thành quân phòng thủ giết lùi, không nên để cho bọn họ tụ cùng một chỗ, sau khi trời sáng chúng ta sẽ chậm chậm thanh lý. Ta mang những người còn lại tiến về huyện phủ, cầm xuống người Liêu gia. Ngụy tiên sinh mời yên tâm, giao cho ta đi. Nam tử này mặt như nặng táo, môi như bôi son, song mi nhập tấn, hai mắt sáng ngời có thần, quả thực là tướng mạo thật được. Hắn một thân trọng giáp, người khoác màu xanh sẫm trường bào, tay cầm một chôi phương thiên hỏa kích, bưng ở trên lưng ngựa tự có cố lăng lăng chi uy. Mấy người trong lúc nói chuyện, sau lưng binh tướng cũng bắt đầu riêng phần mình tách ra, phía trước cầm ầm vang lên, mấy kỵ chiến tướng mang theo mấy trăm người đã xuất hiện ở cuối con đường, huyện thành thủ tướng rốt cục tỉnh táo lại, vọng tưởng đoạt lại cửa thành. Đến được tốt. Cầm trong tay phương thiên họa kích quan thiên thịnh kẹp lấy hai chân, dưới khố tuấn mã cũng đã đột nhiên xuyên ra, đón đối diện ba cái người khoác chiến giáp thủ tướng vào tới. Người đến người nào? Tại sao công ta huyện thành? Đối diện ngay đầu một người một bên khu lập tức phía trước, một bên lớn tiếng hô quát. Quan thiên thịnh nhất cử trong tay phương thiên họa kích, quắc, tiếp ta một chiêu bất tử, liền nói cho ngươi danh hiệu ta. Thật lớn khẩu khí. Người kia giận dữ, trong tay trường thương một giơ cao, cũng đã hướng về quan thiên thịnh xông tới. Thử. Binh khí giao kích, phát ra chói tai tiếng vang, một đạo hỏa hoa dọc theo cán thương lướt qua người kia cổ, một khỏa tốt đẹp đầu lâu cũng đã trùng thiên mà lên. Tướng quân. Sau lưng hai người một tiếng bi thiết, một người cầm thương, một người tay cầm một chôi nặng đến trăm cân độc tí đồng nhân điên cuồng lao đến. Tốt. Quan thiên thịnh cười ha ha một tiếng, trung bình tấn liên tục, nhân mã hợp nhất nắm chặt phương thiên họa kích cùng đối diện hai kỵ giao thoa mà qua. Phúc. Hai cỗ một nửa thi thể đột nhiên rơi xuống đất, ngũ tạng dạ dày rải đầy đầy đất. Toàn trường yên tĩnh. Chương 44, Thiên môn truyền thuyết. Quan tướng quân Vũ Dũng vô song. Sau lưng Ngụy Tiên Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, từ đáy lòng phát ra tán thưởng. Một đám Thái Bình Vương thủ hạ binh tướng cũng phản ứng tới, nhao nhao tay nâng binh khí ngửa mặt lên trời gào to. Vô địch! Vô địch! Người người mặt mũi kích động, nhìn qua cách đó không xa lập tức mặc giáp chiến tướng hai mắt bên trong tràn đầy sùng bái, giống như ở nâng cao vọng thiên đỉnh chiến thần. Mà đối diện thủ thành binh sĩ đều thất hồn lạc phách, mắt thấy bản thân phương này ba cái võ nghệ cao siêu tướng quân lại bị người vừa đối mặt toàn bộ trừ bỏ, cho bọn hắn mang đến kinh ngạc có thể nghĩ, huống hồ đối diện cái kia ô áp áp một nhóm mặc giáp kỵ binh. Từng cái khí tức hung hãn, mặt mũi dữ tợn, cũng làm cho không ít thủ thành binh sĩ hai cố run run, trong lòng sinh ra thoát đi ý. Các tướng sĩ, theo ta giết. Đường cái trung ương quan thiên thịnh vứt bỏ trong tay trên binh khí giọt máu, phương thiên họa kích hướng phía trước một chỉ, đột nhiên hét lớn. Giết. Một đội kỵ binh hô quát một tiếng, tấn mãnh vọt ra, cùng bọn họ trong lòng vô địch tướng quân hướng về đối diện thủ thành quân đụng vào. Bán tên A. Thủ thành trong quân đội có người lớn tiếng kêu gọi. Lại bị một cây phá không mà tới tiêu thương hung mãnh xuyên vào lồng ngực, thân thể bị cự lực xả động bay ngược mà lên, cán thương lần nữa xuyên vào sau lưng hai người mới đã hết đà. Mà phát ra tiếng người cũng lại không có âm thanh. Ầm ầm. Đường đi không ra gì rộng rãi, chỉ có thể năm ngựa song hành, quan thiên thịnh một ngựa đi đầu xuất lĩnh lấy một nhóm kỵ binh phóng ngựa lao nhanh, dĩ nhiên dâng lên một cỗ thiên quân vạn mã ngang dọc vô địch khí thế. Thử. Phương thiên họa kích cắt đứt hư không, phát ra kỳ quái tiếng gió. Phía trước năm cái thủ thành binh sĩ bay ngược mà lên, trong tay binh khí toàn bộ đều cắt thành hai đoạn, riêng phần mình lồng ngực phía trên cũng nhiều hơn một đạo to lớn miệng vết thương, trong bóng tối, huyết vẩy khắp trời. Trên mặt đất, đen kịt bóng đêm cũng không thể che giấu đạo kia nhằng nhị khắp nơi lăng lệ khí nhọn hình lưỡi dao, đường phố thủ thành binh sĩ ở quan thiên thịnh dẫn đầu dưới kỵ binh trùng kích bên trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, người ngã ngựa đổ. Quan thiên thịnh trong tay phương thiên họa kích đại khai đại hợp khí thế bằng bạc. Tiếng xé gió như long ngâm hổ khiếu không ai có thể ngăn cản. Sau lưng Ngụy Tiên Sinh nhìn xem phía trước nháy mắt bị giết bốn phía tán loạn thủ thành binh sĩ, hơi hơi lắc lắc đầu, âm thầm làm đối thủ yếu đuối mà cảm thấy tiếc nuối. Chúng ta cũng đi thôi. Là. Đan Minh ôm quyền thi lễ, kéo một phát cương ngựa mang theo một đội người xuyên qua ra ngoài, Tống Định Quốc nhẹ gật đầu, vung tay lên cũng chọn một phương hướng chạy vội ra ngoài. Ngụy quân sư, chúng ta cũng mau đi thôi. Nhìn xem quan đại ca đại phát uy phong. Ta lão đoàn trong tay búa đều có chút đã đợi không kịp. Ngụy Tiên Sinh sau lưng một hắc giáp đại hán cấp bách hống hống thúc giục nói. Đại hán dáng người hải tráng, toàn thân mặc giáp, cầm trong tay hai thanh ngắn chuôi tuyên hoa phủ, cảm yến dâu hùn tiếng dường như sấm rền, chỉ là nghe thanh nhầm cũng có thể cảm giác được người này tính tình bên trong lô mãng chi khí. Đoạn hắc tử, sau đó có là ngươi dính máu thời điểm. Ngụy Tiên Sinh trên mặt ý cười mở ra, đại thủ hướng phía trước vung khẽ, hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy, dưới khố chiến mã thông linh xuyên qua ra ngoài. Chúng ta đi. Đi huyện phủ xem một chút vị kia Liễu huyện úy. Ầm ầm. Móng ngựa dậm trên mặt đất, thanh âm dày đặc đinh tai nhức óc. Một nén nhang sau đó, huyện phủ. Tiếng chém giết liên tiếp, điều tiếng cười giận mắng tiếng vang thành một mảnh, trong đình viện một mảnh hỗn loạn, thỉnh thoảng có huyện phủ quan lại nô buộc bị người chém ngã xuống đất, còn có không ít binh sĩ lôi xé nữ tử quần áo kéo vào bên cạnh trong phòng, truyền đến một trận thút thít cùng sảng khoái tiếng thở dốc. Còn có cái kia nóng nội đại sảnh đám đông phía dưới liền làm nổi lên chuyện cầm thú, trả đòn đến không ít đồng bạn ở một bên vây xem, riêng phần mình hì hì ha ha đàm tiếu liên tục, hoàn toàn không để ý dưới khố nữ tử thống khổ kêu rên. trong đó rất dễ thấy là một cái ải tráng hán tử mặt đen, cầm trong tay hai thanh tuyên hoa phủ chiếu nhân liền chặt, mặc kệ nam nữ đều là một búa, có cái kia hộ viện có chút bản lĩnh mang theo, cũng không tiếp nổi hắn ba phủ xuống dưới. Hắn toàn thân cao thấp sớm đã dính đầy vết máu, hắc sắc khải giáp cả vùng bị nhiễm phiến đỏ sậm vẫn không tự biết, vẫn chính ở chỗ này giết người. Đại đường chỗ, huyện úy Liêu Thành thân thể mập mạp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, đem mặt đất đều thấm ướt một mảng lớn. Tướng quân, ta chính là Từ Châu Liếu gia đệ tử, ngươi không thể giết ta a. Giết ta chúng ta Liếu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Liêu Thành gân giọng thẳng hống, chỉ hy vọng có thể gây nên đối phương kiêng kỵ. Hiện tại không muốn chết. Biết rõ sợ hãi. Cái kia lúc trước chúng ta người tới khuyên ngươi quy hàng thời điểm ngươi làm sao không nghĩ tới hôm nay. Ngụy Tiên Sinh một tay nhẹ nhàng vỗ vô đối phương khuôn mặt, lại nhìn lướt qua một bên đồng dạng quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy mỹ mạo phụ nhân, cười nói, vị này liền là ngươi mới cưới tiểu nương tử a. Bộ dáng thật là tài. Nói chậm rãi tiến lên, một tay nắm nữ tử chân bóng cái cằm, nhường đối phương ngẩng đầu lên nhìn thẳng bản thân. Là. Nàng gọi Tiểu Nhu, tướng quân nếu là ưa thích mà nói, có thể tùy ý xử trí, tùy ý xử trí. Liêu Thành nằm dưới mặt đất, cũng không ngẩng đầu lên thấp giọng định nọt. Ha ha, Liêu huyện úy có lòng. Ngụy Tiên Sinh hướng về phía trước mặt nữ tử cười cười, cái kia nữ tử sắc mặt trắng bệnh, một mặt kinh khủng, lúc này diễm lệ trên mặt lại gạt ra một tia mị tiếu, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ thêm môi mềm, tràn đầy dụ hoặc. Hẳn là. Liêu Thành liên tục gật đầu, cái chán đụng phải mặt đất đều không tự biết. Bớt nói nhiều lời, ta hỏi ngươi, thiên môn ngươi biết sao? Ngụy Tiên Sinh lại đột nhiên thái độ sững sờ, thẳng đứng dậy hướng về phía hắn đột nhiên hét lớn. Cái gì? Thiên môn, cái gì thiên môn? Liêu Thành một mặt mở mịt. Ngươi lại cho ta giả ngu. Ngụy Tiên Sinh đầu lâu nhỏ bé xoay, trên tay đột nhiên hướng tiếp theo dò xét, nhẹ nhàng giữ lại tên kia gọi Tiểu Nhu nữ tử cổ họng. Giang giác. Nữ tử đầu lâu đột nhiên xoay thành một cái kỳ quái góc độ, thẳng tắp nhìn chằm chằm bên cạnh Liêu huyện úy, hai mắt bên trong mị ý còn chưa tiêu tán, toàn thân khí tức cũng đã lại không mảy may. A. Liêu Thành người run một cái, ngăn không được trong lòng kinh khủng gân giọng thẳng hống. Hiện tại đã biết a. Ngụy Tiên Sinh sắc mặt không thay đổi, từ trong tay áo xuất ra một quyển lụa trắng, lau sạch nhẹ nhẹ lấy bản thân cái kia thon dài năm ngón tay. Biết rõ. Ta nghĩ tới, có thể đó đều là một vài tin đồn a. Liêu Thành vội vàng gật đầu, giống như tiểu kê mổ gạo. Nói đến nghe một chút. Ngụy Tiên Sinh ngạch cái chán. Nói, tướng quân sẽ bỏ qua ta sao? Liêu Thành cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhỏ trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Có thể, nói ra ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Ngụy Tiên Sinh suy nghĩ chốc lát, gật đầu đáp ứng. Nửa khắc đồng hồ sau, Ngụy Tiên Sinh ngồi ở đại sảnh gỗ thật ghế nằm, một tay vướt ve bản thân cái cằm, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trên mặt lộ ra một tia thú vị tiếu dung. Thú vị, thật thú vị. Thu mệnh thiên địa, truyền quốc ngọc tỷ nguyên lai là chuyện như vậy. Ngụy quân sư, có hai người từ cửa sau chạy, ta dẫn người đuổi theo a. Hắn mẹ nó. Nhiều người như vậy vây quanh đều cho người chạy, thực sự là một nhóm phế vật điểm tâm. Cầm trong tay hai lưỡi búa ải tráng hán tử cầm nhanh chân đi tiến đến, gân giọng thẳng hống. Ngụy Tiên Sinh nhướng mày, một mặt chán ghét nhìn một chút đại hán cả người đầy vết máu, khoát tay háo ra hiệu đối phương tùy ý. Ha ha, quân sư thống khoái, ta đi đây a. Đại hán nhếch miệng cười một tiếng, quay người liền đi, mắt lẽ nhìn thấy quỳ trên mặt đất Liêu Thành, trong tay búa khẽ động, tiến lên liền là lập tức, đem cái kia Liêu huyện úy trực tiếp cho mở ngược một bụng. Sau đó cười ha hả đắc đạo, người này thực sự là dài rộng, ngược lại vừa vặn nướng lên ăn. Nói dỡn thời điểm, một mặt hồn nhiên rực rỡ khắp, không có chút nào sắc cơ. Không, ngươi đáp ứng. Đáp ứng buông tha ta. Liêu Thành hai mắt trừng trừng, nhìn xem bản thân trước ngực miệng vết thương ra sức hướng bên ngoài nhà ruột ra, hai tay run rẩy muốn che vết thương, lại cuối cùng bất lực, mềm nhũn ngã ở trên mặt đất. Ta là đáp ứng ngươi, nhưng ta huynh đệ nhìn bộ dáng không có đáp ứng. Thượng thủ ngồi Ngụy Tiên Sinh nhún vai, nắm lỗ mũi chậm rãi hướng về ngoài cửa đi đến. Đi tới đại đường trước đó, nhìn qua lộ ra một tia sáng sắc trời, Ngụy Tiên Sinh chậm rãi duỗi ra lưng mỏi, bên tai tiếng chém giết cũng đã dần dần tiêu tán, cả huyện trong phủ ngoại trừ chính mình người bên ngoài cũng đã lại không có người sống. Ngẩng đầu nhìn xem sắp dâng lên ngày nắng chói chang sắc, hắn khỏe miệng khẽ động, chậm rãi nói, chủ thượng nói không sai, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Vì cái gì hoàng đế vị trí chúng ta không thể ngồi một lần? Có người ngăn đón, giết là được. Ha ha. Chương 45, Mãng Hán đoạn di. Tiểu lâu, Trần Tử ngang quan bế khung cửa sổ đẩy ra cửa phòng, bên cạnh Đố Võ cùng ba cái tống phủ hộ viện ở cửa phòng cũng đồng thời mở ra. Tam thiếu gia, nhìn đến trong thành người đến. Đố Võ quần áo đoan chính, không biết là hắn để nguyên quần áo mà ngủ vẫn là cùng Trần Tử Ngang đồng dạng rất sớm liền nghe được không đúng. Lúc này chính diện lộ vẻ u sầu, hướng về Trần Tử Ngang ôm quyền thi lễ. Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu, đi tới bên cạnh trước cửa gõ cửa một cái, đánh thức trong phòng Tống Dụ Viễn. Chỉ chốc lát sau, một đám người cũng đã thanh tỉnh lại, ra cửa phòng. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa vang lên tiếng vó ngựa, một người bên ngoài cao giọng hô to, trong huyện đám người nghe, bất luận kẻ nào không được tùy ý ra ngoài, nếu không, giết không tha. Thanh âm càng ngày càng xa, dần dần không thể nghe thấy, ngược lại là đem trong tiểu lâu khách nhân đều cho từ ngủ mơ bên trong nhau nhau tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Lớn ban đêm còn có nhường hay không người ngủ? Chấp hành cấm đi lại ban đêm không phải đã sớm đã nói sao? Làm sao khuya khoắt lại quát lên? Mấy gian trong phòng khách giấy lên ánh sáng nhạt, tiếng oán giận liên tiếp. Cố An huyện người nghe, chúng ta chính là Thái Bình Vương tọa hạ Huyền Giáp quân, hiện tại bản huyện An phòng lấy bị quân ta tiếp quản, trong huyện đám người không được cho phép hết thảy không được tự tiện ra ngoài, làm trái người, giết không tha. Ngoài cửa vang lên lần nữa móng ngựa cùng người cưỡi tiếng hét lớn, người cưỡi thanh âm cực kỳ to, ý tứ cũng nói rất rõ ràng, Cố An huyện hiện tại đã bị quân Thái Bình cho chiếm lĩnh. Trong tiểu lâu yên tĩnh, vừa mới giấy lên ánh nến gian phòng quang mang nháy mắt dập tắt, tàu nhau thanh âm càng là triệt để lâm vào yên lặng. Dưới lầu lão bản một nhà lại vội vàng hấp tấp đi ra, bọn họ một nhà đều là người địa phương, khó tránh khỏi sẽ lo lắng về sau sinh hoạt, lại cũng không ngủ xuống dưới. Cách Trần Tử Ngang mấy người không xa một gian phòng cũng chậm rãi mở cửa. Một người chậm rãi đi ra, hai tay hư duỗi, vặn eo bẻ cổ. Dưới bóng đêm người kia tướng mạo không ra gì rõ ràng, thế nhưng song sáng ngời hai con ngươi lại lộ ra cỗ trầm ổn cơ trí, vải xám trường sam tùy ý khoác ở trên người, lồng ngực hơi lộ ra, màu da hiện ra khỏe mạnh quang trạch. Thực sự là cơn ác mộng, vừa mới ta dĩ nhiên mộng thấy huyện thành bị người công phá. Nam tử thanh âm còn có chút không rõ tỉnh, mặc dù ngoài miệng nói là cơn ác mộng, thanh âm bên trong lại lộ ra cô ý cười. Vị này tiên sinh, chỉ sợ ngươi làm không phải là mộng, hiện tại huyện thành quả thật bị Thái Bình Vương quân đội cho công phá, vừa mới bọn họ người còn ở bên ngoài kêu là cái nào. Tống gia quyền sư Đỗ Võ hướng về phía người kia bất đắc dĩ cười cười. A, có đúng không? Cố An huyện mặc dù không lớn, nhưng thành phòng ngược lại là làm vô cùng tốt, dĩ nhiên trong bất chi bất giác liền đổi chủ nhân, xem ra là có người quy hàng, nội ứng ngoại hợp. Người kia vặn eo bẻ cổ thân hình dừng lại, cứ ngươi suy tư chốc lát nói. Tống Dụ Viễn trong mắt tinh quang lóe lên, hướng về phía người kia chắp tay nói, gặp lại tức là hữu duyên, xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Ha ha, hỏi kẻ khác tính danh trước đó có phải hay không hẳn là trước tự giới thiệu một cái. Người kia bó lấy quần áo, buộc lại bên hông đai mỏng, nhẹ nhàng trả lời. Là tại hạ thất lễ, tại hạ họ Tống, Tống Hưng. Tống Dụ Viễn há miệng liền báo ra một cái tên giả, mặt mũi lại không có chút nào sơ hở. Tống Hưng, người nào biết rõ ngươi nói là thật hay giả? Ta gọi Trình Du. Trình Du lại là người thành thật, hoài nghi đối phương nói dối liền mở miệng nói ra, cũng không che giấu. Duyện Châu danh sĩ Trình Du. Nghe qua đại danh. Tống Dụ Viễn sững sờ, ôm quyền làm lễ thân thể hơi gấp, tư thái thả rất thấp. Trên đời này gọi Trình Du nhiều người là, Duyện Châu Trình Du cũng có không ít, chẳng lẽ đều là danh sĩ hay sao? Trình Du cười hắc hắc, mặc dù lời nói không quá khách khí, nhưng từ hắn trong miệng nói ra lại cho người nghe xong không cách nào phát lên phiền chán cảm giác. Trần Tử Ngang cũng quay đầu, ngắn ngủi mấy câu lại làm cho hắn đối người này sinh ra một tia hảo cảm. Nguyên nhân ngay ở với hắn loại này tùy ý thái độ rất đối với hắn tính tình. Ân. Đầu lâu khẽ lệch, Trần Tử Ngang cúi đầu hướng tiểu lâu chỗ cửa lớn nhìn lại. Thùng thùng. Tiếng đập cửa thanh âm ngột ngạt, không lớn lại truyền khắp cả tòa tầng lầu. Có ai không? Phiền phức người hảo tâm mở một cái môn có được hay không? Tại hạ đa tạ. Ngoài cửa người hiển nhiên trong lòng cực kỳ sốt ruột, nói chuyện công phu lại đang trong môn gõ tốt mấy lần. Dưới lầu đoàn thành một đoàn tiểu lâu lão bản người một nhà ai cũng không động, ngay cả nhỏ giọng nói thầm thanh âm cũng biến mất không còn tăm tích, hiển nhiên là không chuẩn bị đi mở cửa. Cũng đúng, cũng đã chấp hành cấm đi lại ban đêm tình huống dưới còn ở bên ngoài chạy loạn há lại lương thiện người. Người nào biết rõ mở cửa sẽ cho mình người nhà trêu chọc đến cái gì phiền phức. Trên lầu mấy người cũng ngừng nói chuyện, lặng lặng chờ đợi đối phương rời đi. Lão bản, đáng thương chúng ta a. Ngài chỉ cần để cho chúng ta tránh thoát lần này ở lại, chúng ta trời vừa sáng liền rời đi, ngài đại ân đại đức chúng ta suốt đời khó quên. Ngoài cửa vang lên lần nữa cầu khẩn thanh âm, trong phòng mấy người lại nhao nhao thay đổi sắc mặt. Bởi vì lần này nói chuyện lại là nữ tử, càng trọng yếu là, còn có hài nhi tiếng khóc loáng thoáng truyền tiến đến. Dưới lầu lão bản một nhà đoàn thành một đoàn thân ảnh lắc lư lên, có thể rõ ràng nhìn ra bọn họ cũng đã sinh ra khác nhau, hai bên lôi kéo lên. Ngũ thiếu gia, bên ngoài có hài tử. Mở cửa a. Đỗ Võ một mặt không đành lòng, hướng về Tống Dụ Viễn phát ra cầu khẩn. Tống Dụ Viễn đôi môi đóng chặt, ánh mắt một mảnh lạnh lùng, chậm rãi lắc lắc đầu. Thiếu gia. Trần Tử ngang sau lưng Đồng Vân Nhi một tay nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo, hai mắt bên trong cũng lộ ra vẻ cầu khẩn. Trần Tử ngang thân thể ngây người bất động, ánh mắt qua qua lại lại biến hóa, trong lòng cũng đã xa vào đến dãy rủa. Nếu như chỉ là chính hắn, hắn đương nhiên sẽ không chút do dự cho người tiền đến, nhưng đây là kẻ khác tử lâu, hắn không có quyền thay kẻ khác làm ra lựa chọn. Thôi, mở cửa đi thôi. Dưới lầu tiểu lâu lão bản thật sâu hít khẩu khí, cũng đại biểu mấy người tranh chấp kết thúc. Nhị nhi tử chạy chậm đến đem cánh cửa từng khối dịch chuyển khỏi, chờ ngoài cửa người sau khi đi vào lại vội vàng hợp đi lên. Tiến đến ba người, một nam một nữ còn có một cái hài nhi, nam tử một thân trang phục phía trên tràn đầy vết máu, trong tay phác đao lưới đao cũng đã cuốn lên, cũng không biết chém giết bao lâu mới có thể tạo thành tình huống như vậy. Trần Tử ngang mặc dù nhìn không rõ hắn sắc mặt, lại biết rõ hắn khẳng định trên người bị thương, bằng không bước đi sẽ không như thế không được tự nhiên, nếu như đến gần nhìn, mấy người liền sẽ phát hiện nam tử trắng bệnh gương mặt, lớn trời lạnh trên trán lại che kín là mồ hôi lạnh. Nữ tử hất lên một kiện trồn nhung dường như áo choàng, đem bản thân che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhưng lộ ra xinh đẹp khuôn mặt lại lộ ra cỗ thiếu phụ phong tình, nàng đang cúi đầu dỗ dành trong ngực hài tử. Hài tử ở trong bao mở to hai mắt, mê mang nhìn xem mẫu thân mình, mảy may không biết bản thân đang người đang ở hiểm cảnh. Mấy vị hảo tâm gia, còn mời không nên đem chuyện này nói ra, chờ trời vừa sáng ta liền đem bọn họ đuổi đi. Lão bản hướng về trên lầu mấy người không ngừng chắp tay chắp tay. Mấy người khác có mặt không biểu tình, có hơi hơi cúi đầu, chỉ có Trần Tử ngang nhìn xem hắn trong mắt tràn đầy đồng tình. Bởi vì từ cái kia linh mẫn thính giác, hắn cũng đã nghe được một đám người tiếng bước chân xuất hiện ở con đường này phía trên. Vâng. Đại môn bị người một cước từ bên ngoài đá văng, vốn liền cũ nát cánh cửa lại cũng không sử dụng, năm cái dáng vẻ lưu manh binh sĩ bước lấy bát tự bộ theo thứ tự đi tiến đến. Lão bản ở đâu? Vừa mới trông thấy có người chạy tới hay không? Làm thủ một người ngửa đầu hét lớn, hắn sau lưng người vội vàng từ một bên kéo qua một đầu ghế, người này liền bệ vệ ngồi xuống. Bẩm tướng quân, chúng ta không trông thấy. Lão bản vội vàng hấp tấp từ trong nhà chạy tới, trên đường còn từ trên kệ rượu để một vò rượu đi ra. Cái kia tiểu tướng mặt không biểu tình tiếp nhận vò rượu, tiện tay đặt ở trên bàn, âm thanh lạnh lùng nói, nhìn không trông thấy ngươi nói không tính, chúng ta nói mới tính. Minh bạch, minh bạch. Lão bản liên tục gật đầu, nào trong môn cũng đã hiện lên lít nha lít nhít mồ hôi, hắn từ trong ngực móc ra một cái túi tiền, đưa tay đưa cho đối phương, cười định nói, tướng quân mắt sáng như đuốc, nhất định có thể nhìn ra được chúng ta nhà tiểu điếm này bên trong đều là trung thực người có trách nhiệm. Tiểu tướng đưa tay ước lượng trong tay túi tiền, cảm thụ một cái trọng lượng. Lại nghe được cái kia tiền bạc chạm vào nhau êm thai thanh âm, nghiêm túc trên mặt không khỏi phủ lên ý cười. Hắn đứng dậy vỗ vỗ lão bản bả vai, khai tâm cười nói, những người khác ta không rõ ràng, nhưng lão bản ngươi nhất định là một cái người thành thật. Là, đa tạ tướng quân khích lệ. Lão bản cũng cười, mắt nhỏ đều nhanh híp lại. Liền là nhà này. Một cái ngột ngạt tiếng quát đột nhiên từ ngoài cửa vang lên, một cái ải tráng hán tử tay cầm hai thanh búa sải bước đi tiến đến. Không sai, không sai. Liền là nơi này. Ta vừa mới tận mắt trông thấy cái kia đối nam nữ tiến vào nhà này từ lâu, lúc ấy bọn họ tới trước nhà của ta gõ cửa, ta thủy chung đều không có mở. Một cái xấu xí người cao gầy túi đầu túi người cùng ở cái kia đại hán sau đó, sau lưng còn có bảy vị diện không biểu lộ binh sĩ. Tiểu điếm lao bản sắc mặt biến đổi, hai mắt bên trong tràn đầy lửa giận, hắn nhận biết đối diện nam nhân, người kia liền là đối mặt phiền gia tiểu lâu lao bản, phiền hướng dương. Cũng chính là bản thân đối thủ một mất một còn. Cầm tay cầm tuyên hoa phủ hán tử nhẹ gật đầu, ở sau lưng phiền hướng dương mừng rỡ ánh mắt bên trong, trở tay một búa hướng về hắn chém bổ xuống đầu. Phúc! Máu tươi cuồn phún, phiền hướng dương miệng rộng mở ra, không thể tin nhìn xem thân thể mình phía trên từ vai đến eo to lớn vết nước, bờ môi qua qua lại lại động mấy lần, cuối cùng rốt cục bất lực nhào ngã trên mặt đất. Hắn mẹ nó! Lao tử hận nhất liền là loại người này. Đoạn Di nhếch miệng kêu to, còn hướng lấy trên mặt đất nôn mấy ngụm nước bọt. Ngươi liền là nhà này tiểu lâu lão bản. Thu hồi trên mặt đất ánh mắt, Đoạn Di quay đầu nhìn về phía tiểu lâu lão bản. Đoạn tướng quân, ta đã sớm nhìn ra gia hỏa này không đúng. Ngươi nhìn cái kia mắt nhỏ bên trong tràn đầy gian trá, xem xét cũng không phải là người tốt. Quả nhiên, hắn dám thu lưu chúng ta đại thánh quân địch nhân. Vừa mới tiểu tướng không đợi tiểu lâu lão bản trả lời, cũng đã chỉ hắn lớn tiếng kêu to. Đoạn Di lại không có để ý tới hắn, mà là tiến lên hai bước chừng lớn tiểu lâu lão bản nói. Hai người kia ngươi giấu ở đâu? Tướng quân, trên mặt đất người kia là ta cựu gia, hắn là cố ý lừa gạt ngài. Ngài cũng không nên mắc lừa a. Lão bản khóc lớn kêu rên, diễn kỹ nháy mắt tiêu thăng. Lao tử hỏi ngươi hai người kia bị ngươi cất ở đâu?
Đoạn Di mắt hổ trừng trừng, không chút nào để ý tới lao bản biểu diễn, tự quyết định.
Tướng quân, ta nơi này thật không có dấu người, ta không biết rõ a.
Lao bản bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất.
Ngươi không biết, không biết giữ lại ngươi làm gì?
Đoạn Di mắt to trừng một cái, quăng mặt lại vừa quát, trên tay búa cũng đã hoành nạo đi qua, lưỡi búa phản xạ tinh quang, hướng về lao bản cái cổ vọt tới, mắt thấy liền phải đem lão bản đầu lâu cho gọt xuống tới.
Một đầu hắc ảnh đột nhiên từ nơi không xa xông ra, nháy mắt đi tới tiểu lâu lão bản bên người, hắc ảnh hai chân uốn cong, hai chân cũng đã lâm vào dưới mặt đất vài tấc, cổ tay khẽ đảo, kinh lực khẽ động, một chi bàn tay cũng đã từ dưới mà lên đánh vào phủ lưng phía trên.
Bành!
Đoạn Di trong tay tuyên hoa phủ đi lên dương lên, từ lão bản đỉnh đầu gọt qua, chém xuống vài sợi tóc.
Tốt!
Hét lớn một tiếng vang lên, đồng thời Đoạn Di một cái tay khác đúa cũng đã mượn lực từ dưới mà lên chém vụt trước mắt hắc ảnh, kình phong phồng lên, chuyển ra ô ô tiếng xé gió.
Bước xéo thu thân, hắc ảnh xách đầu gối nghiêng đụng, lần nữa tránh đi lưới búa đánh vào phủ lưng, đồng thời đẩy lão bản thân thể, đem hắn vung ra sau lưng.
Có bản lĩnh a!
Đoạn Di hai mắt sáng lên, trong tay mấy chục cân tuyên hoa phủ đột nhiên bay lên, tựa như trong tay hắn cầm là hai cây nhẹ nhàng cành liễu đồng dạng, nháy mắt múa thành một đoàn cuồng phong.
Hắc ảnh ngực bụng khẽ động, một ngụm hung mãnh khí tức xông vào thể nội, hắn thân thể đột nhiên dâng lên, khớp xương giống như là nháy mắt rộng thùng thình rất nhiều đồng dạng, toàn thân khí thế càng là biến cực kỳ doa người.
Hắc ảnh thân thể lao nhanh, toàn thân khớp xương lốp bốp rung động, giống như pháo giống như bạo tạc, mang theo kinh người khí thế nháy mắt cắm vào cự phủ vũ động cuồng phong.
Ba ba ba. Hắc ảnh nắm đấm đầu gối phảng phất là sắt thép đúc kim loại đồng dạng, dĩ nhiên có thể cùng cứng rắn phủ lưng hung mãnh chạm vào nhau, hơn nữa duy trì lấy lực lượng ngang nhau tư thế.
Ha ha.
Ha ha, đón thêm ta lão đoàn bà phủ.
Đoạn Di vũ động hai lưỡi búa, ầm ĩ cùng tiếu, dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra, liền giống bị cự lực xé rách vải vóc một dạng, lộ ra từng đạo vết rách.
Đại sảnh tinh quang lóa mắt, nháy mắt tiêu tán, Đoạn Di cầm trong tay cự phủ mặt lộ cười lạnh, đối diện Đố Voi trước ngực quần áo mở một đạo miệng lớn. Đen kịt da rẻ chảy ra một đạo tơ máu, đây là bị kình phong cắt vỡ ra đến.
Nghiêm trọng nhất thì là hắn hai tay đang run nhẹ nhẹ, xem như một cái quyền sư, cái này cho thấy vừa mới giao phong bên trong hắn cũng đã triệt để rơi vào hạ phong.
Chương 46, Thiên Cương Phủ Pháp.
Nột hán tử kia, thân thủ không tệ a.
Cho ngươi cơ hội, gia nhập bọn ta quân Thái Bình, hôm nay liền tha cho ngươi khỏi chết.
Đoạn Di hướng về Đố Võ âm thầm hét lớn, thanh âm ở toàn bộ trong tiểu lâu qua qua lại lại khuấy động. Cho thấy hắn cường đại ngũ tạng nội tức.
Đố Võ hít sâu một hơi, đè xuống thể nội khuấy động khí huyết, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ võ nghệ bất phàm, lại vì khó một đôi phụ nữ trẻ em, không cảm thấy mất đi thân phận sao?
Ném thân phận gì?
Lao tử ngay từ đầu liền nói không thể thả đi một người, bọn họ chạy cái kia không phải liền là nhường lao tử thất tín với người.
Khó mà làm được, ta không quản chạy là ai.
Là nam hay là nữ, là già hay trẻ, dù sao lão tử đều muốn đem bọn họ giết chết.
Đoạn Di quẳng mặt lại giống to, ánh mắt phá lệ chấp nhất, nói xong lại một sách trong tay lưới búa to, quắc, hỏi ngươi một lần nữa, thêm không thêm bọn ta quân Thái Bình.
Thái Bình Vương Lý Thuận Đại danh tại hạ cũng là ngưỡng mộ đã lâu đã lâu, lại nghĩ không ra hắn thủ hạ lại là các ngươi nhân vật như vậy, xin thứ cho tại hạ xin miễn hảo ý.
Đố Võ một mặt băng lãnh, hai mắt bên trong sát cơ ẩn hiện, người này dĩ nhiên vì một cái mặt mũi, liền tàn sát phụ nữ trẻ em, cách làm thật sự là nhường tâm hắn sinh phẫn nộ.
Hắn mẹ nó. Ngươi bốt bốt nữa ngày đến cùng là có ý tứ gì?
Ngươi đây là không đồng ý.
Đoạn Di lông mày phong siết chặt, gân giọng giống to.
Đố Võ sững sờ, lúc này mới cẩn thận nhìn về phía đối phương thần sắc, một lát sau đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói, nguyên lai là người thật thà.
Đáng tiếc.
Đáng tiếc cái gì?
Chấm đã, ngươi nói lao tử khờ.
Đoạn Di sắc mặt biến đổi, hai mắt bên trong nổi lên một tháng đỏ, nắm lấy cán búa hai tay cũng là siết chặt.
Đáng tiếc ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết.
Vang dội thanh âm từ trên lầu vang lên, Tống Dụ Viện đám người không biết lúc nào cũng đã lần nữa xuất hiện ở hành lang phía trên.
Lý Thành, Lý Thời Gian, các ngươi cùng Lưu An mấy cái coi chừng đại môn, không muốn thả đi một cái.
Nói xong lại quay đầu nhìn về phía Trần Tử Ngang, chậm rãi nói, Tam ca, cái này thằng ngốc liền giao cho ngươi.
Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu, nhấc nhấc trong tay đen nhánh gậy sắt, từ trên lầu nhảy xuống, rơi ở bên người Đố Võ.
Lần này đi ra khinh xa giản tỏng. Cái kia đối lôi cổ ứng kim chú ý tự nhiên mang không ra, Trần Tử Ngang đành phải lần nữa lấy ra nguyên lai côn đồng, bất quá lấy hắn bản sự, thiên hạ có thể đáng được hắn dùng chú ý đối thủ hẳn là không nhiều, ngược lại cũng không sao.
Đao kiếm song sắt càng là không biết lúc nào đã xuất hiện ở tiểu lâu đại môn trước đó, đao kiếm sớm đã ra khỏi vỏ, cùng ba cái hộ viện cùng một chỗ tràn đầy sát cơ nhìn chằm chằm trong phòng một nhóm binh sĩ. Trên lầu Tống Dụ Viễn lại chậm rãi đi tới không biết lúc nào đi ra cửa phòng Trình Du bên người, mắt mang ý cười nhìn xem đối phương. Trình Du lặng lẽ đem bản thân tay phải từ bên hông rối ra, hai tay mở ra biểu thị bản thân không có ý. Mà Đồng Vân Nhi cái này tiểu nha hoàn lại cầm trường kiếm không biết hẳn là hướng đi đâu, cuối cùng chỉ được đứng ở trên lầu thăm dò hướng xuống quan sát. Dưới lầu, Đoạn Di nhìn xem trước mặt Trần Tử Ngang cùng Đỗ Võ, nhưng ở cười ha ha. Ha ha, khoe khoang thở mạnh, liền bằng các ngươi mấy cái còn muốn ta tính mệnh. Nằm mơ đi thôi. Vừa dứt lời, trong tay một đôi cái cổ dài 8 tấc, lưới đao rộng rãi 5 tấc, trôi dài 3 thước lưới búa to cũng đã ở đại sảnh bên trong nhấc lên một mảnh phủ ảnh. Đoạn Di tính tình chân chất, đầu não thiếu gân, nhưng lại so thường nhân ít đi rất nhiều tạp niệm. Hắn sư phó truyền cho hắn một bộ Thiên Cương 36 đường phủ pháp, hắn chỉ luyện sẽ phía trước chiêu thức đơn giản 18 phủ, nhưng ở mấy năm sau đó đánh nhà mình sư phó không có lực phản kháng chút nào. Hắn tính tình mặc dù chân chất, nhưng cũng không phải là thật đồ đần, tự nhiên biết rõ đối phương tự tin như vậy, đối diện người hẳn là không dễ đối phó, hơn nữa hắn cũng không cùng thường nhân đồng dạng coi thường thấp bé Trần Tử Ngang, lúc này vừa ra tay liền là dùng tới toàn lực, hai lưỡi búa lấy lao mã chạy dánh tư thế hướng về hai người công tới. Đại sảnh lưu quang chuyển động, phủ ảnh như gió, tốc độ nhanh như thiểm điện, hắn thế bạo nếu lôi điện lớn. Đoạn Di khí huyết sôi trào, gân cốt nôn náo, toàn thân sát khí lăng nhiên, nhường chung quanh hắn mấy cái binh tướng lông tơ nghiêm một chút, lạnh cả người. Cả người tựa như rơi xuống hầm băng. Thiên Cương 36 đường phủ pháp hoành giang phi độ. Chiêu này công địch tất thủ, toàn lực chỗ ở, không lưu dư lực, cũng là Đoạn Di sở học phủ pháp bên trong uy mạnh nhất một chiêu. Đối mặt toàn lực phát động Đoạn Di, Đồ Võ mặt không biểu tình rút lui hai bước, không có muốn lên phía trước giúp đỡ chuẩn bị, đó là bởi vì hắn rất rõ ràng nhà mình vị này tam thiếu gia là cỡ nào đáng sợ, lần thứ nhất đối mặt Trần Tử Ngang lúc, hắn cơ hồ cho là hắn là hạ phàm thiên thần. Trần Tử Ngang đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng đối phương, đợi đến Đoạn Di tới gần thân thời điểm hắn mới bắt đầu có động tác. Ô! Trong đại đường đột nhiên vang lên một tiếng gió lốc nổi lên phong minh, một đạo côn ảnh đột nhiên nô ra, giống như độc long ra khỏi mặt nước xuyên vào đầy trời phủ ảnh. Ầm. Phủ ảnh bên trong lóe ra hai đạo chớp lóe, nhỏ như sợi tóc điện hỏa quang ở dạng sáng trong bóng tối phá lệ rõ ràng. Một đầu đen nhánh trường côn đột nhiên khẽ quấn, rũ ra một vòng tàn ảnh, đầy trời phủ ảnh tiêu tán, hai thanh cự phủ cũng đã từ Đoạn Di trong tay ném đi, trùng thiên mà lên. Trần Tử Ngang chân hiện lên bắt tự, đùi gân cốt lay động, trên người giống như một đạo như gợn sóng đem dưới chân lực lượng trở vào eo xuôi theo thể mà lên thẳng vào hai tay. Khí huyết vận chuyển phía dưới trên cánh tay hắn cơ bắp tựa hồ cũng hơi hơi bành trướng một vòng, hô hô hai tiếng, trường côn cũng đã điểm vào Đoạn Di trên người thiết giáp phía trên. Phúc! Đoạn Di thổ huyết bay ngược, trước ngực trên khải giáp hai cái lô rách chỗ có thể thấy rõ ràng. Thử! Trần Tử Ngang trong tay trường côn rời tay bay ra, nhanh dường như thiểm điện từ trong đó một cái chỗ lom xuống xuyên vào hắn lồng ngực, không để ý Đoạn Di hai tay ngăn cản, trực tiếp thấu thể mà qua, đem sau lưng khải giáp cũng bị đụng ra một cái khe. 3. Đoạn Di thân thể rốt cục thối lui đến môn tường, hắn hơi hơi há miệng, một cỗ máu tươi cũng đã dẫn đầu bừng lên. Hắn mãi mãi. Gấu. Đoạn Di hai tay đặt ở trước ngực thiết côn, còn vọng tưởng dùng sức hướng bên ngoài rút ra, lại cuối cùng lực không thể bắt, buông xuống đầu lâu mà chết. Trần Tử Ngang nhảy lên một cái, giữa không trung hai lưỡi búa cũng đã rơi vào trong tay hắn. Rơi xuống đất sau đó, dưới chân đập mạnh, mặt đất hơi hơi trầm xuống, hắn thân thể đã xuất hiện ở đám kia binh tướng. Phù ảnh bay múa, ba bộ tàn thi bay lên, hai tay phân biệt hướng hai bên ném một cái, hai cái binh sĩ đã bị lưỡi búa to xuyên vào lồng ngực bay ngược mà ra, trong chớp mắt hắn rốt cuộc lại liên sát năm người, lại đều là mặc giáp chi binh. Trên lầu Trình Du miệng hư trường, tiết hầu vô ý thức qua qua lại lại nhấp nô, hai mắt sớm đã mất đi tiêu điểm, chỉ có một cái tay run rẩy chỉ lầu phía dưới Trần Tử Ngang, trong miệng lại lời gì cũng không nói ra được đến. Đao kiếm song sắt cũng rốt cuộc phản ứng lại, đao quang chớp liên tục. Cũng đã nhốt chặt ba cái binh sĩ, kiếm ảnh ngang dọc cũng cản lại mặt khác ba người, ngược lại là Tống gia cái kia ba vị võ nghệ bất phàm hộ viện chỉ có thể cùng vây công cuối cùng còn lại một vị. Chốc lát sau đó, đại sảnh nằm đầy thi thể, máu tươi giống như là cho mặt đất dính vào một thành nhan sắc, tràng cảnh chia làm dọa người. Đỗ sư phó, đi hậu viện dẫn ngựa, chúng ta muốn tranh thủ thời gian ra khỏi thành. Tống Dụ Viễn hít sâu một hơi, trên tay dẫn theo bảo kiếm cũng nắm thật chặt, hắn biết rõ. Tiếp xuống mấy người có thể hay không chạy ra thành đi mới là chân chính màn kịch quan trọng. Mấy vị, đừng dẫn ngựa, vẫn là đi bộ A. Cố An huyện con đường nhỏ hẹp, có thể cung cấp ngựa chạy vội đều là đại lộ, mấy vị sẽ không còn muốn đi đại lộ A. Trình Du nhưng ở một bên cười khổ mở miệng. Chương 47, ra khỏi thành con đường. đa tạ Trình tiên sinh cho biết. Tống Dụ Viễn chắp tay. Không khách khí, đợi chút nữa trên đường còn muốn làm phiền mấy vị chăm sóc một hai. Trình Du trên mặt ý cười càng thêm đắng chát. A, Trình tiên sinh cũng phải cùng chúng ta cùng đi sao? Tống Dụ Viễn giống như cười mà không phải cười nhìn xem đối phương.